Chương 433, khúc ca mùa đông, chương cuối quyển này, 1, chương 433, khúc ca mùa đông, chương cuối quyển này, 1, linh điệu bên trong nồng đậm ma lực, giống như là mây thác nước hướng về ngồi ngay ngắn băng ngọc xỉ cả mỏ dưới cây cao đức rơi xuống. Đây là ngũ giai linh địa ma lực tinh túy, tại thanh mục trường sinh kinh kéo dài vận chuyển phía dưới, liên tục không ngừng mà tràn vào cao đức trong thân thể, cùng dây leo linh lộ phóng thích ra dược lực hội tụ. Cả hai tại trong cao đức pháp lực chỉ gặp mặt, sẽ cùng nhau dung nhập trong hắn thể lòng pháp lực. Theo hai người kéo dài rót vào, cao đức mỗi một giọt thể lòng pháp lực đều đang bành trướng, mặt ngoài nổi lên chi tiết không thể xem xét đường vân, màu sắc cũng biến thành càng thâm trầm. Bành trướng, lại bành trướng. Không có thời gian cho cao đức suy nghĩ tỉ mỉ, hắn hít sâu một hơi, tiếp tục luyện hóa hấp thu dược lực. Cuối cùng, thể lòng pháp lực đang bành trướng đến nhất định lớn nhỏ sau, mặt ngoài chi tiết đường vân không chịu nổi gánh nặng, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rạn nứt. Mỗi đạo vết rách đều chảy ra lấm ta lấm tấm kim quang, tựa như trong màn đêm chợt sáng lên đom đóm. Ma lực cùng dược lực vẫn như cũ kéo dài trào lên, chạy vào thể lòng pháp lực ở trong, tựa như lửa cháy đổ thêm dầu. Kim quang sau đó, vết rách bên trong lại tuôn ra từng chuỗi phỉ màu xanh lá cây quang diễm, đem cao đức pháp lực chỉ ánh chiếu lên phảng phất giống như thiêu đốt bích hỏa. Cùng cụt. Sau một khắc, một tiếng vang giòn tại cao đức trong cơ thể nổ tung. Hắn toàn thân bị chấn. Đó là một giọt thể lòng pháp lực, tại mặt ngoài vết rách đạt đến trình độ nhất định sau, trực tiếp ầm vang băng liệt. Nhưng mà, vỡ nát thể lòng pháp lực cũng không có hóa thành nhỏ hơn nước giọt phân tán bốn phía bắn tung tóe, càng là giống như chợt gặp lạnh, ngưng kết thành từng mảnh mỏng như cánh ve phỉ thúy tinh cánh, nhỏ vụn lại nhiều. Mỗi phiến tinh cánh đều mỏng có thể thấu gặp vân tay, biên giới lưu chuyển tàn kim một dạng mạch lạc, nơi trọng yếu lại ngưng kết một hạt thanh ngọc tùy tựa như điểm sáng. Cùng cụt, cùng cụt, cùng cụt. Giống như kích phát phản ứng dây chuyền. Băng liệt âm thanh hợp thành bí mật mưa rơi xối xả một dạng cấp bách vang dội. Theo thứ nhất giọt thể lòng pháp lực băng liệt, trong cơ thể của cao đức còn lại 59 giọt thể lòng pháp lực bắt đầu liên tiếp nổ tung. Đồng dạng, những thứ này băng liệt thể lòng pháp lực đều biết ngưng kết thành vô số nhỏ vụn phỉ thúy tinh cánh. Những thứ này phỉ thúy tinh cánh lẫn nhau hấp dẫn, tại pháp lực chỉ bầu trời xoay tròn lấy vòng quanh, tạo thành một cái cực lớn phỉ thúy vòng xoáy, tản ra hào quang chói sáng. Tung tóe tinh cánh tại pháp lực chỉ bầu trời tạo thành sáng chói tinh tuyền, bọn chúng thỉnh thoảng phát sinh va chạm, phát ra thanh thúy cộng minh thanh âm, giống như vô số ngọc khánh đồng thời tấu vang dội. Kỳ diệu nhất chính là, khi thứ 60 giọt thể lòng pháp lực cũng vỡ nát làm đầy trời tinh cánh ngáy mắt, tất cả xoay tròn tinh cánh đột nhiên cùng nhau dừng lại. Bọn chúng giống chịu đến bí ẩn triệu hoán, lại có lẽ là tuân theo một loại nào đó ám định quy tắc, lấy pháp lực chỉ đang bên trong làm trụ tâm bắt đầu xoắn ốc kiềm chế. Xoay tròn bên trong, tinh cánh ranh giới kim văn tự động ghép lại thành hoàn chỉnh đồ án, mà nồng cốt thanh ngọc điểm sáng nhưng lại như bách xuyên quy hải giống như hòa làm một thể. Chanh, theo hoàng trung đại lữ một dạng chứng minh, tất cả tinh cánh kín kẽ mà khảm hợp thành một cái đang bắt diện thể hình toi phỉ thúy tinh hạch. Bên trong tinh thể bộ giống như có vật sống nhịp đập lấy thanh kim sắc vầng sáng, mặt ngoài thì nhấp nô 60 nói sóng nước hình dáng đường vân. Sau khi thành hình, cả viên tinh thể đột nhiên rơi xuống, rơi về phía pháp lực chỉ phần đáy vị trí chính giữa, giống như định hải thần châm một mực định lại ở đó. Một cỗ cảm giác nặng nề tự nhiên sinh ra. Pháp lực hóa rắn liền như vậy nước chảy thành sông lại không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn hoàn thành. Ngũ giai linh địa cung cấp sung túc ma lực, còn có đỉnh cấp thăng hoàn ma dược dây leo linh lộ phụ trợ, loại này phải trời ban điều kiện, đừng nói là thất bại, tại hóa rắn cửa này, phàm là có một chút chắc trở lên, cao đức đều phải thật tốt nghĩ lại chính mình có phải là không có cố gắng tu hành. Vang một tiếng, thăng hoàn vẫn còn tiếp tục. Dây leo linh lộ dược lực phun lên trong đầu của hắn, giống như cam lâm, thoải mái tinh thần lực của hắn. Đây là đang trợ giúp hắn phá cửa thứ hai, tinh thần lực phá hạ. Nhưng mà cửa này cao đức cũng sớm đã đột phá, bất quá dược lực cũng sẽ không lãng phí, mà là ngược lại bắt đầu để thằng cao đức cường độ tinh thần lực. Cường độ tinh thần lực treo ngược chỗ tốt rõ ràng. Không nói tại có liên quan tinh thần lực đối kháng trong pháp thuật chiếm hết phán định ưu thế, vẹn vẹn là đối với tạo dựng pháp thuật mô hình tốc độ để thằng cùng tu hành hiệu suất để thằng, cũng là cực kỳ trực tiếp tăng thêm. Cường độ tinh thần lực, tự nhiên là càng cao càng tốt. Tại dây leo linh lộ dược lực dưới sự trợ giúp, cao đức nguyên bản là cao tới 211 tinh thần lực chỉ số, tại rất ngắn thời gian bên trong liền tăng lên tới 233. Đây đã là đồng đẳng với nhị hoàn trung kỳ pháp sư cường độ tinh thần lực. Hai cửa trước tất cả đã thuận lợi trải qua. Tại cao đức trong dự đoán cũng cần phải như thế, hắn chuẩn bị quá đầy đủ, vốn là không nên xuất hiện ngoài ý muốn gì. Nhưng hắn cũng không có buông lỏng. Bởi vì kế tiếp, chính là hắn trong dự liệu biết duy nhất xảy ra vấn đề, dẫn đến hắn thăng hoàn thất bại cửa ải, mở nhị hoàn pháp thuật tinh hải. Không gian ý thức, mộng ảo mỹ lệ pháp thuật trong tinh hải. Vô số chấm nhỏ tại chẳng có mục đích mà du đãng. Tinh hải chính giữa là phong linh nguyệt ảnh, tựa như nhật tâm tuyết bên trong mặt trời, không rực rỡ nhưng chói mắt. Tại trung quanh của nó, lượn lờ 44 cái ảo thuật pháp thuật mô hình, giống như từng cái chòm sao. Ngoài ra, càng nhiều hơn chính là tự do di động tán loạn chấm nhỏ. Một đạo mỹ lệ vòng sao quay trung quanh phong linh nguyệt ảnh, đem những thứ này chấm nhỏ cùng ảo thuật pháp thuật mô hình nốt lại trong đó, xem như không hoàn tinh hải. Vòng sao bên ngoài, nhưng là nhất hoàn tinh hải, đồng dạng du động rất nhiều chấm nhỏ, chỉ là bất luận là kích thước vẫn là ánh sáng, đều rõ ràng phải lớn hơn số 1. Ngoài ra, 51 cái nhất hoàn pháp thuật mô hình, giống như 51 cái phức tạp hơn cùng khổng lồ chòm sao đứng ở trong đó. Mà tại nhất hoàn tinh hải khu vực biên giới, nhưng lại như chứng một dạng màn mỏng, đem tất cả nhất hoàn chấm nhỏ đều hạn định ở nhất hoàn tinh hải có hạn khu vực ở trong. Chứng bên ngoài là đen thẫm một mảnh, giống như thâm thúy không thể nhìn thẳng vũ trụ. Dầm dầm. Liền tại lúc này, cao đức tinh thần lực dẫn dắt dây leo linh lộ còn lại dư lực, như ngân hà đồng dạng xông vào pháp thuật tinh hải ở trong. Ở trong quá trình này, hắn còn muốn phân ra dư lực, đi dẫn dắt nhất hoàn pháp thuật chấm nhỏ, gia nhập vào dược lực hình thành dòng sông. Theo nhất hoàn pháp thuật chấm nhỏ không ngừng mà gia nhập vào, dòng sông bắt đầu không ngừng mở rộng. Cao Đức cũng dần dần là cảm thấy một cỗ cảm giác cố hết sức, liền phảng phất gánh vác tiên quân vật nặng. Còn tốt, tại hắn mạnh đạt nhị hoàn trung kỳ pháp sư tinh thần lực trước mặt, loại này phụ tải còn đè không đổ hắn. Đây chính là vì cái gì tinh thần lực phá hạn là ải thứ hai nguyên nhân. Chỉ có tinh thần lực phá hạn mới có biện pháp trưởng khống đầy đủ chấm nhỏ, hướng về pháp thuật tinh hải biên giới phát động công kích, mở nhị hoàn pháp thuật tinh hải. Cao Đức tinh thần lực là xoái, chấm nhỏ cùng dây leo linh lộ dược lực làm quân tốt, trực tiếp vọt tới cái kia trứng màng một dạng biên giới. Một tiếng ầm vang, không giống như mở nhất hoàn pháp thuật tinh hải nhiều lần đến thử. Lần này bởi vì cường độ tinh thần lực đầy đủ cao, Cao Đức đem dẫn dắt tới chấm nhỏ lượng đạt đến chính mình năng lực thượng hạn, nhất cổ tác khí, hướng về biên giới khởi xướng xông vào. Cái này viễn siêu màng mỏng chịu tải lượng tinh hà mang tới lực trùng kích kinh người, vẹn vẹn một lần va chạm, liền để màng mỏng trong nháy mắt băng liệt, xuất liên tục hiện vết dạn sẽ chậm chậm khuyết tán quá trình đều nhanh đến phảng phất bị nhảy bật qua. Kèm theo màng mỏng tan vỡ âm thanh, giống như là thủy tinh băng liệt, vô số tinh lượng mạnh vụn, giống như tinh thần, giống như pha lê, phóng lên trời. Bọn chúng chịu pháp thuật trong tinh hải không hiểu lực hút dẫn dắt, tạo thành một đạo ánh sáng lóng ánh vòng, bắt đầu cấp tốc hướng ra phía ngoài quyết trường. Trang cảnh kia, tại Cao Đức xem ra, kỳ thực càng giống là kiếp trước chân lý nổ tung sau đó hình thành sóng xung kích, rung động lại duy mỹ. Mãi cho đến khuyết trương cũng đủ lớn thời điểm, tất cả mảnh vụn không di động nữa, cố định xuống, hóa thành một đạo cố định vòng sao. Vòng sao bên trong là nhất hoàn pháp thuật tinh hải, vòng sao bên ngoài nhưng là tân sinh nhị hoàn pháp thuật tinh hải. Ở đó tối tăm một mảnh pháp thuật tinh hải ở trong, vô số nhỏ bé ánh sáng chợt lóe sáng dựng lên lóe lên lóe lên sáng long lánh. Bọn chúng là tân sinh nhị hoàn pháp thuật chấm nhỏ, cương đại, lóa mắt, còn có chút táo bạo. Nhưng ở Cao Đức trong mắt, bọn chúng nhưng là vô cùng khả ái, thân thiết, để cho hắn cảm nhận được vô tận vui sướng. Trên thực tế, đến một bước này hoàn thành, hắn thăng hoàn chẳng khác nào đã thành công. Còn lại nguyên tố hóa nhục thân mặc dù cũng coi như là một cái cửa ải, nhưng kỳ thật càng giống là một cái phúc lợi cửa ải. Ngoại trừ thực sự niên linh quá lớn hoặc thân mắt trọng thương những thứ này tình huống đặc biệt, dẫn đến tình trạng cơ thể cực kém không thể chịu đựng nguyên tố quan chú, cơ bản không có người là sẽ ở cửa này kẻ thất bại. Bây giờ, Cao Đức rõ ràng là từ từ nhắm hai mắt, lại có thể rõ ràng nhìn thấy không gian xung quanh phiêu tán vô số rậm rạp chẳng chịt các loại điểm sáng. Trong lòng của hắn, không hiểu sinh ra một loại cảm ngộ, chính là bây giờ bản thân có thể lựa chọn một loại trong đó loại hình điểm sáng, dẫn dắt vào thân thể của mình, tiến hành nguyên tố hóa nhục thân. Mượn nhờ những nguyên tố này làm bản thân mạnh lên cơ thể, thu được đối ứng nguyên tố kháng tính, đồng thời để thăng tuổi thọ. Những thứ này quá trình tại bắt đầu thăng hoàn phía trước Cao Đức đã tin tưởng, lựa chọn loại nào nguyên tố tự nhiên là sớm đã có đáp án. Tâm niệm của hắn khẽ động. Xung quanh trong không gian tương đối mà nói số lượng thưa thất đỏ thấm điểm sáng, đảo mắt liền biến thành tỏa sáng còn sáng, tựa như mưa rơi hướng về Cao Đức buông xuống. Hỏa nguyên tố, để thăng tự thân chiến lực, hoặc là tiếp tục cường hóa sở trường của mình, hoặc chính là bù đắp chỗ yếu của mình. Chương 433, khúc ca mùa đông, chương cuối quyển này, 2, chương 433, khúc ca mùa đông, chương cuối quyển này, 2, mà Cao Đức lựa chọn là cái sau. Bất luận là thanh mục trường sinh kinh hay là hắn trước mắt chủ yếu pháp thuật thể hệ, so ra mà nói, cũng là bị hỏa nguyên tố pháp thuật khắc chế. Một cái khác điểm, tại cấp thấp pháp sư thời kỳ, hỏa nguyên tố tố năng pháp thuật, không hề nghi ngờ, tại uy lực cùng lực phá hoại phương diện này, cũng là nhân vật hàng đầu. Cho nên, lựa chọn hỏa nguyên tố tới nguyên tố hóa nhục thân, để thăng hỏa nguyên tố kháng tính, tại Cao Đức xem ra là chi phí hiệu quả cực cao lựa chọn. Cái kia hỏa nguyên tố tiến vào cơ thể của Cao Đức, từng kia từng sợi mà tràn vào đến hắn mỗi một tấc cơ bắp, mỗi một giọt huyết dịch, mỗi một cây xương cốt, trong mỗi một cái tế bào. Cảm giác kia, liền tựa như ngâm mình ở trong ôn tuyền một dạng, ấm áp đồng thời, lại khiến người ta cảm giác nhẹ nhàng, không tự giác liền đắm chìm trong đó, không thể tự kiềm chế. Tương ứng, thân thể của hắn đối lượng nguyên tố pháp thuật kháng tính cũng tại kéo dài tăng lên. Loại cảm giác này, kéo dài không biết bao lâu, tại lột xác cuối cùng hoàn thành thời điểm, từng sợi sinh cơ chi lực từ trong cơ thể của hắn bắn ra, lại bị trong nháy mắt luyện hóa. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Cao Đức liền cảm giác được tuổi thọ của mình hạn mức cao nhất đã là từ 340 năm chợt tăng lên tới 415 năm. Có kiểu công pháp càng tu càng trẻ, đó chính là thanh mục trường sinh kinh. Đến lúc này, thăng hoàn bốn quan tất cả qua. Điều này đại biểu, Cao Đức đã là bước vào nhị hoàn pháp sư liệt kê. Nhưng thăng hoàn còn chưa kết thúc, bởi vì còn có cái cuối cùng trình tự còn chưa đi đến. Thức tỉnh sở trường, trước lạ sau quen. Lần này Cao Đức cũng không có kinh hãi đến đâu tiểu quái, mà là yên tĩnh chờ đợi. Cũng không có để cho hắn chờ đợi quá lâu. Một đạo vàng bạc lại vừa dày vừa nặng ý niệm, như thủy triều tại quanh người hắn lưu chuyển, từ đỉnh đầu bắt đầu của hắn hướng hạ du đãng, một mực đem toàn thân hắn đều cọ rửa một lần, lại dọc theo cùng đường tính lịch lưu hướng về phía trước, như thế lặp lại. Mỗi một lần rội rửa đều để toàn thân của hắn nổi lên kỳ dị rung động. Không biết cọ rửa bao nhiêu lần sau, cái này ý niệm cuối cùng là tràn vào Cao Đức trong đầu. Ánh sáng của bầu trời nở rộ, vô cùng hào quang sáng chói, tại trong đầu của hắn nở rộ ra, mang đến vô tận quang minh cùng thần kỳ, để cho Cao Đức công chỉ cảm thấy hoa mắt thần mê. Trời đất quay cuồng, nổi lên lại đến phủ. Bây giờ Cao Đức cảm giác, liền phảng phất đã mất đi trọng lực, ý thức không ngừng mà nổi lên, hết thảy trước mắt trở nên mơ hồ, một mực nổi lên đến một cái màu sắc sặc sỡ thế giới, trước mắt hắn hết thảy mới bắt đầu khôi phục rõ ràng. Thế giới này liền phảng phất ở vào trên tầng mây, một đoàn lại một đoàn màu sắc lớn nhỏ không đều đám mây từ Cao Đức trước mắt thổi qua, mộng ảo đến cực điểm. Đây là nơi nào? Những thứ này đám mây lại là cái gì? Cao Đức trong đầu vô ý thức thoáng qua cái nghi vấn này. Sau một khắc, một đạo không hiểu tin tức phù hiện ở tâm thần ở giữa. trong tay nắm giữ vượt qua 50 cái nhất hoàn pháp thuật, cơ thể hoàn thành đa duy độ tiềm năng tiến hóa, đồng thời khai phát pháp thuật bản nguyên chi lực ngươi, đủ để mở ra huyết mạch truyền thừa, thỉnh tự động lựa chọn một loại thể nội ngủ say huyết mạch, tỉnh lại nó huyết mạch truyền thừa. Cao Đức còn chưa phản ứng lại, kiến thức được rồi. Đúng lúc này, một đám màu xanh biếc, kéo đường lớn nhỏ đám mây đúng lúc là đâm đầu vào bay tới. Hắn vô ý thức đưa tay chặn lại. Cái kia đám mây liền bị Cao Đức tay ngăn cản, ngừng lại. Tiếp đó, một đạo tin tức liền từ đám mây tràn vào trong lòng của hắn. Thương thú huyết mạch ngươi sẽ thu hoạch được tự nhiên tri thức, ngươi pháp thuật có thể ảnh hưởng thực vật. A. Tựa hồ hiểu rồi, Vân Vân Cao Đức lập tức là lại đụng vào bên cạnh một cái khác đoàn màu xám trắng đám mây. Ám dân huyết mạch ngươi tại tiềm hành pháp thuật sẽ thu hoạch được ngoài định mức tăng thêm, ngươi tại lờ mờ trong hoàn cảnh sẽ cường đại hơn. Quả là thế. Trong lòng Cao Đức sinh ra một loại hiểu ra. Pháp sư nguyên thủy nhất sức mạnh siêu phàm chính là đến từ tự thân huyết mạch, nổi danh nhất chính là băng duệ, lang duệ, long duệ cái này ba nhánh huyết mạch truyền thừa. Chỉ là loại sức mạnh nơi phát ra quá mức nguyên thủy, hơn nữa không cách nào trưởng khống. Những người đi trước dùng chính mình chắc tuyệt trí tuệ, khai sáng ra pháp sư tu hành thể hệ, từ đó có thể dựa vào tu hành thu được pháp thuật loại này sức mạnh siêu phàm. Huyết mạch pháp sư nhất hệ cũng theo đó chậm rãi xuống dốc. Bây giờ băng duệ huyết mạch suy yếu, long duệ huyết mạch không biết tung tích, lang duệ cũng là kéo dài hơi tàn, nhưng cái này cũng không hề đại biểu huyết mạch truyền thừa sức mạnh cũng rất yếu, chỉ có thể nói tại phương diện truyền thừa, bọn chúng tính hạn chế quá lớn. Huyết mạch sức mạnh trên thực tế có vô số loại. Đi qua khá dài như vậy lâu đời tuế nguyệt, từng đợi một giao phối truyền thừa xuống, lúc đến bây giờ, mỗi cá nhân thể nội kỳ thực đều ẩn chứa vô số loại tạp nhạp huyết mạch sức mạnh. Đương nhiên, bọn chúng đều quá mức yếu ớt, hơn nữa không đủ tinh khiết, không cách nào thức tỉnh, chỉ có thể tại thể nội biến mất. Mà hắn, bây giờ chính là có thể lựa chọn một loại tỉnh lại nó. Cao Đức run lên phút chốc, nhìn xem trước mắt cái này không biết bao nhiêu đám mây, cuối cùng làm ra một cái sáng suốt quyết định. Trước tiên nhìn hết toàn bộ lại nói, màu lam đám mây, hải chi tử ngươi đem lại càng dễ nắm giữ thủy nguyên tố pháp thuật, ngươi sẽ thu hoạch được bơi lội, trên biển hướng dẫn trở chuyên nghiệp kỹ xảo. Lớn hơn một chút lục sắc đám mây, trường thọ huyết mạch ngươi sẽ thu hoạch được dài hơn tuổi thọ màu đen đám mây, ám ảnh chi tử, long chi huyết mạch, lang chi huyết mạch, cương thiết chi tử, công tượng chi hồn. Cao Đức dạo bước tại cái này đám mây một dạng trong thế giới, xem xét mỗi một đám mây đại biểu huyết mạch sức mạnh, thấy là hoa mắt. Dần dần cuối cùng kết xuất một chút quy luật. Càng lớn đám mây, đại biểu trong cơ thể mình nhận chứa nên huyết mạch sức mạnh càng nhiều, cũng càng cường đại, tỉnh lại có khả năng lấy được sức mạnh cũng có thể là càng cường đại. Tỷ như rồng ở trong truyền thuyết duệ huyết mạch, trên lý luận là cường đại nhất, nhưng bất đắc dĩ trong cơ thể của Cao Đức long duệ huyết mạch thực sự quá yếu ớt, long chi huyết mạch ngươi sẽ thu hoạch được một chút á long chi thức, cùng với có khả năng thức tỉnh bộ phận á long pháp thuật. Dù cho tỉnh lại long duệ huyết mạch, hắn có khả năng thu được cũng chỉ là long duệ huyết mạch một chút biên giới sức mạnh. Có một chút huyết mạch sức mạnh bản thân cũng không cường đại, nhưng tương ứng là Cao Đức có thể thu được hoàn chỉnh sức mạnh. Cái này cũng có chút giống như là lượng người cho ngươi tuyển, một cái có 1000 khối tiền tiết kiệm, nhưng hắn chỉ làm cho ngươi 10 khối, một cái khác chỉ có 10 khối tiền tiết kiệm, nhưng 10 khối đều biết cho ngươi, ngươi muốn lựa chọn cái nào? Cao Đức rất muốn toàn bộ đều phải, nhưng cũng không có cơ hội này. Lựa chọn quá nhiều, ngược lại là làm cho không người nào có thể hạ quyết định. Bây giờ Cao Đức liền có một loại lực bất tòng tâm hạnh phúc phiền não. Mãi cho đến sắp đi đến cùng, Cao Đức vẫn là chưa nghĩ ra muốn tỉnh lại cái nào huyết mạch. Thẳng đến thật sự đi đến cùng, một đoàn so với lúc trước tất cả đám mây đều phải lớn hơn mấy chục lần, thậm chí gấp mấy trăm lần khổng lồ ngân sắc đám mây khắc sâu vào mi mắt, để cho Cao Đức không khỏi chấn động trong lòng. Cái kia như thực chất một dạng ngân huy để cho Cao Đức con người đột nhiên co lại, đám mây mặt ngoài cuồn cuộn gợn sóng, cuốn lấy viễn cổ băng xuyên khí tức. Trong cơ thể mình lại còn ẩn chứa dạng này tinh thuần lại cường đại huyết mạch sức mạnh. Hiện ra vẻ khiếp sợ cùng hiếu kỳ, Cao Đức hướng về cái này đám mây đưa tay ra. Băng duệ huyết mạch thể nội chỗ chảy ạ nỉ vì ạ chi huyết, đem có thể tịnh hóa ngươi cái khác huyết mạch, nhường ngươi thu được thuần huyết băng duệ sức mạnh. Cao Đức tại chỗ giật mình. Ạ nỉ vì ạ, đó là ai? Hắn chưa nghe nói qua cái tên này. Bất quá cái này cũng không trọng yếu, bởi vì phía sau chú giải hắn nhìn hiểu. Thuần huyết băng duệ, không cần lại suy xét, không cần do dự nữa. Cao Đức làm ra quyết định. Băng duệ huyết mạch. Sau một khắc, cái này khổng lồ ngân sắc đám mây, giống như nước chảy ngân phân liệt, đột nhiên phân tán thành ngàn vạn tia màu bạc trắng khí lưu, hùng vĩ lại tinh thuần, trực tiếp đem toàn thân hắn bao khỏa chắc chắn. Một đạo dễ nghe ca dao, từ hư đến thực, từ xa mà đến gần, tại Cao Đức bên tai vang lên. Cái kia ca dao là dùng một loại cực kỳ lạ lẫm lại ngôn ngữ cổ xưa ngâm sướng, nhưng hết lần này tới lần khác Cao Đức đó là có thể nghe hiểu nó ngâm sướng ý tứ. Cùng giá tinh linh à, ngươi không chỗ không đi xa kẻ phá hoại kiêm người bảo vệ, nghe đi, ngươi lại lắng nghe. Tại ngươi dòng sông phía trên, trong bầu trời mênh mông dòng nước lớn ngập trời loạn mây giống đại địa bên trên tàn lủi lá cây bị bắc phong từ thiên hòa biển giao thoa cuốn kết cảnh cây bên trên thổi rơi xuống trở thành mưa cùng điện sứ giả bọn chúng bay xuống tại ngươi mở mịt xanh thảm sóng lớn mặt ngoài, giống như cùng nữ tung bay tóc đang lóe lên từ thiên khung xa xôi nhất mà mơ hồ vùng ven thẳng đến cựu tiêu trong trời, khắp nơi đều tại chập chờn. Màu đen mưa, mưa đá cùng hỏa diễm, a, ngươi nghe. Cùng bạo tinh linh, hóa thành ta đi, mượn ngươi phong mang. Xin đem ta phủ đầy bụi tư tưởng tán lạc tại vũ trụ để nó như là lá khô thúc đẩy sinh mạng mới. A, xin nghe từ một thiên này phụ chú tựa như thơ ca liền đem tiếng lòng của ta, giống như là cho tàn cùng hỏa tinh tử còn chưa ngừng diệt lỗ hỏa hướng nhân gian truyền bá tán. Để cho tiên đoán loa thông qua miệng của ta đem ngủ mê man đại địa tỉnh lại a. A, bác phong a, nếu như mùa đông tới, mùa xuân còn có thể xa sao? Cách Cao Đức gần nhất xu nải phạ thần tình trên mặt đột nhiên cái biến. Nàng tại lúc này lại là nghe thấy được yếu ớt thơ ca tụng thanh âm. Nàng vô ý thức theo thanh nguyên phương hướng nhìn lại, tiếp đó ánh mắt liền ổn định ở gần trong gang tấc trên thân Cao Đức. Hàn ý đang từ Cao Đức trong thân thể phun ra ngoài. Dương mắt nhìn lên, Cao Đức mặt ngoài thân thể đã là bao phủ lên một tầng yếu ớt sương bạc, làn da đều tựa như biến thành nửa trong suốt màu băng lam. Lờ mờ ở giữa, trong thân thể của hắn từng cây máu đỏ tươi quằn nổi lên. Trong đó huyết dịch đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phai màu. Thay vào đó là lơ lửng băng tinh hạt tròn trong suốt thể lưu. Mỗi một lần tim đập đều để mạch máu bích kết lên màu xương, lại tại trong lần tiếp theo nhịp đập vỡ vụn thành càng tỉ mỉ băng tinh, theo tính mạch hướng trái tim quyết tán. Hoa. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cao Đức toàn thân, bao quát tóc, đều có ngân lam chi quang lóa mắt mà một cách tự nhiên tản ra. Quang mang kia lóa mắt, khiến cho Su Nải Phạ phía dưới ý thức hơi nheo mắt lại. Tiếp đó, một cỗ để cho Su Nải Phạ cảm thấy vô cùng lực lượng quen thuộc đang chậm rãi từ Cao Đức trên thân bay lên. Là Vương. Đây là đạt đến băng sức mạnh. Không chỉ là nàng, toàn bộ Bắc Cảnh, tất cả băng duệ huyết mạch người, giờ này khắp này linh hồn cũng là một hồi rung động. Bọn hắn đều nghe đồng dạng thơ ca tụng thanh âm, không biết từ đâu dựng lên, vì cái gì dựng lên. Nhưng đến từ huyết mạch kính sợ, để cho bọn hắn không kìm lòng được đi theo cùng nhau ngâm khẽ cái này khúc thơ ca tụng, đem ngủ mê man đại địa tỉnh lại a. A, Bắc Phong A, nếu như mùa đông tới, mùa xuân còn có thể xa sao? Chương 434 cuốn cuối cùng 3, bốn lời nói chương 434 cuốn cuối cùng 3, bốn lời nói 1, tổng kết quyển thứ 2 khúc ca mùa đông kết thúc. Quyển này độ dài tương đối dài, nội dung cũng tương đối nhiều, chủ yếu chính là bày ra Bắc Cảnh cùng tợ lặn tạ ở nẹt vương triều cái này hai tấm địa đồ, thu được Bắc Cảnh chi vương cùng lính gác biện pháp sư hai cái thân phận này. Đương nhiên, bởi vì Cao Đức thực lực bản thân khá thấp, không cách nào tìm tòi độ khó cao khu vực, cho nên cũng chỉ là viết hai tấm bản đồ một góc của băng sơn, Bắc Cảnh chi vương cùng lính gác biện pháp sư hai cái thân phận cũng đều là vừa mới bắt đầu. 2. Liên quan tới tiên đoán không phải là bởi vì tiên đoán mới trở thành Bắc Cảnh chi vương, là bởi vì Bắc Cảnh chi vương mới có tiên đoán. 3. Thành tích tại ca môn cặn bã càng phía dưới, thành tích vẫn như cũ ổn bên trong có tiến, đã từ 500 bài đặt trước đến bây giờ 4300 đều, cảm tạ các vị tốt các huynh đệ vàng dòng bạc trắng ủng hộ, chúc các huynh đệ tốt đều phát đại tài. Bên trên bản kiếm tu 50 bài đặt trước đến bản hoàn tất là 5000 đều, pháp sư bắt đầu muốn tốt rất nhiều, thành tích để thằng cũng muốn nhanh rất nhiều, tranh thủ mau chóng đuổi theo, cố gắng. 4. Cảm tạ ca môn là cái rất có biên giới cảm giác, lười, người. Cho nên, ngoại trừ xin phép nghỉ cùng cuốn đuôi tổng kết, ca môn sẽ không tùy tiện lộ đầu nói chuyện, soát không có ý nghĩa tồn tại cảm. Ta yên lặng gõ chữ, các huynh đệ tốt dễ dàng đọc sách liền tốt. Kỳ thực đối với ca môn mà nói, đặt mua cũng đã là ủng hộ lớn nhất, là đỉnh cấp hảo huynh đệ. Nhưng luôn có rất nhiều độc giả, chẳng những đặt mua, còn có thể khen thưởng bỏ phiếu, còn có thể hỗ trợ chào trùng nắm chặt sai, thậm chí còn có thể tại chỗ bình luận chuyện cho ủng hộ. Loại này độc giả, kỳ thực là chiếm giữ đại đa số, miệng ta đã nói được là hảo huynh đệ, nhưng kỳ thật tại ca môn trong lòng nên gọi là thiên sứ mới đúng. Cho nên, bất luận như thế nào, bất luận ta lại lười, cũng muốn nghiêm túc cảm tạ một chút sự ủng hộ của mọi người. Túi đầu, lại túi đầu. Còn có, cảm tạ Kiêm Sơn Cấn Hảo huynh đệ tại quyển thứ 2 trong lúc đó khen thưởng hai cái minh chủ. Nam, nhân vật chính thăng cấp tiến độ quá chậm. Một cái quan điểm, tài phú tích lũy khó khăn nhất là không đến 100 vđ giai đoạn này, mà từ 100 vđ đến 1000 vđ, tăng trưởng tài phú càng nhiều, nhưng độ khó khăn ngược lại không bằng trước nhất giai đoạn. 6. Quyển sách chính là truyền thống thăng cấp văn tiểu thuyết thay đổi đến bây giờ, điểm xuất phát kỳ thực đã rất ít như thế thuần thăng cấp văn, nao động trở nên càng ngày càng trọng yếu, mà quyển sách nhưng là cơ bản không có gì nao động, chính là vô cùng truyền thống thăng cấp văn, truyền thống đến thậm chí có chút cũ phái. Nói cái này có ý tứ là, ca môn từ đầu đến cuối đều thừa nhận đây là một cái 10 phần lạc hậu cố sự. 7. Vượt cấp thăng cấp văn rất trọng yếu, một cái xem chút chính là vượt cấp đánh quái. Nhưng mà nếu vượt cấp quá dễ dàng, lại rất không có ý nghĩa, cho nên quyển sách này ta đem đẳng cấp khác nhau ở giữa chiến lược chênh lệch được thiết trí cực lớn. Lớn về lớn, vượt cấp đánh quái cũng tất nhiên là nhân vật chính thiết yếu năng lực. Muốn làm thế nào đến hơn nữa tận khả năng hợp lý đâu, đó chính là hình lục giác chiến sĩ. Mà đắp nặng cái này 6 đầu bên cạnh, liền tất nhiên phải hao phí số lớn độ dài, cho nên thăng cấp tiến độ mới có thể lộ ra chậm. Nhưng chỉ là thăng cấp tiến độ chậm, không phải để thăng chậm. Cao Đức thực lực kỳ thực một mực tại theo kịch bản phát triển tăng lên. Lựa biến mới có thể gây nên chất biến. 8. Đổi mới hổ thẹn ý niệm khốn cảnh dãy rủa nội tâm xem kỹ thung lũng chịu tội tự xét lại hối hận phần cuối phân tích xấu hổ khốn cục vô tận đối mặt sai cục hiện trách thay đổi dày vào ranh giới cuối cùng hối hận mê chướng sự thật cuối cùng rồi sẽ tiêu tan tỉnh táo tránh thoát tự trách nhận thức vượt sâu quá khứ cáo biệt ấy náy giam cầm tan nát cõi lòng hối hận sơ hở sai lầm giác ngộ nghĩ lại ấy náy chuyên chú tỉnh táo sơ hở thoát khỏi tự trách hạn cuối nhận sai hối hận tránh thoát tỉnh táo. Thấy rõ thay đổi cái gì là cứu rồi đánh bỡ tự trách gánh chịu khiển trách lâm vào sai lầm hắc ám cuối cùng thức tỉnh xa vào dày vò tâm cho tự ti nhận sai mê chướng hứa hẹn phần cuối thung lũng đáp án hối hận đảm đương bảo trì mong đợi phân tích còn lại thẹn liên quan tới ý niệm ý lại nhặt lại đau đớn hối hận phá toái cảm xúc thay đổi thẳng thắn danh giới cuối cùng số mệnh đau đớn sơ hở nghĩ lại thả xuống quấn quanh nước mắt thất lạc tuyệt đối chịu tội cứu rồi từ bỏ tự trách sự thật cảm xúc. Cuối cùng rồi sẽ tiêu tan chân thành huyễn đau trầm luân đánh bại băng lãnh nỗi lòng giác ngộ quý tích tiếc nuối nói xin lỗi nghiêm túc xem kỹ ý niệm trong khốn cảnh tâm xem kỹ tung lũng chịu tội tự xét lại thật sự là viết không nhanh ca môn thật sự có hổ thẹn như vậy mặt khác ca môn tự thân đổi mới thái độ kỳ thực cũng có chút sơ gì chờ nói lời à ở giữa từng có phía trước một đêm mất ngủ suốt đêm không ngủ tiếp đó sáng ngày thứ 2 tham gia 20 mấy km chạy Việt ra tranh tài về nhà ngủ một cái ngủ trưa buổi tối đứng lên vẫn là đem ngày đó đổi mới mã đi ra ngoài quang huy sự tích hay là cái chăn vị phải đi ra nơi khác huấn luyện vì đổi mới. Đêm đó lái xe chạy về nhà gõ chữ, sáng ngày thứ hai lại sáng sớm lái xe trở về huấn luyện phấn đấu thời khắc, cũng có lây nhiễm ừm như vẫn là Mã Gia ngày đó Trương Kiên Nghị không ngã. Nói chịu khó à, từng có bởi vì chơi đùa quá mức bỏ lỡ đổi mới thời gian dứt khoát bị canh, cùng bằng hữu hẹn chặt nói chuyện phiếm tán gẫu qua đầu bỏ lỡ đổi mới thời gian dứt khoát bị canh, có đơn thuần thèm ăn đi nội thành ăn bữa nồi lẩu dứt khoát bị canh, những thứ này không hiểu tấu không phải lý do chính đáng quyệt canh số lần kỳ thực cũng không ít, lung túng khuôn mặt, liền xem như ca môn là người không phải ai đầy đủ không cần thiết chứng cứ à. 9. Cơ cấu nói như thế nào đây, có sách, có tác giả, liền không thích hợp viết nhanh, nhất thời là xứng rồi, nhưng đằng sau tuyệt đối liền sợ. Vết xe đổ rất nhiều, ta liền không liệt kê, nhưng giảm một chút độc giả chắc chắn là có thể thuận miệng nói ra mấy bản ví dụ. Đối với ca môn mà nói, viết dài và cố gắng viết xong, là so viết nhanh cùng viết bạo trọng yếu, đương nhiên, thật làm cho ta viết bạo cùng viết nhanh, ta cũng không thể nào, ha ha. Một bản 100 vạn chữ vạn đặt trước cùng một bản 300 vạn chữ tinh phẩm để cho ta lựa chọn, có lẽ cái trước kiếm được càng nhiều, cũng càng nhẹ nhõm, cái sau liền lộ ra làm nhiều công ít, nhưng ta vẫn nguyện ý làm cái sau. Như vậy mà thôi. Mà quyển sách này cùng cái tác giả này, đều thuộc về không thích hợp viết nhanh loại kia. Tại nội dung cốt truyện bên trên, ca môn viết vô cùng khắc chế, có lúc tình nguyện là để cho kịch bản yên ổn chút, cũng tận lực tránh mạnh kéo mâu thuẫn phá hư chuyện xưa trường kỳ cơ cấu, dẫn đến hậu kỳ sập bản. Đại gia hẳn là có thể nhìn ra được, pháp sư lại là một bản đại trường thiên a, nhờ vậy, truyền thống thăng cấp văn không phải đại trường thiên ai nhìn a. 10. Lôi điểm mỗi cá nhân lôi điểm cũng khác nhau, thậm chí có lôi điểm đối với người khác xem ra có chút không hiểu đấu, tỉ như ta, phàm là nhân vật chính hút thuốc lá tiểu thuyết ta đều lôi, tuyệt đối không nhìn, cũng có ngoại lệ, tỉ như lứa nhạc. Một bản tiểu thuyết dài, mấy trăm vạn chữ, chắc chắn hoặc nhiều hoặc ít sẽ đụng phải độc giả một chút đặc thù lôi điểm, có thể nhịn, có nhịn không được liền khí thư, ngươi không tệ, ca môn cũng không có sai. Chia tay đi, có người ưa thích thể diện điểm, có người sẽ huyên náo buồn bã chia tay, đủ loại tình huống đều có. Nhưng chỉ cần không phải đạo đức tầng diện sai lầm, ít nhất đã từng vui vẻ qua, như vậy đủ rồi, giống như tình yêu, đúng không? 11. Nói chuyện phiếm liền tiểu thuyết mạng độc giả cái quần thể này, điểm xuất phát trả tiền độc giả, cũng chính là các ngươi, bất luận là tính chuyên nghiệp, bao dung tính chất, cá nhân tố chất, vẫn là đối với văn học mạng lý giải, trong mắt ta cũng là xa xa dẫn đầu cái khác website độc giả. Không phải lấy lòng đại gia, mà là sự thật chính là như thế. Xem như điểm xuất phát tác giả, tôn trọng đại gia, ca môn cảm thấy là đầy đủ lại cần thiết. Cho nên ta từ kiếm tu lên cũng đã nói, nhưng phàm là trả tiền độc giả bình luận, coi như hơi có vẻ sắc bén hoặc có chỗ bất công, chỉ cần không đề cập tới nhân thân công kích, ta dù cho không đồng ý, cũng sẽ không làm xóa tổ nghiệp hoặc cấm luôn thao tác, ca môn coi như biết chậm hoặc quy canh, cũng tuyệt đối sẽ tận năng lực ta hạn mức cao nhất bản hoàn tất, tuyệt sẽ không xuất hiện cá nhân chủ quan ý nguyện bên trên đuôi nát cùng thái giám. Cho nên đại gia liền yên tâm nhìn, yên tâm bình luận à, đổi mới chậm thật sự, ngẫu nhiên bị canh cũng là thật sự, nhưng tuyệt đối sẽ thật tốt viết xong cố sự này cũng là thật sự. 12, quyển thứ 3 cuốn tên, song sinh chi hoa 13, xin phép nghỉ 1 đến 2 ngày à, một là mọi chút cá, hai là chỉnh lý một chút quyển kế tiếp chủ tuyến. 14, lời đã nói xong, nhưng chính là nghĩ lại liệt một điểm. Chương 435, chăn băng huyết mạch, 1, chương 435, chăn băng huyết mạch, 1, dần dần, quên quần tại tất cả băng duệ bên thai thơ ca tụng ngâm sướng tiêu tan. Bọn hắn cũng từ dưới ý thức đi theo ngâm cái trong trạng thái tỉnh táo lại. Nhưng vừa mới loại kia từ huyết mạch sinh ra kính sợ cảm giác, vẫn là để bọn hắn thật lâu không thể quên. Lần này dị tượng mặc dù tiêu thất, nhưng hắn mang tới sau này ảnh hưởng nhất định đem kéo dài một đoạn thời gian. Lâm Đông Chi chủ y bộ lạc, tất cả bộ tộc trưởng lão cùng đương đại chiến mẫu, tề tụ một đường, nghị luận vừa mới dị trạng. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Ngươi nghe chứ sao? Là thơ ca tụng, ngươi cũng nghe đến. Gì tình huống? Không biết. Nhưng ca giao cuối cùng một tiết, không phải liền là trước kia họ hệ tỷ ạ chiến mâu tại nghi thức ma pháp sau chỗ lưu chuyển xuống thơ ca tụng nội dung sao? Chúng ta vừa mới nghe được hẳn là hoàn chỉnh thơ ca tụng. Đây là pháp thuật gì sao? Chắc chắn không phải bộ tộc đại trưởng lão khẳng định nói, thanh âm này là đến từ chúng ta huyết mạch chỗ sâu. Khoa trương như thế lại không thể tưởng tượng nổi động tĩnh, nhất định là xảy ra đại sự gì. Chiến mẫu, ngài nghĩ như thế nào? Lâm Đông Chi chủ y đương đại chiến mẫu giờ mà ngồi ở chủ vị phía trên, một mực giữ yên lặng, cho đến lúc này bị đại trưởng lão điểm đến, mới chậm rãi mở miệng nói, cái này bài thơ ca tụng là họ hệ tỷ ạ chiến mẫu lưu lại, chỉ thị băng duệ bộ tộc hồi phục hy vọng, cũng chính là chăn băng bộ tộc chỗ ủng hộ tân vương. Cho nên, hẳn chính là cùng vị kia tân vương có liên quan a. Cái này kỳ thực cũng là trên sân đại đa số người ý nghĩ. Thế nhưng dù sao cũng là chăn băng bộ tộc tân vương, Lâm Đông Chi chủ ý cũng không có tán thành, tại trên danh nghĩa xem như quân địch, cho nên lập tức không ai dám nhắc tới ngoại trừ chiến mẫu chính mình. Mà theo chiến mẫu mới mở miệng, những người khác cũng dần dần là bung ra lòng can đảm. Vị kia tân vương là làm cái gì? Theo ta được biết, vị kia tân vương là cái hết sức trẻ tuổi người xứ khác, thực lực bản thân cũng không mạnh, cái này cũng là bọn hắn vẫn luôn không tán thành tân vương chủ yếu một trong những lý do. Bọn hắn nhưng không có chăn băng bộ tộc như vậy thành tín tín ngưỡng, đối với tiên đoán cũng chỉ là bán tín bán nghi. Nếu như trong dự ngôn vương là một cái ngũ hoàn thậm chí lục hoàn băng duệ pháp sư, có lẽ bọn hắn còn có thể tán thành. Nhưng để bọn hắn nhận một cái pháp sư đẳng cấp cực thấp người xứ khác làm vương, hướng hắn quy hàng, lại là không có nửa điểm khả năng. Thậm chí đại đa số người đều cho rằng đây bất quá là chăn băng bộ lạc trò xiếc, nâng đỡ một cái khôi lỗi xem như tiên đoán người lấy khiến bất cảnh. Bất quá, theo một năm qua phủ Ennis phát sinh mắt trần có thể thấy to lớn biến hóa, đại đa số người nội tâm cũng đã bắt đầu dao động, rất nhiều bộ tộc nhỏ càng là nhận định Bắc Cảnh Chi Vương đã buông xuống. Cũng may mắn bọn hắn là bộ tộc lớn, tộc nhân coi như kiên định, dân tâm còn tại. Nhưng bây giờ, dị tượng bực này xuất hiện, để cho tại chỗ những thứ này vốn nên xem như tối kiên định thủ cựu đảng các trưởng lao trong lòng tín niệm cũng bắt đầu dao động. Chúng ta có thể ít nhất cũng là tam hoàn pháp sư, hắn cách chúng ta xa như vậy, vì cái gì còn có thể để chúng ta không bị khống chế chịu ảnh hưởng, đi theo ngâm sướng thơ ca tụng. Trong dự ngôn này Bắc Cảnh khôi phục chi hy vọng, chẳng lẽ là chính là vị này tân vương? Lâm Đông chi chủ y các trưởng lão cả đám đều đang suy đoán, nghi hoặc. Thực sự là như thế, chúng ta có phải hay không hẳn là nhận hắn làm vương? Dựa theo tiên đoán chỉ, hắn nhưng là băng duệ bộ tộc hồi phục hy vọng. Chúng ta Lâm Đông chi chủ y mặc dù cùng chăn băng bộ tộc không thuộc đồng tộc, nhưng như thế nào đi nữa, chúng ta cũng đều là băng duệ bộ tộc một bộ phận, á trong đó có vị vốn là thiên hướng về tiên đoán chỉ thị trưởng lão, lúc này không tự chủ được lẩm bẩm nói, tân vương buông xuống, chúng ta nếu không kịp thời tin tưởng, đuổi theo đối mặt người trưởng lão này hơi quá đầu ngôn tử. Giờ mạ chiến mâu liếc mắt nhìn chằm chằm đối phương, nhưng cũng không có mở miệng gỡ mắng hoặc đuổi. Giận, chỉ là một bộ như có điều suy nghĩ thần sắc, không biết đang suy nghĩ gì. Phoenix. Chăn băng bộ tộc băng duệ pháp sư nhóm từ trạng thái thất thần lấy lại tinh thần, cùng nó bộ tộc băng duệ pháp sư đồng dạng, cũng đều là không hiểu ra sao, trong lòng sinh ra đủ loại ngờ tới. Trong lúc nhất thời Phoenix nội bộ có một chút phân loạn. Nhưng rất nhanh, loại này phân loạn liền bình phục lại tới. Đầu tiên là nguyên chăn băng bộ tộc trưởng lão đoàn nhận được tin tức, không cần kinh hoàng. Dị tượng đến từ Ngô Vương, Ngô Vương hôm nay thức tỉnh chăn băng huyết mạch, mau chóng thông chi tộc nhân, trấn an mọi người cảm xúc. Chăn băng huyết mạch, tức thuần huyết băng duệ. Tại hôm nay phía trước, to lớn Bắc Cảnh chỉ có Sùn Lại Phạ là thuần huyết băng duệ, nguyên nhân nàng rất nhiều xương hào bên trong còn có một cái, đương đại vị cuối cùng thuần huyết băng duệ. Tại sau ngày hôm nay, cái danh xương này sắp biến mất ở trong bụi bặm. Nhận được tin tức các trưởng lão đang khiếp sợ bên trong, lại đem tin tức này cấp tốc từng cấp truyền đạt mệnh lệnh. Rất nhanh, nội thành băng duệ pháp sư nhóm đều thu đến tin tức này. Tại Phù Ennis bên trong băng duệ bộ tộc, coi như cũng không phải là chăn băng tộc người, đó cũng là gia nhập vào Phù Ennis bộ tộc nhỏ, sớm đã là ủng hộ Cao Đức làm Bắc Cảnh chi vương. Cao Đức càng cường đại, cuộc sống của bọn hắn cũng liền càng tốt. So sánh trong Bắc Cảnh bộ tộc khác tâm tư khác nhau, đối với dạng này tin tức, bọn hắn cũng chỉ có kích động hưng phấn cùng tự hào chờ mong. Nguyên lai là Ngô Vương thức tỉnh chăn băng huyết mạch. Ta liền nói Bắc Cảnh chi vương sao lại cùng băng duệ không có chút nào liên quan, quả là thế. Quá tốt rồi. Băng ngọc xỉ ca mò dưới cây, hết thảy ngân bạch chi quang tiêu tan. Cao Đức khôi phục bình thường, cùng lúc trước so sánh đơn thuần bề ngoài nhìn là không có sinh ra bất kỳ biến hóa nào. Bên ngoài thân hiện lên mạch máu cũng sẽ không có thể trông thấy, một lần nữa biến mất tại dưới da thịt. Nhưng Su Nại Pha biết, Cao Đức bên trong đã sinh ra cực kỳ rõ rệt biến hóa. Tại trong cơ thể của Cao Đức, bây giờ đang ẩn chứa chăn băng sức mạnh. Mặc dù cố này chăn băng sức mạnh vẫn 10 phần yếu ớt, nhưng thuần tịnh vô hạn, liền cùng nàng có chăn băng chi lực giống nhau như lúc. Tại Cao Đức phía trước, to lớn Bắc Cảnh, chỉ có một mình nàng có bực này chăn băng chi lực. Bây giờ lại thêm một cái Cao Đức. Bắc Cảnh chi vương. Trong nội tâm nàng mặc dù cảm thấy cái màn này ngạc nhiên, nhưng Sù Nại Phạ không chút nào không cảm thấy ngoài ý muốn. Trong dự ngôn Bắc Cảnh chi vương, trưởng không chăn băng chi lực, lại có cái gì kỳ quái đâu. Cao Đức bây giờ còn không có mở mắt, bởi vì đang có vô số tin tức, giống như thủy triều tràn vào tinh thần của hắn ở trong. Chăn băng bí truyền. Trước tiên phù hiện ở Cao Đức tâm thần ở trong, càng là một tiên tu hành pháp. Một tiên tất cả băng duệ pháp sư đang thức tỉnh băng duệ huyết mạch thời điểm, đều sẽ đạt được phương pháp tu hành. Chăn băng bí truyền, khi hữu tu hành phương pháp này, có thể tăng lên pháp sư tại băng sương, phòng hộ, khống chế, cảm giác trên phương hướng pháp thuật biểu hiện. Có thể tăng lên trên diện rộng băng hệ pháp thuật ý lực, có thể tăng lên trên diện rộng pháp sư băng nguyên tố cùng thủy nguyên tố kháng tính, có thể tăng lên trên diện rộng pháp sư tinh thần tính bền dẻo cùng ý chí lực. Ngoài ra, nhìn thấy tự thân pháp sư đẳng cấp, từng bước thu được ngưng băng băng trùng thủy hóa băng xương giới hành giả vĩnh đông lĩnh vực đạp tuyết vô ngân lạnh trị liệu thể các loại năng lực. Phương pháp này tu hành, phải chuẩn bị băng duệ huyết mạch càng trở nên cường đại, phương pháp này tu hành tốc độ càng nhanh. Phương pháp này tu hành có thể để pháp sư đem băng nguyên tố sức mạnh luyện hóa thành tự thân pháp lực, tại băng nguyên tố dồi dào trong hoàn cảnh hoặc sử dụng băng nguyên tố vật phẩm, nhưng rõ rệt để cao tu hành tốc độ. Đối với chăn băng bí truyền Cao Đức cũng có trình độ nhất định hiểu rõ. Tỷ như ngưng băng năng lực, trước đây sĩ mộ tộc trưởng liền cùng hắn giới thiệu qua. Kỳ thực chính là băng duệ pháp sư thông qua băng tủy đến để thăng tự thân băng duệ huyết mạch, từ đó nhanh chóng để cao tự thân pháp sư đẳng cấp thủ đoạn. Đây là băng duệ pháp sư cực kỳ trọng yếu một cái năng lực, cũng là băng duệ pháp sư huyết mạch thể hệ cơ thạch một trong. Đến nơi cấp độ càng sâu đồ vật, hắn thì không biết. Dù sao hắn thấy, chính mình tuy bị ủng hộ làm Bắc Cảnh chi vương, nhưng đi là cùng Bắc Cảnh người hoàn toàn khác biệt tu hành thể hệ. Chỉ có thể nói, sinh mệnh có khả năng vạn sự. Chương 435, chăn băng huyết mạch 2, chương 435, chăn băng huyết mạch 2, Cao Đức suy nghĩ tạm niệm phiêu chuyển ở giữa, lại một đợt kiến thức mới giống như thủy triều bắt tới. Đầu tiên là viễn cổ án ngôn ngữ, chính là Cao Đức vừa mới nghe được cái kêu bài thơ ca tụng ngôn ngữ. Sau đó, nhưng là băng tụ tập chi pháp, tức lợi dụng tự thân băng duệ huyết mạch hòa giải tự thân pháp lực, từ đó ngưng luyện ra băng tụy phương pháp. Theo sát lấy chính là viễn cổ băng duệ văn minh tri thức, bao quát viễn cổ băng duệ xã hội kết cấu, văn hóa tập tục, tôn giáo tín ngưỡng các loại, còn có đủ loại cùng băng nguyên tố tương quan truyền thuyết cố sự. Ngoài ra, còn có cực hàn địa khu hiểu biết địa lý, bao quát băng xuyên, băng nguyên, núi tuyết các vùng hình tạo thành nguyên nhân cùng đặc điểm, như thế nào tại băng xuyên trong cái khe an toàn tiến lên, hiểu rõ trên băng nguyên hướng gió quy luật, băng xuôi dòng sông hồ nước cùng hang động các loại băng thế giới bên dưới sinh thái cùng địa lý tình huống. Băng nguyên sinh vật hiểu rõ cùng sinh thái tri thức, bao quát sinh hoạt tại băng nguyên cùng rét lạnh địa khu đủ loại sinh vật tập tính cùng đặc điểm. Cuối cùng mới là băng hệ pháp thuật lý giải cùng phương pháp vận dụng. Những kiến thức này cực kỳ hỗn tạp lại nhiều, nếu để cho Cao Đức chính mình đi đọc, đi học tập, là muốn tiêu phí một đoạn thời gian rất dài mới có thể nắm giữ. Nhưng bây giờ, tri thức nhưng lại như là quán đỉnh đồng dạng trực tiếp tràn vào trong đầu của hắn, để hắn muốn quên đều không thể quên được. Tri thức tuy nhiều, nhưng quán đỉnh thời gian lại là rất ngắn. Thoáng qua sau đó, liền đã hoàn thành toàn bộ. Huyết mạch truyền thừa quà tặng còn không chỉ chừng này. Cao Đức còn có thể thông qua huyết mạch lực lượng trực tiếp thức tỉnh trưởng không pháp thuật. Một đạo ẩn chứa hàn ý ngân quang từ trong máu của hắn tuôn ra, xông thẳng Cao Đức pháp thuật tinh hải mà đi. Vừa tiến vào pháp thuật tinh hải, đạo ngân quang này chính là như một cái tinh xảo công nhân, nhanh chóng dẫn dắt tới 8 cái linh hoàn pháp thuật chấm nhỏ, xe chỉ luật kim, góp một viên gạch, trong nháy mắt liền cấu tạo ra một cái pháp thuật mô hình. Đống hàn chi xúc, tử linh hệ, linh hoàn ngươi tại thi pháp trong khoảng cách nào đó sinh vật vị trí chỗ ở triệu hồi ra u hồn một dạng xương tay, bí mật mang theo mộ huyệt thấu xương đông lạnh lạnh công kích mục tiêu, đồng thời đối cái kia sinh vật tiến hành một lần biến trình pháp thuật công kích. Bắn chung trước đó, bàn tay bắt được mục tiêu đồng thời khiến cho chịu ám thực tổn thương lại tại trong một khoảng thời gian không cách nào khôi phục thương thế. Cái kia pháp thuật đối bất tử sinh vật có tác dụng khắc chế. Cấu tạo ra đống hàn chi xúc pháp thuật mô hình sau, đạo ngân quang kia tại Cao Đức pháp thuật trong tinh hải lại dạo chơi một vòng sau, lặng yên tán đi. Không còn. Băng duệ huyết mạch vẹn vẹn chỉ có thể thức tỉnh một cái ảo thuật. Cao Đức đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó rất nhanh liền phản ứng lại. Đây là bởi vì hắn nắm giữ ảo thuật số lượng thực sự nhiều lắm. Băng duệ huyết mạch có khả năng truyền thừa ảo thuật bên trong, vẹn vẹn có cái này một cái đống hàn chi xúc là hắn còn chưa nắm giữ, cho nên mới xuất hiện tình huống như vậy. Huyết mạch truyền thừa pháp thuật nhìn trước mắt lấy giống như có chút gần gà, nhưng bản chất là bởi vì hắn đã tự động nắm giữ đại lượng ảo thuật cùng nhất hoàn pháp thuật. Chờ hắn đem chăn băng bí truyền tu hành đến nhị hoàn trở lên, năng lực này liền vô cùng thực dụng cùng ưu việt. Bình thường pháp sư tại thăng hoàn sau đó, cần tiêu tốn rất nhiều thời gian, tinh lực cùng tiền tài đi học tập nắm giữ cao hoàn pháp thuật. Còn hắn thì có thể trực tiếp bạch chơi trong đó ưu việt tính chất không cần nói cũng biết. Không nói những cái khác, vẹn vẹn là tiết kiệm tiền tài chính là một bút cực kỳ khả quan con số. Ngoại trừ hai người này, cơ thể của Cao Đức thân thể cũng tại lặng yên phát sinh biến hóa. Một cái là đối rét lạnh tổn thương kháng tính cùng đối cực hàn hoàn cảnh thích ứng lực đều tăng lên trên diện rộng, hắn đi qua tự thích ứng đã tăng lên tới 268 triệu Z tính chất, bây giờ vậy mà tăng vọt đến 295. Một cái khác điểm là hắn đối nhiệt độ năng lực cảm ứng cũng là tăng lên trên diện rộng, có thể bén nhạy cảm giác được cảnh vật chung quanh bên trong khí tức lạnh lẽo cùng nhiệt độ biến hóa, dùng cái này để phán đoán vị trí của địch nhân cùng hành động. Thô sơ giản lược lý giải, chính là chụp ảnh nhiệt. Còn có chính là tứ chi cũng thu được trình độ nhất định cường hóa, trở nên càng thêm cứng cỏi hữu lực. Đương nhiên, cái này để thăng cũng chưa có đến tình cảnh để hắn biến thành cả bèn America khoa trương như vậy, nhiều lắm là chính là để thăng cái 3-4 thành tự thân sức mạnh. Đến lúc này, đến từ băng duệ huyết mạch quà tặng liền tạm có một kết thúc. Nhưng Cao Đức vẫn là chưa mở mắt ra. Hắn tâm niệm khẽ động, đã là bắt đầu vận chuyển chăn băng bí truyền bắt đầu nếm thử dẫn dắt xung quanh pháp lực. Lấy Cao Đức bây giờ có thể so với nhị hoàn trung kỳ pháp sư tinh thần lực, đi treo chăn băng bí truyền vậy thì tương đương với đại thủ một dạng mang theo người mới xuất đồ, hiệu suất tự nhiên không cần nhiều lời. Liền ngắn ngủi một hồi thời gian, tại Cao Đức vừa mới ngưng luyện mà ra viên kia đang bắt diện thể hình toi phỉ thúy tinh hạch bên cạnh, cũng đã là xuất hiện một chút cực mỏng màu xanh bạc trạng thái xương mù pháp lực. Đây cũng là chăn băng bí truyền tu hành lấy được pháp lực. Xác nhận mình quả thật có thể tu hành chăn băng bí truyền sau đó, Cao Đức cuối cùng là mở mắt ra. Hắn nhìn lấy bàn tay của mình, còn tại hơi hơi trắng bệnh, hiện ra ý lạnh. Một chút tin tức đã là truyền đạt đến tinh thần của hắn bên trong. Chăn băng huyết mạch. Đây chính là hắn nhị hoàn sở trường. Chăn băng huyết mạch, trải qua ạ nỉ vì ạ tàn sát đấm máu địch, ngươi thu được thuần huyết băng duệ huyết mạch, ngươi nắm giữ điều khiển nắm giữ chăn băng sức mạnh, ngươi đem từng bước thu được băng duệ chi thức truyền thừa cùng thức tỉnh thượng của chăn băng pháp thuật. Một cái sở trường, để Cao Đức thu được thuần chính nhất băng duệ huyết mạch. Cái này nào chỉ là kim sắc sở trường, kim cương đều không đủ. Chăn băng sức mạnh cùng thượng cổ chăn băng pháp thuật những thứ này đều tạm thời ném sang một bên không nói, liền một cái điểm cũng đủ để cho chăn băng huyết mạch đứng hàng siêu hạng sở trường liệt kê. Băng duệ pháp sư nhìn qua cũng muốn tu luyện tu hành pháp, nhưng trên thực tế bọn hắn pháp sư đẳng cấp để thăng, tuyệt đại đa số hay là đến từ tại tự thân huyết mạch sức mạnh. Tỷ như xù nải phạt tại tấn thăng nhất hoàn, triệt để thức tỉnh tự thân băng duệ huyết mạch sau đó, tại ngắn ngủn thời gian 2 năm, liền từ nhất hoàn pháp sư trưởng thành lên thành tứ hoàn pháp sư. Dựa vào là cố gắng tu hành sao? Dĩ nhiên không phải. Đây cũng là huyết mạch sức mạnh truyền thừa bá đạo điểm mạnh. Mà hắn cũng là thuần huyết băng duệ huyết mạch. Ý vị này, Cao Đức chỉ cần là đem chăn băng bí truyền tu hành đến nhất hoàn cảnh giới, đem chính mình thuần huyết băng duệ huyết mạch triệt để thức tỉnh, là hắn có thể giống như xù nải phạ tại trong thời gian 2 năm, lên thẳng tứ hoàn. Một cái sở trường, cử đi tứ hoàn. Còn muốn gì xe đạp? Kết quả, chẳng những có xe đạp, vẫn là Jana, người dám tin. Cao Đức thoáng bình phục kích động trong lòng cảm xúc, tập trung tinh thần, tiến vào trạng thái chuyên chú, thông qua tinh chuẩn cảm giác năng lực, quét hình một phen chính mình lập tức trạng thái, pháp sư đẳng cấp, nhị hoàn sơ kỳ thanh mục trưởng sinh kinh. Tam đẳng pháp sư học đồ chăn băng bí truyền võ nguyên, 16, 415 tinh thần lực, 233 pháp lực, một chi ma tinh, 60 văn, băng vụ hình dáng pháp lực, một cái ảo thuật, sở trường, tự thích ứng, nhất hoàn, chăn băng huyết. Mạch, nhị hoàn, thân thể chiều không gian tiến hóa, trung cấp băng phù hộ thân thể pháp nhận thân thể sơ cấp thanh phách thân thể ngoài định mức, mẹ đỏ giả ma nhãn tầm dài, 172 biến thị, nhìn rõ, phá vọng phong bạo chi hồn, nhất giai đoạn ngự khí, hóa phong, phụ thân nguyên tố hóa nhục thân, hỏa nguyên tố miễn dịch hỏa nguyên tố ảo thuật tổ thương, chưa thăng hoàn thi pháp. Nhất hoàn hỏa nguyên tố pháp thuật kháng tính để thăng 50 nhị hoàn hỏa nguyên tố. Pháp thuật kháng tính để thăng 20. Tự nhiên chi thuật, thanh mục trường sinh kinh nhất hoàn năng lực tiêu hao pháp lực, tăng tốc thôi hóa thực vật tốc độ sinh trưởng, càng cao giai thực vật, thôi hóa lớn lên cần thiết tiêu hao pháp lực cũng càng nhiều tự nhiên ngữ điệu, Thanh Mục Trường Sinh kịp nhờ ỷ hoàn năng lực cùng thực vật tiến hành đơn giản cầu thông giao lưu. Chương 436, Thanh Mục Trường Sinh kinh chi cơ. Chương 436, Thanh Mục Trường Sinh kinh chi cơ. Từ nhất hoàn pháp sư tấn thăng đến nhị hoàn pháp sư sau đó, Cao Đức Thuận Lý Thành Trương thu được Thanh Mục Trường Sinh kinh nhị hoàn năng lực, tự nhiên ngữ điệu. Năng lực này Sún Lại Phạ lúc trước liền đã cùng hắn tiết lộ qua, cho nên cũng không tính là ngoại ý muốn gì kinh hỉ. Đến nỗi nguyên tố hóa nhục thân chỉ là cực kỳ thuần túy mà cường hóa pháp sư đối một loại nào đó nguyên tố kháng tính, cũng sẽ không cho pháp sư thể chất mang đến cái khác ngoài định mức biến hóa, biến thành siêu nhân cái gì càng là lời nói vô căn cứ. Pháp sư vẫn là pháp sư, vẫn là cái da dọn. Tại Cao Đức xem ra, cái gọi là nguyên tố hóa nhục thân quá trình, kỳ thực có điểm giống là đánh vaccine. Ngươi lựa chọn nguyên tố chủng loại thì bằng với lựa chọn vaccine chủng loại. Giống như lựa chọn bệnh chó dại vaccine, liền đối bệnh chó dại có kháng thể, lựa chọn giáp liều vaccine, liền đối giáp bệnh gan độc có kháng thể. Nhưng bất luận lựa chọn loại nào vaccine, cũng chỉ là tăng thêm đối ứng vi khuẩn kháng thể, cơ thể cũng sẽ không sinh ra những thứ khác tính thực chất biến hóa. Nguyên tố hóa nhục thân cũng giống như thế. Cao Đức lựa chọn hỏa nguyên tố, liền sẽ hỏa nguyên tố pháp thuật có tương ứng kháng tính. Nhưng loại này kháng tính chỉ nhằm vào hỏa nguyên tố loại này vi khuẩn gây bệnh thân thể của hắn bản chất cũng không phát sinh cái khác biến hóa. Mà tại thăng hoàn sau khi thành công, bởi vì thể lỏng pháp lực ngưng kết cố hóa trở thành ma tinh, pháp sư pháp lực chất lượng sẽ có được tăng lên trên diện rộng. Cho nên dù cho chỉ là nhập môn nhị hoàn pháp sư, có khả năng một hơi thả ra nhất hoàn pháp thuật sẽ từ nhất hoàn hậu kỳ 60, trực tiếp tăng lên tới 180 cái. Ảo thuật mà nói, khả thi phóng số lượng đem vượt qua 500 cái, cơ bản có thể lý giải thành phóng ra ảo thuật không tốn mờ ê. Đương nhiên, nếu là phóng ra nhị hoàn pháp thuật, số lượng liền có hạn. Vừa mới đông lại ma tinh bên trên có 60 đạo ba văn, tức 60 giọt thể lỏng pháp lực biến thành, mỗi phóng ra một cái nhị hoàn pháp thuật, liền muốn tiêu hao một đạo gần sóng. Đây là tình huống bình thường, cá biệt pháp thuật pháp lực tiêu hao sẽ vượt xa quá cái này giá trị. Nhị hoàn pháp sư tu hành quá trình chính là tại trên ma tinh không ngừng tăng thêm gợn sóng. Khi ma tinh bên trên gợn sóng mấy đạt đến 120 văn, tức nhị hoàn trung kỳ, 180 văn, tức nhị hoàn hậu kỳ. Một bên khác, từ chăn băng bi chuyển tu ra băng nguyên tố pháp lực, nhưng là ở vào giai đoạn khởi bước, trước mắt còn bèn bèn chỉ là đủ phóng ra một cái ảo thuật. Pháp sư học đồ giai đoạn tu hành quá trình Cao Đức liền dị thường quen thuộc. Khi trạng thái xương mù pháp lực mở rộng đến đủ để trèo chống hắn phóng ra 20 cái ảo thuật, pháp lực thì đến được thăng hoàn yêu cầu. Đến nỗi tinh thần lực, kia liền càng không cần nói nhiều. Mà lấy Cao Đức bây giờ điều kiện cùng tinh thần lực, đem chăn băng bí chuyển tu đến nhất hoàn cần thời gian đem nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng, tương đương với học sinh cao trung làm tiểu học bài thi. Thô sơ giản lược tính toán, có thể cũng liền cần nửa năm thời gian. Theo lý thuyết, chờ nửa năm sau, chăn băng bí chuyển đột phá nhất hoàn, là hắn có thể triệt để thức tỉnh thuần huyết băng duệ huyết mạch, tiếp đó liền có thể phục khắc Sùn Mại Phả con đường, 2 năm nối thẳng tứ hoàn pháp sư. Hắn bây giờ tuổi tác cũng chính là 16 tuổi rưỡi, 2 năm rưỡi sau đó, đó chính là 19 tuổi. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghe rợn cả người. Đương nhiên, nói là nói như vậy, thật đến lúc đó Cao Đức khẳng định vẫn là sẽ thích hợp áp chế chính mình pháp sư đẳng cấp tốc độ tăng lên. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, hắn cần thời gian đi tích lũy nắm giữ càng nhiều pháp thuật, sau đó lại tiến hành thăng hoàn, từ đó thu hoạch được càng cường đại hơn sở trường. Bất luận là tự thích ứng vẫn là chăn băng huyết mạch cũng đã đầy đủ biểu lộ dưới tình huống pháp thuật số lượng thật nhiều, có khả năng thức tỉnh sở trường cường độ. Tất nhiên tứ hoàn đã là chú định sự tình, cũng liền không cần nóng lòng như vậy nhất thời, mà là muốn càng nhiều cân nhắc tứ hoàn sau đó lộ. Tại tứ hoàn phía trước, chăn băng bí truyền đúng là vô địch, nhưng tại tứ hoàn sau đó, chăn băng bí truyền chính là một đầu tuyệt lộ. Bất quá, đây ít nhất là một năm chuyện sau này. Trong lòng Cao Đức cũng chỉ là rất nhiều ý tưởng vừa qua, rất nhanh liền đem ném trừ tại sau đầu. Cao Đức cuối cùng triệt để hoàn hồn. Tiếp đó, thứ nhất thời gian, hắn liền cảm nhận được một cỗ hơi có vẻ ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú. Theo cảm giác nhìn lại, kinh ngạc phát hiện, ánh mắt này càng là đến từ xưa nay chưa từng biểu lộ quá nhiều cảm xúc Su Nại Phạ. Nô Vương, chúc mừng gặp Cao Đức nhìn về phía chính mình, Su Nại Phạ mở miệng nói, thuộc về Bắc Cảnh Chi Vương sức mạnh, cuối cùng bắt đầu khôi phục. Gặp Su Nại Phạ cái kia một bộ quả là thế thần sắc, Cao Đức cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Mặc dù hắn là tiên đoán lớn nhất người được lợi, nhưng trên thực tế, hắn đối với lời tiên đoán này, một mực nắm lấy thái độ hoài nghi, thậm chí còn không có những thứ này chăn băng tộc người hết lòng tin theo như vậy. Bởi vì Cao Đức dù sao cũng là người xuyên biệt, ở kiếp trước tiếp nhận giáo dục để cho hắn đối với tiên đoán loại vật này có loại tiềm thức hoài nghi. Dù cho đi tới thế giới này sau tiếp xúc đồng thời nắm giữ sức mạnh siêu phàm, nhưng loại này tiềm thức lại như cũng là tồn tại. Giống như là kiếp trước đi pha lê sản đạo, người dù cho không ngừng nói với mình cách một tầng pha lê hết sức an toàn, không cần sợ hãi, nhưng trong tiềm thức đối với rơi xuống sợ hãi vẫn như cũ sẽ tồn tại. Nhưng bây giờ, tại thu được chăn băng huyết mạch sau đó, Cao Đức dần dần là bắt đầu có chút tin tưởng lời tiên đoán này. Cái này thật sự là quá mức trùng hợp, đến mức không giống như là trùng hợp. Hắn nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi Su Nại Pha nói, ngươi cũng đã biết ả nỉ vị ạ là ai. Đây là Cao Đức thức tỉnh chăn băng huyết mạch sau đó lớn nhất nghi vấn. Cùng là thuần huyết băng duệ, đều nói trên thân Su Nại Pha lưu chính là bồ dệ ạ chi huyết, vì cái gì đến hắn ở đây, chính là ả nỉ vị ạ đâu. Mà căn cứ hắn biết, viễn cổ tam đại băng duệ bộ tộc xương vệ bộ tộc, chăn băng bộ tộc, lâm đồng chi chào đời thứ nhất chiến mẫu, cũng không có một cái là gọi là ả nỉ vị ạ. Cho nên, cái ả nỉ vị ạ này là nhân vật bậc nào, lưu lại huyết mạch vậy mà có thể tịnh hóa trong cơ thể hắn tạp huyết, để cho hắn thu được chăn băng huyết mạch. Đối mặt Cao Đức đột nhiên xuất hiện vấn đề, Su Nại Phạ nao nao, nháy nháy mắt, lâm vào suy tư ở trong. Trong đầu nhanh chóng kiểm tra qua một lần sau đó, nàng lắc đầu, Nô Vương, ta cũng không nghe qua cái tên này nàng nói xin lỗi. Mặc dù Chăn Băng bộ tộc là Bắc Cảnh lịch sử dài lâu nhất băng duệ bộ tộc, nhưng qua nhiều năm như thế, vẫn là thất lạc rất nhiều điện tịch cùng truyền thừa. Có lẽ có quan hạ nghị vị ạ tin tức, chính là dấu ở những thứ này chúng ta đánh mất truyền thừa cùng trong lịch sử. Không biết cũng không biết ta, không có gì đáng ngại. Cao Đức Tâm tính 10 phần tốt đẹp. Cái này ạ nghị vị ạ bất luận là nhân vật nào, đó đều là viễn cổ thời đại đồ cổ, thi cốt đã sớm hóa thành tro, cũng không có nhất định phải làm rõ thân phận đối phương tất yếu. Chủ yếu là người gặp chuyện tốt tinh thần sảng khoái. Nô Vương, ngươi thức tỉnh Chăn Băng huyết mạch thời điểm đưa tới một chút động tĩnh. Su Nại Phá lại đem vừa mới phát sinh chuyện cùng Cao Đức Thô sơ giản lược giới thiệu một lần. Phoenix bên này, ta đã là đem dị tượng khởi nguyên từ tin tức của ngài truyền đạt ra, tin tưởng không lâu sau đó, không nói Bắc Cảnh tất cả băng duệ bộ tộc, ít nhất Lẫm Đông Chi chủ y cùng Sương Lang thị tộc bên kia, liền đều biết ngài thức tỉnh Chăn Băng huyết mạch sự tình. Dĩ vãng bọn hắn lấy ngài là người xứ khác chi tử, không đồng ý ngài là Bắc Cảnh tân vương sự tình, sẽ không còn thành lập. Su Nại Phá hành động này ý vị kỳ thực đã biểu đạt đến mức rất rõ ràng, tương đương với bức thoái vị, dùng đại thế bức thoái vị. Bất quá nàng cũng biết Cao Đức vẫn luôn không nguyện nhìn thấy chuyện, trước một bước giải thích nói, giờ mà cùng hệ lỷ cả đều là bại tướng dưới tay của ta, lần trước sau khi giao thủ, các nàng vô cùng tình tưởng cùng ta chiến lược chênh lệnh, chắc chắn là không dám chủ động vận dụng vũ lực thủ đoạn. Giờ mà cùng hệ lỷ cả theo thứ tự là Lẫm Đông Chi chủ ý cùng Sương Lang thị tộc chiến mẫu. Su Nại Phạ là chỉ lần trước nàng lấy một trọi hai, đem hai vị này chiến mẫu nhẹ nhõm áp chế chiến tích. Bắc Cảnh bộ tộc sự tình, lấy ngươi làm chủ đạo. Cao Đức khẽ gật đầu, không có bất kỳ cái gì ý kiến. Hắn chủ yếu vẫn là phụ trách Bắc Cảnh phát triển kế hoạch, đây là hắn am hiểu chỗ. Bởi vì hắn có thế giới này không có lý niệm, kinh nghiệm cùng tri thức, còn truyền thừa trường lấy thay đổi thế giới này siêu phàm tri thức. Nhưng ở Bắc Cảnh thống nhất khối này, nhưng là lấy Su Nại Phạ làm chủ. Nàng là sinh trưởng ở địa phương Bắc Cảnh băng duệ, đối Bắc Cảnh các bộ tộc cực kỳ thấu hiểu, còn trải qua một lần chiến đấu, có xuất sắc thống trị mới có thể. Quan trọng nhất là, nàng vô cùng có thể đánh. Tương đương với Cao Đức là văn thần, Su Nại Phạ là võ tướng. Phát triển muốn là văn thần sự tình, thống nhất nhưng là võ tướng sự tình. Thang hoàn, vô kinh vô hiểm mà thành công. Vui sướng là khẳng định, nhưng cũng không có quá mức. Dù sao điều kiện như vậy cùng tài nguyên, nếu là còn thăng hoàn thất bại cũng quá không thể nào nói nổi. Cao Đức tấn thăng nhị hoàn sau chuyện thứ nhất chính là để cho người ta từ phủ Ennis trong bảo khố lấy ra cất giữ nhị hoàn pháp thuật phối phương. Vấn đề vẫn là một dạng, Bắc Cảnh trước đây cũng là băng duệ pháp sư, chưa từng có nói cần dựa vào chính mình đi tạo dựng pháp thuật mô hình nắm giữ pháp thuật chuyện này, cho nên cất giữ pháp thuật phối phương số lượng cực ít cực ít. Nhất hoàn pháp thuật phối phương phủ Ennis còn có cất giữ một chút, nhị hoàn pháp thuật phối phương liền cũng là hủy diệt cánh đồng tuyết thủ hộ giả sau đoạt lại có được. Ngược lại cuối cùng đến Cao Đức trong tay nhị hoàn pháp thuật phối phương tổng cộng cũng liền 6 phần, giá thú chi giác triệu hoán tọa kỵ máu chảy đầy mặt nhẹ nhàng khôi giáp mạng nhện nơi ẩn nút cho săn truy tung. Số lượng không nhiều, chỗ tốt là bởi vì đều là tới từ cánh đồng tuyết thủ hộ giả, cho nên cần pháp thuật ma dược hoặc là có sẵn, hoặc chính là chủ phụ tài liệu đều có thể từ trên Bắc Cảnh tìm được. Nhị hoàn pháp thuật mô hình tạo thành chấm nhỏ số lượng tại 200-250 ở giữa. Loại này trình độ phức tạp được Cao Đức muốn nắm giữ một cái nhị hoàn pháp thuật, cũng cần một tuần trở lên thời gian, không cách nào lại giống nhất hoàn lúc như thế có thể làm được một ngày nắm giữ mấy cái nhất hoàn pháp thuật. Đương nhiên, Cao Đức cũng không kém điểm ấy thời gian, hắn đã không có ước hẹn 3 năm, càng không phải là đại nạn sắp tới, chậm rãi mưu toan liền có thể. Thậm chí tại thăng hoàn sau khi thành công, Cao Đức đem chủ yếu tinh lực vẫn là đặt ở phủ Ennis phát triển xây dựng phía trên. Tại trong Cao Đức kế hoạch, liên quan tới Bắc Cảnh tương lai rất nhiều suy nghĩ kỳ thực đều cắm ở cây cối lớn lên tiến độ bên trên, dẫn đến tạm thời không cách nào tiến lên áp dụng. Mặc dù thanh mục trường sinh kinh nhất hoàn năng lực tự nhiên chi thuật, có thể để pháp sư dùng cái này tới thúc đẩy sinh trưởng cây cối, nhảy qua cây cối dài rằng giật thời kỳ sinh trưởng. Nhưng bởi vì cái gọi là 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người. Cây cối niên linh vốn là dài, cho dù là một gốc bình thường nhất cây cối, muốn từ hạt giống đều có thể dùng thành thục kỳ, thường thường đều cần 10 năm trở lên thời gian. Như thế dài rằng giật thời kỳ sinh trưởng, muốn thúc đẩy sinh trưởng nhảy qua cần tiêu hao pháp lực lượng là cực lớn. Vốn là bởi vì Bắc Cảnh băng duệ pháp sư cũng là kiêm tu thanh mục trường sinh kinh tự thân đã có khá cao pháp sư đẳng cấp, pháp lực dồi dào. Cho nên dù cho vừa mới bắt đầu tu hành thanh mục trường sinh kinh cũng có thể ỷ vào tự thân cao hoàn pháp sư đẳng cấp không chút kiêng kỵ thi triển tự nhiên chi thuật. Nhưng hết lần này tới lần khác tự nhiên chi thuật năng lực này lại là cần ký khế ước thánh vật sau đó mới có thể được đến. Tu thanh mục trường sinh kinh dịch, tìm thích hợp thánh vật nhưng là không dễ dàng. Tại Cao Đức cùng Su Nải Pha đại lực mở rộng phía dưới, tại Phu Ennis, không nói 100%, ít nhất 99 băng duệ pháp sư cũng bắt đầu kiêm tu thanh mục trường sinh kinh. Chính là trở ngại cần ký khế ước thánh vật hạn chế, được Phu Ennis kiêm tu thanh mục trường sinh kinh băng duệ pháp sư nhân số mặc dù đã tiếp cận 2 vạn số, nắm giữ tự nhiên chi thuật băng duệ pháp sư cũng không đủ 200. Đối với cái này, Cao Đức cùng Su Nải Pha đều không làm gì được. Ma thụ vốn là chân quý đồ vật, mà bởi vì ký khế ước thánh vật cần ma thụ đồng ý, cái này lại được dưới đại bộ phận tình huống chỉ có thể là tìm sơ sinh ma thụ con non hoặc ma thụ chủng tiến đi ký khế ước. Cái này thêm một bước gia tăng tìm kiếm ký khế ước thánh vật độ khó. Thực tế nhất biện pháp chính là chính mình bồi dưỡng ma thụ chủng. Dựa vào hoang dại ma thụ chủng tới thỏa mãn ký khế ước nhu cầu, tại số lượng khổng lồ Bắc Cảnh băng duệ pháp sư mà nói, tuyệt đối là si tâm vọng tưởng. Cao Đức Tử vừa mới bắt đầu liền biết điểm ấy, cho nên một mực hướng vào phở lò dạ hướng về phương diện này lưu ý nếm thử. Nhưng bất luận là thực vật vẫn là sinh vật, đều có một cái đặc tính, cấp bậc càng cao, gây giống hậu đại càng trở nên gian khổ. Tỷ như ủ gạt thì dạ dựa theo phở lò dạ nói tới, liền căn bản vốn không tồn tại bồi dưỡng đời sau khả năng. Toàn bộ thế giới, có lại chỉ có một gốc ủ gạt thì dạ. Băng ngọc xỉ cả mỏ mặc dù không bằng ủ gạt thì dạ thần dị như vậy, nhưng ở trên sinh sôi hậu đại cũng đồng dạng hạ khắc. Nó gây giống đời sau phương pháp là dựa vào tự thân phân gốc. Phân gốc sau đó, bản nguyên liền sẽ gặp tổn thương không thể bù đắp, đoạn tuyệt tiến giai khả năng. Cho nên, chỉ có khi gặp phải nguy cơ sinh tồn, băng ngọc xỉ cả mỏ mới có thể làm ra phân gốc cử động. Đương nhiên, Cao Đức cũng không lòng tham đến muốn cho tất cả băng duệ pháp sư đều có thể ký khế ước đến như vậy phẩm giai ma thụ trùng. Dựa theo ý nghĩ của hắn, có thể có một loại ổn định sản xuất nhị giai ma thụ trùng liền có thể. Dù sao, cho dù là chăn băng bộ tộc, pháp sư đẳng cấp tại nhị hoàn cùng nhị hoàn trở lên băng duệ nhân số cũng không vượt qua 2000. Chỉ là cũng không dễ dàng. Nếu thực sự không được, cũng chỉ có thể là dùng nhất giai ma thụ trùng tạm. Cao Đức suy nghĩ thật lâu, đốt ngón tay gõ nhẹ cái bàn, ở trong lòng thầm nghĩ. Ổn định sản xuất nhị giai ma thụ bên trong còn không có ảnh, nhưng bây giờ bắc cảnh xác thực tồn tại lấy một loại ổn định sản xuất nhất giai ma thụ trùng, hắn dùng thần dâu thuật cho ra bảo thạch mà thần dâu. Nhất hoàn băng duệ pháp sư vốn là số đông, ký khế ước nhất giai ma thụ trùng trên bản chất cũng không tính chấp nhận. Bất quá Cao Đức lúc nào cũng hy vọng có thể trợ giúp băng duệ pháp sư tranh thủ một chút quang minh hơn tiền đồ. Cơ sở băng duệ pháp sư ký khế ước chi vật là nhất giai ma thụ trùng vẫn là nhị giai ma thụ trùng, ở trong đó khác biệt nhưng là phi thường lớn. Bộ tộc cường đại, đối với hắn mà nói cũng là vô tận chỗ tốt. Cho nên nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, Cao Đức cũng không hy vọng dùng chú định không cách nào tiến đến giai. Tiền đồ cực kỳ có hạn bảo thạch ngọt dâu cây giống xem như băng duệ pháp sư ký khế ước thánh vật. Bất quá Cao Đức cũng chắc chắn sẽ không lãng phí bảo thạch ngọt dâu. Tại trong hắn kế hoạch, bảo thạch ngọt dâu trùng sẽ là phổ biến toàn dân pháp sư thông thức giáo dục cơ thạch. Cao Đức như thế nào cũng không nghĩ tới là chính mình sáng sớm còn tại vấn đề nhức đầu, tại xế chiều liền nên đón chuyển cơ. Chương 437, bốn nguyên tố ma thực chương 437, bốn nguyên tố ma thực mới tới phổ Ennis thời điểm, các đờ dìn cùng lõi cũng không hạn chế Cao Đức hành động tự do. Tiếp đó, Cao Đức tại phổ Ennis đi lang thang thời điểm, tại trên một cái quán ven đường bị từng phát hiện. Phải nói là Phở Lọ Dạ phát hiện một gốc khô đét mầm cây nhỏ. Lúc đó cây kia mầm cây nhỏ khoảng cách khô cạn mà chết đã không xa, lá cây khô quắt tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ theo gió phiêu tán. Mà tại những cái kia khô đét màu trắng trong lá cây, vẫn cất dấu 7-8 cái nho nhỏ màu lam dấu quả. Dựa theo Phở Lọ Dạ thuyết pháp, đó là một gốc vô cùng đáng tiền mà thực cây ăn quả, hơn nữa vẫn còn có sinh cơ, nặng có biện pháp đưa nó chuyện lật vặt. Thế là Cao Đức liền hao tốn một cái linh giai băng phách thạch, từ chủ quán trong tay đổi được cái này quả ma thực cây ăn quả. Đồng thời từ Phở Lọ Dạ thu đến nàng cái kia chuyên môn dùng để chứa đựng cây giống tiểu không gian ở trong. Chỉ là về sau trong khoảng thời gian ngắn xảy ra quá nhiều đại sự, lại thêm cây giống bị Phở Lọ Dạ thu vào, cho nên Cao Đức cũng liền trực tiếp quên cái này quả ma thực cây ăn quả sự tình. Hắn quên, Phở Lọ Dạ cũng sẽ không quên. Tại trong Cao Đức rời đi bắc cảnh trong lúc đó, Phở Lọ Dạ đã là đem cái này quả ma thực cây ăn quả lấy ra đồng thời gieo xuống. Lấy nàng năng lực, tại chăn băng bộ tộc vô điều kiện phối hợp xuống, muốn chuyện lật vật một gốc ma thực cây ăn quả, vậy khẳng định là dễ như trở bàn tay. Ma thực cây ăn quả trưởng thành cần rất lâu, lấy trăm năm đo lường đều không đủ. Chỉ là quả ma thực cây ăn quả lại tương đối đặc thù, còn tại mầm non kỳ liền đã lớn lên ra 7-8 cái ấu quả. Khi lấy được Phở Lọ Dạ tỉ mỉ chăm sóc phía dưới, ấu quả hấp thu ma lực cùng dinh dưỡng, cấp tốc phát dục, vừa lúc là tại 2 ngày trước thành thủ. Bên kia nhân thủ tại ngắt lấy phía dưới trái cây sau đó, liền nhanh chóng từ vạ lạ vịnh đưa đến phổ Ennis, lại giao cho trong tay Phở Lọ Dạ. Mà Phở Lọ Dạ, nhưng là tại thu đến trái cây sau, lại tìm Cao Đức. Người nói là, gốc cây này ma thực gọi là Vĩnh Đông Sồi, là thủy nguyên tố ma thụ biến chủng, là một loại nhị giai ma thụ. Nghe xong Phở Lọ Dạ giới thiệu sau đó, Cao Đức là vừa mừng vừa sợ. Vui đương nhiên không chỉ là bởi vì một gốc nhị giai ma thực cây, mà là căn cứ vào Phở Lọ Dạ nói tới, Vĩnh Đông Sồi chỉ cần dùng băng nguyên tố sinh vật huyết dịch trưởng kỳ tới nước, liền có thể không ngừng kết quả, kết trái cây chính là băng nguyên quả. Cao Đức nhìn xem trên bàn 7-8 cái thành thục băng nguyên quả. Bọn chúng tựa như số lớn dâu quả, nhưng mặt ngoài đầy xương hoa hình dáng đường vân, còn tản ra xương mù nhàn nhạt, nhìn xem liền cực kỳ kỳ dị. Dùng lâu dài băng nguyên quả sẽ khiến cho người dùng thân thể đối rét lạnh hoàn cảnh thích ứng lực rõ rệt tăng cường. Bất quá đây là thứ yếu. Cao Đức thuận tay cầm lên một quả băng nguyên quả, nhét vào trong miệng. Trong chốc lát, một cỗ lạnh như băng hàn ý từ đầu lưỡi nổ tung, tựa như ngậm lấy một khối nhỏ khối băng đồng dạng, lạnh ý theo cổ họng thẳng xông vào. Trái cây tại răng ở giữa khe cắn tức phá, cảm giác là ngọt ngào. Theo thịt quả và bụng, một loại hơi hơi run lên kích thích cảm giác tại thân thể cấp tốc du tẩu một vòng. Đây cũng là băng nguyên quả để thăng rét lạnh hoàn cảnh thích ứng lực biểu hiện. Cao Đức cũng không có cái gì cảm giác rõ ràng, hoàn toàn là bởi vì tự thân chịu rét tính chất đã quá cao. Bất quá, cái này không trọng yếu. Cao Đức từ trong miệng phun ra một cái màu lam nhạt băng hoạch hình dáng hột. Cái này vừa là hột, lại là cây giống. Trong mỗi một băng nguyên quả đều ẩn chứa nhưng làm cây giống hột. Đương nhiên, mỗi một cái cây giống muốn nảy mầm lớn lên, đồng dạng là cần tưới nước số lớn băng nguyên tố sinh vật huyết dịch. Trước đây phát hiện Vĩnh Đông Sồi, sở dĩ nhìn qua đã tiếp cận chết héo, cũng là bởi vì khuyết thiếu băng nguyên tố sinh vật huyết dịch tưới nước, dinh dưỡng không đủ đưa đến. Trên thực tế, Vĩnh Đông Sồi lớn lên cùng bồi dưỡng yêu cầu xem như nhị giai ma cây giống bên trong tương đối hạ khắc cái chủng loại kia. Nó cần băng nguyên tố sinh vật huyết dịch trường kỳ tưới nước. Một hai lần tưới nước rất đơn giản, vài chục lần cũng không tính khó khăn. Nó lại là từ nảy mầm mãi cho đến tự nhiên tử vong, đều cần băng nguyên tố sinh vật huyết dịch. Một gốc ma thụ, tuổi thọ là lấy trăm năm tính toán, đạt đến ngàn năm cũng không đủ. Có thể tưởng tượng được, cái này chính là như thế nào kinh khủng tiêu hao. Nhưng bất kể nói thế nào, Vĩnh Đông Sồi đã là trên lý luận có thể trường kỳ lại ổn định sản xuất một loại nhị giai ma cây giống. Liền nó, Cao Đức lúc này đã định chủ ý, hắn cũng không hoàn toàn là đầu góc nóng lên liền xuống quyết định. Nếu như toàn diện mở rộng Vĩnh Đông Sồi cây giống xem như băng duệ pháp sư ký khế ước thánh vật, chính xác cần có băng nguyên tố sinh vật huyết dịch sẽ là một cái hố to, chỉ dựa vào đi săn là căn bản không thỏa mãn được. Nhưng Bắc Cảnh Tam Đại băng duệ trong bộ tộc, thế nhưng là có một cái lấy chăn nuôi tuyết lang nổi tiếng Dương Lang thị tộc, ca tuyết lang chính là điển hình băng nguyên tố sinh vật. Tại đồ ăn phong phú dinh dưỡng trọn vẹn điều kiện tiên quyết, định kỳ cho tuyết lang đổ máu, cũng sẽ không đối tuyết lang mang đến bất luận cái gì ảnh hưởng trái chiều. Bất quá cái này cũng khiến cho thu phục chiếm đoạt Dương Lang thị tộc kế hoạch càng khẩn cấp hơn. Trước tiên đem cái này mấy cái băng nguyên quả hộ cho trong tộc băng duệ pháp sư ký khế ước, tiếp đó thông chi trong tộc thợ săn hành động, làm lính đông sồi cây kết quả thu thập huyết dịch. Tại thu phục Dương Lang thị tộc phía trước, vẫn là phải dựa vào đi săn thu hoạch băng nguyên tố sinh vật huyết dịch. Cao Đức hơi suy nghĩ một chút, chính là liên tiếp xuống mấy cái mệnh lệnh. Mặt khác, trong tộc nắm giữ tự nhiên chi thuật pháp sư, tiếp xuống tinh lực chủ yếu đều đặt ở thúc đẩy sinh trưởng vĩnh đông sồi trên cây. Vĩnh đông sồi cây mỗi kết xuất một quả băng nguyên quả, đều đại biểu cho một cái nhị giai ma cây giống một dạng, một vị sắp nắm giữ tự nhiên chi thuật pháp sư. Chơi sách lược kinh doanh trò chơi, chuyện thứ nhất không phải đều là trước tiên sách công nhân nhân cầu đi. Hợp lý. Thớt lọ dạ mang tới kinh hỉ còn không hết cái này. Nham tích cự tượng mục, ạ giật vũ tiêu cây, á ngờ mạ viêm chu cây. Cao Đức lặp lại một lần thớt lọ dạ nói ra ba loại cây tên. Dựa theo phở lò giả thuật, Vĩnh Đông Sồi là thủy nguyên tố ma thụ biến chủng. Mà trừ thủy nguyên tố ma thụ bên ngoài, còn có đất, gió, hỏa ba loại nguyên tố ma thụ, cũng tương tự cũng là nhị giai ma thụ. Thổ nguyên tố ma thụ, tức nham tích cự tượng mục, là một loại vẻ ngoài tựa như cự hình thạch trụ ma thụ. Nó đặc biệt thích cắm rễ ở khoáng mạch hoặc khoáng mạch phụ cận tầng nham thạch bên trong, những thứ này địa vực cần chứa số lớn thổ nguyên tố năng lượng, chính thích hợp nham tích cự tượng mục lớn lên. Nham tích cự tượng mục sẽ kết xuất nham quả, dùng lâu dài, có thể tăng lên người dùng cốt mật độ. Phong nguyên tố ma thụ, tức cả giật vũ thiếu cây, thân cây dài nhỏ thẳng tắp, hiện lên màu xám bạc, bề mặt sáng bóng trơn trượt như một cái tinh tế bí ngân trường thương, nhánh cây như dây cùng, đầy co giãn lại nhẹ nhàng, lá cây hiện lên lông vũ hình dáng, trái cây nhưng là như thu nhỏ một dạng tinh linh cái lệnh, tên là vũ quả, dùng lâu dài sẽ tăng lên người dùng thân thể sức chịu đựng. A giật vũ tiếu cây đồng dạng xuất hiện tại gió lốc quanh năm tàn phá bừa bãi hẻm núi đỉnh chờ cực đoan phong hoàn cảnh khu vực. A ngờ mạ viêm chú cây xem như hỏa nguyên tố ma thụ, thân cây tráng kiện và mèo, hiện lên cháy đen mặt ngoài đầy giống như dung nham lưu động khe rãnh bên trong sẽ chảy ra màu đỏ sẫm nhựa cây. Nó kết trái biết quả, sẽ khiến cho người dùng thân thể đối nóng bức hoàn cảnh thích ứng lực rõ rệt tăng cường. Cái này ba loại ma thực cây cùng đỉnh đông sồi đồng dạng, lớn lên đều cần đối ứng nguyên tố sinh vật huyết dịch trường kỳ quan khái. Càng quan trọng chính là, cái này ba loại ma thực cây kết trái cây hột đều có thể xem như hạt giống tới tiến hành trồng trọt. Mà phớ lọ dạ sở dĩ nâng lên bọn chúng, là bởi vì Cao Đức nếu là có thể gọp đủ cái này ba loại nguyên tố ma thụ, phớ lọ dạ có thể thông qua giá tiếp chi pháp bồi dưỡng ra bốn nguyên tố ma thực cây. Nói đến giá tiếp chi pháp, cũng là Cao Đức truyền thụ cho phớ lọ dạ. Cây lương thực là tạp giao, cây ăn quả nhưng là giá tiếp. Đây coi như là hai loại trọng yếu hơn bồi dưỡng phương pháp. Đây là ngoài chủ đề, dựa theo phở lọ giả thuật, cuối cùng bồi dưỡng ra tới bốn nguyên tố ma thực cây, sẽ là tam giai ma thực cây. Nó hột, có nguyên sinh mẫu thụ đồng dạng đặc tính, có thể làm hạt giống. Tức chỉ cần gọp đủ còn lại ba loại nguyên tố ma thụ, Bắc Cảnh liền có thể thu được một loại trường kỳ lại ổn định sản xuất tam giai ma cây giống. Một khi hoàn thành, Bắc Cảnh sẽ nắm giữ ổn định sản xuất nhất giai bảo thạch ngọt dâu trồng, nhị giai vĩnh đông sồi cây giống, tam giai bốn nguyên tố ma thực cây giống. Cái này đã là một đầu hoàn chỉnh truyền thừa đường đi. Phở lọ dạ đại nhân thực sự là Bắc Cảnh chi trụ a. Dưới sự kích động, Cao Đức nhịn không được là nâng lên phở lọ dạ, dùng gương mặt hung hăng cọ sát tiểu nhân nhi, từ trong thâm tâm khen. Bắc Cảnh chi trụ. Phở lọ dạ bỏ qua một bên khuôn mặt, nghi hoặc. Chính là chống đỡ lên Bắc Cảnh tiên. Hoa cũng là thời điểm cho ủ gạt thì dạ mở ra lĩnh vực lấy một cái tên. Cao Đức lại nói, trước kia lĩnh vực diện tích còn nhỏ, cho nên Cao Đức cũng không nghĩ tới lấy tên sự tình. Nhưng bây giờ theo ủ gạt thì dạ tiến giai đến nhị giai, mở ra lĩnh vực diện tích đã là đạt đến 85 mẫu, trồng trọt cây cối chủng loại cùng số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Xem như thành lập nên một cái bước đầu vòng sinh thái. Loại thời điểm này, lấy tên cũng rất tất yếu rồi. Phở lọ dạ đại nhân có ý kiến gì không sao? Cao Đức túi đầu dò hỏi. Dù sao cái này là từ ủ gạt thì ra mở ra lĩnh vực, cho nên muốn tôn trọng phở lọ dạ ý kiến. Tiểu nhân nhi nghĩ nghĩ, đem vấn đề ném trở về cho Cao Đức, pháp sư có ý kiến gì không? Cao Đức lắc đầu bất đắc dĩ, cái kia liền kêu phở lọ dạ chi sớm a. Bất luận là nông trường vẫn là rừng rậm, đều dựa vào tại phở lọ dạ. Cho nên dù cho có một cái phở lọ dạ phì nhiêu nông trường, Cao Đức cũng không để ý lại mang tới phở lọ dạ chi sớm. Phở lọ dạ chi sâm pháp sư, người rất thông minh. Phở lọ dạ đại nhân tỏ vẻ ra là 100% hài lòng. Khoảng cách Cao Đức thăng hoàn thành công rất nhanh liền lại qua một tuần, hắn trở về Bắc Cảnh cũng đầy đủ nửa tháng. Tinh giới truyền tống bổ sung năng lượng lần nữa tràn ngập. Bất quá Cao Đức cũng không có nói vội vã rời đi Bắc Cảnh đi tới tợ lạn tạ ở nẹt vương triều. Một cái là máu chảy đầy mặt nhẹ nhàng khôi giáp mạng nhện nơi ẩn nút cái này, ba cái nhị hoàn pháp thuật ma dược tài liệu còn chưa có đủ, cần lại đợi thêm nhất đẳng. Một cái khác như là, hắn thăng hoàn thời điểm đưa tới huyết mạch thơ ca tụng sau này ảnh hưởng đang tại lên men. Dù cho băng duệ bộ tộc sự tình là từ Su Nại Phạ chủ đạo, hắn xem như chăn băng bộ tộc chi vương, loại thời khắc mấu chốt này cũng không tốt tiếp tục làm chính mình vung tay trưởng quỹ. Cái cuối cùng nguyên nhân nhưng là chăn băng bí truyền tại Bắc Cảnh trong hoàn cảnh để thăng nhanh nhất. Chăn băng bí truyền chủ yếu vẫn là dựa vào huyết mạch sức mạnh tự động đề cao, dù cho Cao Đức cái gì cũng không dính líu cũng biết nhanh chóng đề thăng. tương đương với để đặt treo máy tu hành. Chân băng bí truyền đẳng cấp hạn mức cao nhất ăn huyết mạch sức mạnh, để thăng tốc độ nhưng là ăn hoàn cảnh. Tại bác cảnh cùng tại tợ lạn tạ ở nẹt bốn chiều, chân băng bí truyền đẳng cấp để thăng tốc độ có thể sẽ chênh lệch gấp 5-6 lần trở lên. Loại tình huống này, Cao Đức tự nhiên là suy nghĩ tận khả năng tại bác cảnh ở thêm một đoạn thời gian, để chân băng bí truyền sớm ngày đột phá nhất hoàn. Hán pháp sư đẳng cấp tốc độ tăng lên đã là nhanh đến mức không tưởng nổi, học tập pháp thuật tốc độ càng là khoa trương, nhưng Cao Đức vẫn là thường thường cảm thấy thời gian một ngày không đủ dùng. Bản chất chính là hắn muốn chú ý đồ vật nhiều lắm. Thu được chân băng huyết mạch sau đó, hắn liền một cách tự nhiên đi lên tu hành pháp kiếm tu chi lộ. Thanh Mục Trường Sinh kinh chân băng bí truyền phù văn học chiến đấu pháp sư kỹ nghệ luyện tập, thậm chí còn có đủ loại cần học tập hỗn tạp tri thức, giống như là địa lý phong tình nhận biết, địa mạch sinh vật nhận biết, thậm chí thống trị chi đạo các loại. Đây là kỹ năng phương diện học tập. Tại sản nghiệp phía trên, nhỏ đến đoàn mặt ma tại cửa hàng, hạ ạ lẹn xưởng đóng tàu, lớn đến phủ Ennis, thậm chí to lớn Bắc Cảnh, cũng đều cần hắn lo lắng nhớ nhung. Ngoài ra, còn muốn quan tâm ủ gạt thi dạ tiến giai, tự thân tại lính gác biển bên trong phát triển. Cái trước là tu hành của hắn căn bản, cũng là hắn cuối cùng có thể hay không thành tựu thất hoàn thậm chí bát hoàn trọng yếu nhất nhân tố. Cái sau nhưng là hắn tại tớ lạn tạ ở nẹt vương triều đặt chân cơ thạch, cũng là Bắc Cảnh nhanh chóng phát triển trọng yếu cậy vào. Ngược lại Cao Đức nhớ lại một vòng, liền không có một cái nói là có thể tạm thời gác lại ở một bên. Cũng may mắn ta mệnh cũng đủ dài. Hắn nuốt nuốt phình to mi tâm, tự giễu một câu. Hắn đứng lên, đi tới phía trước cửa sổ, nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt trái đồng tử hơi hơi lóe kim quang. Mượn nhờ mẹn đỏ dạ ma nhãn, Cao Đức cách mấy cái khu phố khoảng cách, chính là nhìn thấy vị kia từ sủ nải pha bổ nhiệm biểu đại bộ trưởng, đang cùng các công nhân cùng một chỗ đem một giỏ giỏ trầm trọng, trải qua xử lý vật liệu đá, bày ra trên mặt đất, xem như con đường cơ thạch. Mặc dù là tại rét lạnh Bắc Cảnh, nhưng vị này biểu bộ trưởng lại là chỉ mặc một thân đơn bạc quần áo, đến mức đều không che giấu được hắn phồng lên bắp thịt. Nhớ không lầm, tựa như là tại chính mình trở lại phủ Ennis ngày thứ hai, vị này biểu bộ trưởng chính là cũng đi theo từ vạ lạ đường hầm rời đi, về tới phủ Ennis. Bất quá cũng có thể hiểu được, vạ lạ đường hầm cùng phủ Ennis xây dựng thêm, cũng là bộ xây dựng trọng điểm công trình, xem như bộ trưởng biểu hai đầu chạy là 10 phần bình thường một sự kiện. Nhìn xem đã hơi có hình thức ban đầu con đường, Cao Đức vui mừng gật đầu một cái. Một tòa man hoang thành thị tại trong tay mình trở nên càng lúc càng giống dạng, loại này cảm giác thành tựu là rất khó mà hình dung. Thiếu tộc trưởng, trở về hơn một tuần, cũng không gặp điện hạ tới thị sát qua chúng ta việc làm một lần. Ngài một tuần này công việc xem như bất mị nhãn cho mù lòa, nhìn bên cạnh Tâm Phúc đem trên vai khiêng phiến đá thả xuống sau đó, thở gấp nói: "Ngươi biết cái gì?" Đối với Tâm Phúc phàn nàn biểu đồng thời không để bụng. "Không phải ngài nói, làm việc tốt rất trọng yếu, để cho điện hạ trông thấy trọng yếu giống vậy, cho nên ngài mới tại điện hạ trở về phủ Ennis sau đó, lập tức theo trở lại, chính là vì để cho điện hạ nhìn thấy công việc của chúng ta, soát quét một cái tồn tại cảm kết quả ngài thậm chí đều tự mình hạ tràng khiêng đá, làm được ra sức như vậy, cũng không gặp điện hạ tới qua một lần. Không phải muốn tận mắt nhìn thấy mới tính nhìn thấy, chỉ cần tại điện hạ dưới mí mắt làm hiện thực, hắn tổng hội nhìn thấy." Điếu lại là đã tính trước nói, sau đó ngẩng đầu thoáng nhìn, lập tức là hét to đứng lên: "Ngừng ngừng ngừng, khối này vật liệu đá chắc có chút vấn đề." Hắn hướng về phía trước đi mau mấy bước, để lại một khối đang muốn phô ở dưới phiến đá, gõ gõ phiến đá, thấy không, tấm đá này phía trên đường vân không thích hợp, nội bộ có thể đã có đứt gãy khe hở. Điểm chương 438, Dương gia người chương 438, Dương gia người Bắc Cảnh cuồng phong cuốn lấy bạo tuyết gào thét mà qua, lại tại một mảnh liên miên chập trùng băng xuyên phía trước dừng bước, biến yếu. Cái kia băng xuyên hình như cự lang phủ phục, sắc bén băng lăng là giơ lên lông bẩm, u lam băng khe hở là hơi khép khỏe mắt. Băng xuyên dưới chân tự nhiên trong hạp cốc, xen vào nhau tinh tế mà bài bố lấy dùng xương thú cùng da thú xây dựng lều bài. Mỗi cái bên ngoài lều đều có một tới vài đầu hình thể có thể so với chiến mã tuyết lang. Xem như Bắc Cảnh bên trên đại biểu hung bật một trong tuyết lang, lệ vô số băng duệ bộ tộc nghe tin đã sợ mất mật hoặc nhức đầu không thôi tồn tại, ở đây lại là thay đổi hung ác bộ dáng, dùng chóp mũi thân mật cọ sát chủ nhân lòng bàn tay. Ở đây chính là một trong tam đại băng duệ bộ tộc ở Bắc Cảnh, Sương Lang thị tộc chủ sở. Sương Lang thị tộc đương đại chiến mẫu, hệ lụy cả tại đợi một tuần sau, cuối cùng là chờ đến chính mình theo dự liệu người. Lều vải màn cửa bị xốc lên, thấu xương phong tuyết cuốn lấy vài miếng bông tuyết tràn vào trong trướng. Bộ tộc đại trưởng lão một tay nhấc lên màn cửa, trước ngực treo răng sói dây chuyển đình đương văng rội, tại phía sau hắn nửa bước, nhưng là một vị người khoác màu trắng da thú nón rộng đánh nữ tử. Khuôn mặt của nàng góc cạnh rõ ràng, khoe mắt trái còn có một đạo dữ tợn thiêu đốt vết tích, bên hông nghiêng vác lấy một thanh cực lớn chiến truy. Chính là Lâm Đông Chi chủ y đương đại chiến mẫu, giận mạ. Nàng nhanh chân đi tiền vào đồng, mắt nhìn gác ở trên lò lửa đang chế biến cây ớt nước, còn có bị hệ lụy cả ôm vào trong ngực, con mắt còn không cách nào hoàn toàn mở ra ấu sói, thừ một tiếng. Hệ lụy cả, ngươi ngược lại là bảo trì bình thản à, đều lúc này, còn nhớ được nuôi ngươi lũ sói con. Bây giờ là lúc nào? Hệ lụy cả mặt không đổi sắc, đem trên lò lửa bình gốm gỡ xuống, rót vào trong chén, đưa cho ngồi xếp bằng xuống dơ mạ. Dơ mạ cũng không thể khách khí, tiếp nhận ly kia cây ớt nước, lấy thêm bắt đầu một bên để làn sữa, đổ vào trong đó. Thoáng lay động một chút cái chén, phối hợp cả hai sau, uống một hơi cạn sạch. Phu Ennis bên kia thả ra tin tức ngươi chắc chắn không có khả năng còn chưa thu được a. Ngươi chỉ là chăn băng bộ tộc vị kia tân vương thức tỉnh chăn băng huyết mạch sự tỉnh sao? Hệ lụy cả vẫn như cũ phong khinh vân đạm, chưa thêm vào làn sữa, khẽ nhấp một miếng cảm giác cay cây ớt nước. Giữa ngươi ta, liền không cần cố làm ra vẻ đi. Bảy ngày phía trước dị tượng chúng ta đều cùng kinh nghiệm, tộc nhân vốn là vì thế tâm tư dị biệt, chăn băng bộ tộc bên kia vừa để xuống ra tin tức này, tình huống thì càng không xong. Cũng không thể ngươi Dương Lang thị tộc nên cái gì ảnh hưởng cũng không có a. Dỡ mạ như mày, âm thanh vang dội. Có a, làm sao có thể không có ảnh hưởng, nhưng ta có thể làm sao đâu? Cũng không có thể vì thế liền hướng chăn băng bộ tộc quy hàng, lại đánh không lại bọn hắn, có phải hay không chỉ có thể làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Hệ lì cả hai tay mở ra. Nàng mà nói, làm cho giờ mà không khỏi yên lặng. Trong chướng đồng nhất thời lâm vào trầm mặc ở trong. Giờ mà mắt nhìn hệ lì cả, lại nhìn mắt cũng ngồi xếp bằng xuống xương lang thị tộc đại trưởng lão, nghĩ nghĩ, lần nữa mở miệng nói, vấn đề ở chỗ, chúng ta có thể chứa làm cái gì chuyện cũng chưa từng xảy ra, nhưng chăn băng bộ là đâu? Bọn hắn biết cái gì đều không làm sao. Chăn băng bên kia có ý định thả ra Tân Vương thức tỉnh chăn băng huyết mạch tin tức, chính là một cái hành động điểm báo, sau này chắc chắn còn sẽ có động tác khác. Nửa năm này chăn băng bộ tộc không ngừng hấp thu chiếm đoạt những cái kia tiểu nhân bộ tộc, thậm chí là chuyên môn phái ra nhân thủ, tìm tới cửa đem khoảng cách khá xa bộ lạc nhỏ tiếp vào Phổ Ennis. Su Nai Phạ muốn nhất thống Bắc Cảnh ý tứ biểu hiện rất rõ ràng. Mà chúng ta xem như cùng chăn băng nổi danh hai đại bộ tộc, tất nhiên bị Su Nai Phạ coi là thống nhất tiến trình cái đinh trong mắt, đối với chúng ta nhìn chằm chằm. Chăn băng vừa có tâm tư, lại có thực lực, ngươi coi như thật không hề làm gì. Chờ ở tại đây bị gồm đâu? Dợ mạ gắt gao nhìn chằm chằm hệ Ly Cạ. Vậy ngươi cảm thấy ta phải làm gì? Có thể làm cái gì? Hệ Ly Cạ hỏi ngược lại, đồng thời cầm lấy lang sữa rót vào trong chén, đưa tới trong ngực sói con bên miệng. Cái kia sói con mắt cũng không mở ra, cái mũi trước tiên ngửi được sữa mùi thơm, bản năng liền lẻ lưỡi, chậm rãi liếm láp lấy trong chén sữa. Dợ mạ hai con mắt híp lại, nhìn xem sói con, gàn từng chữ một, chúng ta chính xác cầm xu nải phạ không có cách nào, huyết thống của nàng tinh khiết, lại thêm báo tuyết mạnh mẽ quá đáng. Một cái xu nải phạ liền đã ép tới chúng ta không thở được như vậy. Bây giờ lại nhiều một cái đồng dạng thức tỉnh chăn băng huyết mạch Tân Vương, mấy người 2 3 năm sau, hắn trưởng thành, có thể liền lại là một cái xu nải phạ đến lúc đó hai chúng ta tộc sao có thể bo bo giữ mình. Xu nải phạ đã triệt để trưởng thành, nhưng mà vị kia Tân Vương vẫn còn cần thời gian mấy năm. Chăn băng muốn lấy Tân Vương chi danh hiệu lệnh chúng ta sao không trực tiếp ngược lại, lấy Tân Vương tới phản chế chăn băng bộ tộc. Nói chuyện ở giữa, giờ mạ trong mắt lóe lên một tia hung ác chi ý, để cho đang uống sữa sói con không tự giác phát ra bất an tiếng hừ hừ. Ngươi là muốn đối Tân Vương động thủ? Hệ Lý Ca biểu lộ khẽ biến, kinh ngạc tại giờ mạ gần lớn. Vị kia Tân Vương vẫn luôn tại Phủ Ennis, tại Su Nai Phạ mắt ra phía dưới, như thế nào độc thủ? Thực ra không phải vậy, giờ mà lắc đầu, nói, vị kia Tân Vương cũng không phải một mực ở tại Phủ Ennis, hắn thường thường liền sẽ đi tới phủ cận Bạ Lạc Định, hơn nữa dưới đại bộ phận tình huống cũng không có người tùy hành hộ tống. Đây cũng là cơ hội của chúng ta. Người muốn ta làm cái gì? Hệ Lì Cạc tựa hồ có chút ý động, thả xuống sói con, nhìn thẳng vào giờ mà. Chúng ta xếp vào tại trong Phủ Ennis nhân thủ, tại năm ngoái chính là bị chăn băng cơ bản thanh tra sạch sẽ, cuối cùng chúng ta hao phí đại lượng tài nguyên mới đem bọn hắn chuộc về bộ tộc. Nhưng lời nói thật muốn nói với ngươi, vẫn có 2 3 cái cá lọt lưới, may mắn trốn khỏi bọn hắn thanh tra, đến nay vẫn tiềm phục tại trong phủ Ennis. Một năm qua ta đều không dám liên hệ bọn hắn, chỉ sợ đem bọn hắn cũng bại lộ. Ta nghĩ ngươi xương lang thị tộc tình huống cũng giống như thế a. Nghe đến đó, Hệ Lỷ Cạ trầm mặc phút chốc, mới chậm rãi gật đầu một cái, ta tại phủ Ennis cũng còn có 3 người, cũng là lão nhân. Thực lực như thế nào? Ta bên này là 3 người, 2 cái nhị hoàn băng duệ pháp sư, còn có 1 cái là tam hoàn băng duệ pháp sư. Dở mạ truy vấn. Vậy không bằng ngươi, ta bên này 3 người còn lại đều là nhị hoàn. Cũng được, có dù sao cũng so không có tốt. Dợ mạ khẽ gật đầu, tiếp tục nói, người ta hai tộc liên thủ, như vậy thì có thể kiếm ra 5 vị nhị hoàn băng duệ pháp sư, 1 vị tam hoàn băng duệ pháp sư, chỉ cần chờ vị kia Tân Vương rời đi phủ Ennis đi tới Vạ Lạc Định, liền đồng loạt ra tay, tại trên đường đem Tân Vương cầm xuống. Như thế nào? Quá nguy hiểm, nếu là Su Nải Phạ thật sự bởi vì Tân Vương bị quản chế tại chúng ta, vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ. Nhưng nếu như Su Nải Phạ mặc kệ Tân Vương đâu? Hai người chúng ta như thế nào chịu nổi Su Nải Phạ lửa giận? Suy tư thật lâu, Hệ Lỷ Cạ vẫn là lựa chọn lắc đầu. Đối mặt có được 2 vị thuần huyết băng duệ chăn băng, ta nghĩ hẳn là tự vệ chi pháp, mà không phải cùng đi với ngươi đánh cược mệnh. Không, ta tự nhiên có hậu thủ. Hệ Lỷ Cạ lời nói này nói xong, Dở Mạ liền biết, không lấy ra chút đồ thật, muốn thuyết phục Hệ Lỷ Cạ ra tay là không thể nào. Nàng cắn răng, quyết định đem một chút trong tộc bí mật lộ ra mà ra. Dở Mạ gõ gõ bên hông mình treo cực lớn chiến truy, đốt ngón tay cùng sắt thép chạm vào nhau, phát ra kim thạch tấn công rõ ràng băng rội. Trôi này trở thành Lẫm Đông chi chú ý bộ tộc tượng trưng chiến truy, tên thật là Toái Băng Giả. Toái Băng Giả đầu đũa hiện lên bất quy tắc hình đa diện, từ 3 khối nóng chảy trạng thái vẫn thạch đổ bê tông mà thành, mặt ngoài khe danh ngang dọc, nhìn kỹ khe danh bên trong nạm đỏ thâm tinh thạch, như nham tương tại kim loại bên trong lưu động. Chiến truy nắm chôi dài đến 3 thước, nắm chôi cuối cùng vẫn nạm một cái long đầu hình dáng rực đá quý màu đỏ. Đây là một thanh có thể để cho băng duệ pháp sư nắm giữ hỏa chi lực lượng cường đại chiến truy. Ngươi nên biết, Toái Băng Giả lai lịch không đơn giản a. Dở Mạ hỏi. Hệ Lỷ Cạ ánh mắt dao động, từ chôi này cực lớn chiến truy phía trên khẽ quét mà qua, thật tốt mà che giấu trong mắt vẻ tham lam, tự nhiên người nào không biết nếu là không có trôi này Toái Băng Giả, các ngươi Lẫm Đông chi chủ y đã sớm diệt tộc. Trước kia chúng ta vẫn là Lẫm Đông chi trảo bộ lạc, bộ tộc suy bại, chỉ lát nữa là phải diệt tộc. Ngay lúc đó Vạ Lạc Tỷ ạ chiến mâu tại cái này sinh tử tồn vong lúc, chọn rời đi bộ tộc, một mình hướng đông. Bản ý của nàng là muốn tìm đi xa khu vực đông bộ xương vệ bộ tộc, khẩn cầu che chở. Nhưng trên thực tế, Vạ Lạc Tỷ ạ chiến mâu cũng không tìm được xương vệ bộ tộc, thậm chí đều không thể bước vào Bắc Cảnh đông bộ cấm khu. Nàng khi tiến vào Bắc Cảnh trung bộ khu vực thời điểm, tao ngộ một hồi kinh khủng lôi bạo, vì tránh né lôi bạo, Vạ Lạc Tỷ ạ chiến mâu lạc mất phương hướng, lại ngoài ý muốn đi tới một cái tên là Dung Nguyên chỗ. Tại trên Dung Nguyên, Thiên Lô liệt trướng, Thiên Đoán thập bát phong mọc như rừng gần trăm ngọn núi lửa. mà tại những này chân núi lửa phía dưới, định cư lấy một đám tự xưng Dương gia người di dân. Bọn hắn thập phần cường đại, nắm giữ hỏa sức mạnh, kỹ nghệ cao siêu, lấy núi lửa làm lò, am hiểu chế tạo đủ loại tinh xảo vũ khí cùng công cụ. Hơn nữa, Dương gia người cùng tín ngưỡng một vị sống không biết bao lâu, đản sinh tại trong núi lửa công tượng đại sư. Vạn là tỷ ạ chiến mẫu bởi vì trận này lôi bạo quen biết Dương gia người, đồng thời cáo chi thân phận của mình cùng lai lịch. Hiền lành Dương gia người sau khi biết làm vạn là tỷ ạ chiến mẫu chế tạo toái băng giả. Chuyện về sau cũng không cần ta nhiều lời a. Dỡ mà nói, hệ lì cả trong mắt kinh ngạc cũng lại không che giấu được. Dung Nguyên, Dương gia người, nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, tại hoang tàn vắng vẻ bắc cảnh trung bộ khu vực lại còn tồn tại dạng này một cái cường đại bộ lạc, mà bọn hắn vẹn vẹn tiêu phí một chút thời gian chế tạo một thanh truy, liền có thể để cho Lẫm Đông Chi trào khởi tử hồi sinh. Nhưng mà sau khi hết kiếp sợ chính là nghi hoặc, hệ lì cả nhữ mày hỏi, ngươi nói với ta cái này, cùng lúc trước nói tới đối Tân Vương xuất thủ kế hoạch có quan hệ gì? Đương nhiên có quan hệ. Hệ giờ mà cười thần bí, nói tiếp, ngươi đừng có gấp. Dương gia người là ẩn thế nhất tộc, vạn lạ tỷ ạ chiến mẫu rời đi Dung Nguyên, chính là Dương gia người đem nàng đưa ra. Trở về đến bộ tộc sau đó, vạn lạ tỷ ạ chiến mẫu đem đoạn trải qua này cáo chi tộc nhân. Sau đó rất nhiều năm còn có không ít tộc nhân tính toán hướng đông, muốn tìm kiếm Dung Nguyên cùng Dương gia người, nhưng đều không thu hoạch được gì, tay không mà về, thậm chí không ít người cũng lại không có thể trở về tới. Chúng ta dần dần biết rõ Dương gia người, đồng thời không nghĩ mình bị ngoại nhân biết được. Vạn lạ tỷ ạ chiến mẫu cũng là bởi vì trận kia lôi bạo mới ngoại ý muốn tiến vào Dung Nguyên, cho nên chúng ta cũng liền từ bỏ tìm kiếm Dương gia người ý nghĩ. Nhưng ngay tại một tuần trước, chúng ta Lâm Đông Chi chủ y bộ lạc nên đón một vị đặc thù khách nhân. Ngươi nói là hệ lụy cả xem như nhất tộc chiến mẫu, phản ứng tự nhiên là 10 phần nhanh, Dương gia người. Đúng. Làm sao lại, ngươi không phải nói bọn hắn ẩn thế không ra sao? Hệ lụy cả không hiểu. Là bọn hắn tín ngưỡng vị kia công tượng đại sư, tại năm ngoái cảm nhận được có khó lường đồ vật tại chúng ta bắc cảnh tây bộ sinh ra. Thứ này có một loại có thể thay đổi bắc cảnh lực lượng cường đại. Loại lực lượng này để cho công tượng đại sư cảm thấy bất an, hắn nếu muốn làm rõ cổ lực lượng này nơi phát ra, lấy bảo đảm lực lượng này sẽ không cho bắc cảnh mang đến tai nạn. Cho nên, hắn hướng vào Dương gia người phái ra nhân thủ, đến đây chúng ta tây bộ khu vực tìm tòi hư thực. Bắc cảnh to lớn như thế, chúng ta muốn tìm một cái lớn như vậy Dung Nguyên đều tìm kiếm không đến, chớ nói chi là bọn hắn muốn tìm chỉ là một kiện đồ vật, bọn hắn nhất định phải tìm kiếm dân bản xứ, cũng chính là trợ giúp của chúng ta. Mà Dương gia người cùng thế ngăn cách rất lâu, cũng chính là cùng chúng ta Lâm Đông Chi chủ ý từng có một đoạn gặp nhau. Vị này Dương gia người thông qua lưu lại trên toái băng giả ấn ký, tìm được chúng ta Lâm Đông Chi chủ ý cho thấy ý đồ đến, hy vọng chúng ta có thể giúp hắn tìm kiếm món kia gây nên công tượng đại sư bất an đồ vật. Không nói Dương gia người đối với chúng ta Lẫm Đông Chi chủ y có đại ân, chỉ bằng thực lực của hắn, chúng ta cũng không khả năng cự tuyệt hắn thỉnh cầu. Thực lực của hắn, hệ lụy ca bắt được trọng điểm, ít nhất là ngũ hoàn, thậm chí tại ngũ hoàn trở lên cũng chưa hẳn không khả năng. Hơn nữa cùng dần khác biệt, Dương gia người tự ý chế tạo vũ khí, trên thân trang bị tinh lương, hơn nữa nắm giữ cường đại hỏa chi lực lượng, dù cho chỉ là ngũ hoàn, cũng không phải xù nải phạ có thể vượt giai chiến thắng. Chúng ta đang giúp hắn tìm kiếm hắn muốn tìm đồ vật, chính hắn nhưng là tạm thời tại chúng ta trong tộc làm khách, chờ chúng ta tin tức. Đây là thời cơ tốt nhất. Cầm xuống vị kia Tân Vương, lại đem Tân Vương áp giải đến trong chúng ta Lẫm Đông Chi chủ y. Nếu là có thể dẫn tới xù nải phả đánh tới cửa, vị này Dương gia người há lại sẽ ngồi yên không để ý đến. Ta sẽ nghĩ biện pháp mượn hắn chi thủ cầm xuống xù nải phả từ đó một lần là xong, đem ngươi ta hai tộc, lại không bị gồm tâu chi ưu, lại lấy Tân Vương áp chế chăn băng bộ lạc giao ra tây bắc lúa mạch số một chủng tận dụng thời cơ, thời không đến lại, cơ hội như vậy chỉ có lần này. Giỡn mà âm điệu đều ngẩng cao mấy phần. Thế nhưng là hệ lì cả hơi như mày, phát giác được không thích hợp chỗ, từ như lời ngươi nói đến xem. Tựa hồ có hay không chúng ta Xương Lang thị tộc thêm vào cũng không trọng yếu, ngươi sao lại cần đặc biệt tới du thuyết ta thêm vào kế hoạch của ngươi đâu? Bởi vì ta lo lắng ta người không thể mười phần chắc chín mà cầm xuống vị kia Tân Vương, hơn nữa cầm xuống vị kia Tân Vương sau đó, cũng cần ngươi phối hợp trợ giúp ta đem hắn áp giải đến bộ lạc bên trong. Mặt khác chính là, đại sự như thế, ta cần người cùng ta cùng một chỗ chia sẻ áp lực. Dỡ mạ thẳng thắn nói. Dỡ mạ ngươi cảm thấy ta con chó sói này thằng nhóc như thế nào? Hệ lì cả tại lúc này lại là đột nhiên nói sang chuyện khác. Dỡ mạ không biết hệ lì cả lời này là có ý gì, nhìn sang cái kia sói con, vô ý thức hồi đáp, đầu khoát cái cổ thu không sừng rất, bao lượng văn bí mật không tạp sắc, là tốt chủng. Chính xác, là cái khó được tốt chủng, giờ mạ chiến mẫu ngươi nửa năm sau lại đến, khi đó nó liền thai sữa, con chó sói này thằng nhóc đến lúc đó liền đưa cho ngươi, cầu chúc ngươi mã đáo thành công. Hệ lì cả vừa cười vừa nói. Chương 439, địa báo chương 439, địa báo ngươi ưa thích nuôi những thứ này sói con, nhưng ta cũng không cảm thấy hứng thú, ta chỉ muốn duy kế bộ lạc căn ổn, để cho tộc nhân hảo hảo mà sinh hoạt. Dỡ mạ âm thanh lạnh lùng, tính toán đem thoại để kéo về quỹ đạo. Hệ lụy cả chủ đề đột chuyển, cho thấy chính là nàng ý cự tuyệt. Nếu như ngươi nói muốn để cho tộc nhân hảo hảo mà sinh hoạt, vậy thì hẳn là mang theo tộc nhân hướng chăn băng bộ tộc quy hàng, mà không phải ở đây mưu đồ những thứ này. Hệ lụy cả nhẹ nhàng đuốt ve sói con đầu, sắc mặt bình tĩnh nói, hướng chăn băng quy hàng sau đó, không nói những cái khác, các ngươi Lâm Đông Chi chủ ý ít nhất là không cần lo lắng nữa vấn đề thức ăn. Lợi kiếm cùng quốc chưa từng dùng chung một cái công xưởng, lời nói đã đến nước này, dỡ mạ cũng sẽ không nếm thử thuyết phục hệ lụy cả. Xoát mà một chút đứng dậy, lạnh lùng nói, đối đãi chúng ta cầm xuống Tân Vương, dùng cái này thu được tây bắc lúa mạch, hy vọng đến lúc đó ngươi không nên hối hận, càng không được cầu đến chúng ta Lẫm Đông Chi chủ y tới. Đem câu nói sau cùng rơi xuống, Dở Mạ quay người vén rèm cửa lên, thân ảnh biến mất tại trong gió tuyết. Đại trưởng lão, đi đưa một chút Dở Mạ chiến mẫu. đối với giờ mà nói, hệ lì cả tựa như căn bản không có để ở trong lòng. Nhận được mệnh lệnh, đại trưởng lão liền vội vàng đứng lên, đi theo giờ mà đằng sau đuổi theo. Lại qua sau một lát, màn cửa lại bị xốc lên, đại trưởng lão đi đến. Đưa đi. Ân, đại trưởng lão liếc hệ lì cả một cái, cân nhắc một chút ngôn ngữ, không hiểu hỏi, chín mẫu, ngươi là gì cự tuyệt giờ mà đề nghị? Chăn băng có xuống nải phạ lẫm đông chi chủ y, bây giờ có vị kia không biết thực hư dương ra người, đại trưởng lão, chúng ta có cái gì? Hệ lì cả một mặt bình tĩnh hỏi. Đại trưởng lão nhất thời nghẹn lời, sửng sốt một chút, hình như có sở nộ. Chúng ta cái gì cũng không có, liền đại biểu cho bất luận là đứng một bên nào, chúng ta đều khó có khả năng thu được địa vị ngang hàng, đã như vậy, vì sao còn phải bốc lên phong hiểm đứng đội? Hệ lì cả đem trong ly cây ớt nước uống một hơi cạn sạch, nhìn xem trong ngực còn tại lẩm bẩm nhỏ sói con, trong mắt lóe thâm thủy quang. Trung lập, đại biểu cho bất luận một bên nào công thành, bọn hắn cũng không có đối ứng tổng lòng chi công, nhưng cũng đồng dạng đại biểu cho không cần gánh chịu đứng đội sau khi thất bại phong hiểm. Phoenix, kể từ năm ngoái cuối năm, từ cục trị an làm chủ đạo, phát khởi toàn dân bắt chuột hoạt động sau, ẩn nấp tại Phoenix bên trong chuột cơ bản bị đuổi một cái sạch sẽ. Tại các bộ tộc trả giá kết xù tiền chuột sau, cái đám chuột này mới có thể bị trục xuất trở về riêng phần mình bộ tộc. Bất quá tại một năm này bắt đầu, bộ tộc lớn dung hợp kế hoạch sau khi mở ra, toàn bộ Phoenix nhân viên tổ hợp liền lại lộ ra ngư long hỗn tạp đứng lên. Mỹ nổ gở từ tòa thị chính đi ra, ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, dáng chiều đầy trời. Tại Tân Vương buông xuống phía trước, hắn chính là chăn băng bộ tộc Tam Hoàn Băng Duệ Pháp Sư, là chăn băng bộ tộc trưởng lão đoàn một thành viên. Cho nên, tại cao đức cầm quyền, bắt đầu quyết đoán mà cải cách chính thể sau đó, bởi vì nguyên lão thân phận, hắn cũng có thể ở thành phố chính sảnh thu được một cái không cao không thấp chức vị. Nhìn như mình tại trong tộc địa vị trên phạm vi lớn hạ xuống, nhưng mà Mỹ nổ gở cũng không có cái gì bất mãn, bởi vì tương đối như thế, bây giờ sinh hoạt trình độ cũng tăng lên trên diện rộng. Mỹ nổ gở trưởng lão, tại hắn thưởng thức dáng chiều phong quang thời điểm, sau lưng chuyển đến tiếng kêu. Mỹ nổ gở quay đầu lại, trông thấy người đến, cười nói, đều nói bao nhiêu lần, đừng cứ gọi ta trưởng lão, đó là chuyện quá khứ, bây giờ trong phủ Ennis nhưng không có trưởng lão. Têu quen thuộc, lao không đổi được. Người tới là cái trung niên chẳng hán, gãi gãi cái hót, chất phát cười nói, là có chuyện gì không? Mỹ nổ gở hỏi. Là mọ gì sợ gọi ta đến tìm ngài, nói là có chuyện tìm ngài, muốn ngài đi nhà hắn một chuyến. Nghe được câu này, Mỹ nổ gở sắc mặt biến hóa, nhưng biến hóa biên độ hết sức nhỏ, cho nên trung niên tráng hán căn bản không chú ý tới. Ta đã biết, làm phiền ngươi chạy chuyến này. Hán gật đầu nói. Ngài khách khí, nếu không phải ngài năm đó chiếu cố, ta sớm đã chết ở miệng sói, chút chuyện nhỏ này tính là gì? Trung niên tráng hán lớn tiếng nói. Chờ trung niên tráng hán rời đi, Mỹ nổ gở ánh mắt lập tức trầm xuống. Hắn là cô nhi, phụ mẫu rất sớm đã tại một lần ra ngoài trong săn thú táng thân tại địa mạch sinh vật trong miệng. Mặc dù bộ tộc đều biết gánh chịu hắn phụng dưỡng cô nhi nghĩa vụ, nhưng có cha mẹ cũng không có cha mẹ, sinh hoạt chắc chắn là hoàn toàn khác biệt. Cho nên Mỹ nổ gở hồi nhỏ trải qua cũng không tính đặc biệt tốt, tại một lần trời đông giá rét giữa năm, càng là kém chút chết đói. Bất quá ở phía sau tới, hắn đã thức tỉnh chăn băng huyết mạch, hơn nữa huyết mạch đẳng cấp cực cao, hết thể liền toàn bộ đều cải biến. Hắn một đường lên thẳng Tam Hoàn Pháp Sư, về sau càng là trở thành chăn băng bộ tộc trưởng lão. Nhìn xem tựa như bình thường không có gì lạ nhân sinh quy tích, trên thực tế lại là cất giấu đại bí mật. Bởi vì trên thực tế Mỹ nổ gở thức tỉnh băng duệ huyết mạch bất quá là nhất hoàn, mặc dù có thể trở thành Tam Hoàn Pháp Sư, là lúc ấy Lâm Đông Chi chủ y người lặng lẽ tìm tới hắn, nguyện ý cho hắn cung cấp băng tùy giúp hắn để thăng huyết mạch. Làm giá chính là cần hắn tại trở thành chăn băng bộ tộc trưởng lao sau đó, làm Lâm Đông Chi chủ y cung cấp tin tức cơ mật chăn băng, thậm chí thời khắc tất yếu vì bọn họ Lâm Đông Chi chủ y làm việc. Bởi vì kém chút chết đói tại trời đông giá rét giữa năm kinh nghiệm, để cho Mỹ nổ gở không muốn tiếp qua thời gian khổ cực, lại thêm cha mẹ sớm qua đời, để cho hắn đối với bộ tộc ràng buộc cũng không sâu. Cho nên tại đơn giản do dự sau đó, hắn liền đáp ứng xuống, cũng mới có địa vị bây giờ. Những năm qua này, Mỹ nổ gở đã là bán rẻ không thiếu tình báo cho Lâm Đông Chi chủ y, cũng vì Lâm Đông Chi chủ y đã làm nhiều lần tổn hại chăn băng bộ tộc lợi ích sự tình. Năm ngoái sau đó, Lâm Đông Chi chủ y tại phủ Ennis bên trong ám tử cơ bản đều bị bắt đi ra, ta là Lâm Đông Chi chủ y còn sót lại một cái trọng yếu ám tử, vì để tránh cho bại lộ ta, đã rất lâu không tiếp tục liên lạc qua ta, bây giờ lại là liên hệ với ta. Tất nhiên là có cái gì đại sự. Mỹ nổ gở trong mày, đã phát giác chuyện không một chỗ, nội tâm ẩn ẩn có chút tự tuyệt, nhưng lại không cách nào cự tuyệt. Lên phải thuyền giặc, đó chính là thân bất do kỷ, lại nghĩ xuống thuyền, nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Mang theo trong lòng nguy cơ cùng kháng cự, Mỹ nổ gở đi tới mỏ dịt sở trong nhà. Mỏ dịt sở chính là Lâm Đông Chi chủ y giấu ở phủ Ennis bên trong một cái khác mai ám tử. So sánh hắn là sinh trưởng ở địa phương chăn băng tộc người, mỏ dịt sở chính là ngoại lai hộ. Bất quá mỏ dịt sở tới phủ Ennis thời gian cũng đủ dài, lại thêm bình thường làm việc tương đối cảnh giác, đã 10 phần bản thổ hóa cho nên tại năm ngoái bắt chuột hành động bên trong, may mắn trốn khỏi một kiếp. Tiến vào mỏ dịt sở trong nhà, Mỹ nổ gở phát hiện vẫn còn có một vị người chính mình không biết. Đây là Ali, cùng chúng ta thân phận giống nhau. Đối mặt Mỹ nổ gở ánh mắt hỏi thăm, mỏ dịt sở giải thích một câu. Mỹ nổ gở lúc này mới gật đầu một cái, tại bên cạnh bàn ngồi xuống. Lần này đem các ngươi hai người tới, là chiến mẫu mệnh lệnh, hắn muốn chúng ta làm một việc, hẳn chính là chúng ta tại phủ Ennis bên trong một lần cuối cùng nhiệm vụ. Một lần cuối cùng nhiệm vụ, đây là ý gì? Mỹ nổ gở vừa mới nhăn đầu lông mày, Á Lịch đã là trước một bước mở miệng hỏi. Bởi vì nhiệm vụ này làm xong, Phu Ennis liền dung không được chúng ta trực tiếp trở về Lâm Đông Chi chủ y. Nghe đến lời này, Á Lịch ô một tiếng, Mỹ nổ gở lại là trong lòng chợt lạnh. Trở về Lâm Đông Chi chủ y, hắn không có chút nào nguyện ý xem như tòa thị chính quan biên. Mỹ nổ gở vô cùng biết do Phu Ennis bây giờ biến hóa cùng tiến cảnh, đối tương lai mình sinh hoạt chính là tràn đầy ước mơ, lại nghe được bực này tin tức tâm có thể nói là lập tức lạnh một nửa. Nhiệm vụ của lần này là cái gì? A Lịt lại hỏi. Thân vương. Mọ Di Sở trực tiếp đáp. Cái gì? Hai A Lịt cùng Mỹ Nổ Gỡ đồng thời biểu thị chấn kinh, dùng tay chỉ chính mình, ngươi nói là muốn chúng ta ba cái đi đối phó Tân Vương. Cái này không nháo đi. Để cho giờ mạ chiến mẫu tới, nàng cũng không giải quyết được chuyện, để cho ba người bọn hắn tới. Các ngươi không cần kinh ngạc như vậy, dĩ nhiên không phải để các ngươi tại trong phủ Ennis đối Tân Vương hạ thủ. Mỹ Nổ Gỡ ngươi chắc có hiểu biết, Tân Vương mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ đi tới Vạ Lạc Định, tiếp đó ở bên kia ở lại rất lâu một đoạn thời gian mới có thể trở lại phủ Ennis. Tại Vạ Lạc Định bên kia, Tân Vương cụ thể là làm cái gì ta không biết được, nhưng có thể xác định là gần mấy lần Tân Vương đi tới Vạ Lạc Định, cũng là tự mình đi, đây chính là chúng ta động thủ thời cơ tốt. Tân Vương nhưng không có bao nhiêu thực lực, chỉ cần chúng ta có thể nắm giữ hắn động tĩnh liền có thể. Nói xong, Mọ Dị Sở đem ánh mắt nhìn về phía Mỹ Nổ Gờ, bởi vì Mỹ Nổ Gờ chính là phụ trách phủ Ennis chỗ cửa thành thủ vệ điều khiển. Hai người chúng ta tới trước phủ Ennis đi tới Vạ Lạc Định cần phải trải qua đường đi phía trên mai phục, ngươi vừa nhận được Tân Vương rời thành tin tức, liền lập tức đi theo ra khỏi thành, tìm được chúng ta, đến lúc đó đồng loạt ra tay, bắt sống Tân Vương, đem hắn áp giải trở về Lâm Đông Chi chủ y. Tân Vương chính xác thực lực không mạnh, nhưng chúng ta một khi động thủ, Su Nải Pha nhận được tin tức, ngay lập tức sẽ theo đuổi giết chúng ta. Cục trị An Phó cục trưởng Cắt Đờ Dìn còn từng là cánh đồng tuyết thủ hộ giả thợ săn, am hiểu nhất truy tung, chúng ta căn bản trốn không được xa. Mỹ Nổ Gờ như mày nói, trong giọng nói tràn đầy cự tuyệt. Tự sẽ có người tới tiếp ứng chúng ta, ngươi đây không cần lo lắng, còn có. Ngươi đừng quên, ngươi có thể có hôm nay, là chúng ta bộ tộc cho ngươi vô số tài nguyên, hơn nữa những năm này, ngươi đã làm rất nhiều có hại chăn băng lợi ích sự tình. Mọ Dị Sơ lạnh rên một tiếng, dường như là xem thấu Mỹ Nổ Gờ ý tưởng nội tâm, chọn hắn một câu. Rời đi Mọ Dị Sơ nhà, trở lại trong nhà mình Mỹ Nổ Gờ, ngồi ở bên giường suy tư rất lâu. Cuối cùng là ung dung thở dài một hơi. Dù cho không muốn đi nữa, hắn cuối cùng vẫn chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Bởi vì hắn đã làm quá nhiều tổn hại bộ tộc sự tình, một khi bại lộ, chăn băng tuyệt đối dung không được hắn, cho nên hắn chỉ có thể là ôm chặt Lẫm Đông Chi chủ y cái bắp đùi này. Còn tốt, Cao Đức mặc dù là Tân Vương, nhưng chính xác chính như Mọ Dị Sơ lời nói, không có bao nhiêu thực lực, mới miễn cưỡng là cái nhất hoàn pháp sư. Xuất phát từ điểm này, trước hết nhất tại Su Nải Phả khăng khăng muốn ủng hộ Cao Đức làm vương thời điểm, nội tâm của hắn vẫn là kháng cự, luôn cảm thấy quá trẻ con. Bất quá về sau tại Cao Đức làm một loạt cải thiên hoán địa đại sự trước mặt, Mỹ Nổ Gở cũng dần dần là thật lòng khâm phục, chớ nói chi là tại trước mấy ngày, Cao Đức vẫn đã thức tỉnh cùng Sù Nải Phạ một dạng thuần huyết băng duệ huyết mạch. Cũng còn tốt là Cao Đức mới vừa bận thức tỉnh chăn băng huyết mạch, hắn một cái tam hoàn pháp sư tự mình ra tay, tất nhiên là năng thủ đến bắt giữ. Tiếp qua 1-2 năm, hắn nhưng là không còn năng lực này. Nghĩ như vậy, Mỹ Nổ Gở đã là lại lần nữa đi ra ngoài, tùy tiện tìm một cái lý do, liền để phụ trách cửa thành thủ vệ tộc nhân, tại phát hiện Cao Đức rời thành sau trước tiên thông chi chính mình. Trong phòng tu luyện, Cao Đức mở mắt ra, trên mặt mang hài lòng cười. Pháp lực trì bên trong, chăn băng bí truyền tu ra màu băng làm trạng thái xương mù pháp lực, so sánh vừa thăng hoàn trước đó lại làm lớn ra một chút, đã là có thể chèo chống hắn phóng ra ba cái ảo thuật. Trên thực tế, những ngày này hắn cũng không có như thế nào tận lực đi tu hành chăn băng bí truyền. Nhưng bởi vì phòng tu luyện của hắn tới gần băng ngọc sĩ ca mỏ, ma lực nồng độ tương đương với tứ giai linh địa, lại thêm băng nguyên tố cực kỳ nồng đậm, cho nên mẹn mẹn treo máy tiến cảnh cũng là nhanh chóng. Một bên khác, từ thanh mục trường sinh kinh tu ra phỉ thúy pháp lực tinh thể phía trên, thứ 61 đạo văn cũng đã là ngưng kết gần một nửa. Đây là bởi vì Long Cầm huyết quần vẫn còn sót lại bộ phận dự lực, tại Cao Đức thăng hoàn sau khi thành công, dần dần là bị hắn luyện hóa hấp thu. Vạn sự khởi đầu nan. Sự thật chính là, đối với Cao Đức mà nói, đến trước mắt vị trí gian nan nhất tu hành giai đoạn chính là pháp sư học độ kỳ. Mà theo pháp sư đẳng cấp đề cao, tiến độ tu hành của hắn chẳng những không có trở nên chậm, thậm chí là vẫn càng lúc càng nhanh. Từ pháp sư học độ đến nhất hoàn pháp sư, không tính nguyên thân thời gian tu hành, Cao Đức cũng dùng 21 cái tháng, mà từ nhất hoàn pháp sư đến nhị hoàn pháp sư, hắn lại chỉ hao tốn 19 tháng. Hôm nay tu hành kết thúc, Cao Đức thoáng nghỉ ngơi một chút, lại lần nữa nhắm mắt tiến vào trạng thái chuyên chú ở trong. Lại qua gần một tuần, hắn thiếu hụt pháp thuật ma dược tài liệu cũng tận số gặp đủ, điều phối thành pháp thuật ma dược, bị hắn uống một hơi phía dưới. Bây giờ, liền chờ hắn tạo dựng pháp thuật mô hình. Những ngày này thời gian bên trong, mặc dù sự vụ bận rộn, bất quá Cao Đức hay là đem triệu hoán tọa kỵ cùng mạng nhện nơi ẩn nút pháp thuật mô hình đều tạo dựng mà ra. Triệu hoán tọa kỵ, chú pháp hệ nhị hoàn triệu hoán một cái nắm giữ siêu phàm trí lực, sức mạnh cùng trung thành linh thể xem như tọa kỵ, đồng thời cùng lập lâu dài khế ước, tọa kỵ hiện ra tại thi pháp trong khoảng cách không bị chiếm cứ không gian. Bên ngoài hình từ ngươi từ phía dưới hình thái bên trong tuyển chọn, chiến mã, thấp lửa giống, lạc đà, con nai, chó ngao. Tọa kỵ trên thực tế thuộc về tinh loại sinh vật hoặc tà ma một loại, từ ngươi lựa chọn, mà không phải bình thường sinh vật loại hình. Mặt khác, tọa kỵ có thể nghe hiểu một khẩu ngươi nắm giữ ngôn ngữ. Bất kể có hay không trong chiến đấu, tọa kỵ đều có thể vì ngươi cung cấp trợ giúp, mà giữa các ngươi khế ước để các ngươi hành động càng thêm chặt chẽ. Ngươi ngồi lên cái kia tọa kỵ trước đó, tất cả ngươi thi triển chỉ lấy tự thân làm mục tiêu pháp thuật đồng thời cũng ảnh hưởng cái kia tọa kỵ. Cái kia tọa kỵ chịu đến chí mạng thương hại lúc lại biến mất không thấy gì nữa, lại không lưu lại bất luận cái gì vật chất còn sót lại, ngươi cũng có thể tùy thời dùng một động tác giải tán cái kia tọa kỵ khiến cho tiêu thất. Tọa kỵ ở bên cạnh ngươi một phòng trong trước đó, ngươi có thể cùng lấy tâm linh cảm ứng phương thức tiến hành giao lưu. Ngươi không thể dùng cái kia pháp thuật đồng thời nắm giữ một thất trở lên tọa kỵ, ngươi tùy thời có thể dùng một động tác đem tọa kỵ từ trong khế ước giải phóng, cùng làm hắn biến mất không thấy gì nữa. mạng nhện nơi ẩn nút, chú pháp hệ nhị hoàn sáng tạo ra một cái từ mang dính tính chất tơ nhện tạo thành nơi ẩn nút nắm giữ một phiến treo khẩu, hơn nữa lớn nhỏ đầy đủ dung nạp một cái cỡ trung sinh vật. Nơi ẩn nút vách tường dày một in, hơn nữa mở đủ, có thể hoàn toàn che đậy trong đó bất luận kẻ nào. Tơ nhện có đầy đủ niêm tính dính trụ một ít cây nhánh, lá cây, cho bụi cùng cái khác hơi nhẹ vật phẩm, đem ngươi có thể dùng đến che đậy nơi ẩn nút, nhưng chỉ có không có chút lực lượng nào cỡ nhỏ sinh vật mới có thể bị mạng nhện dính chặt. Nơi ẩn nút khẩu đang đóng sau đó hoàn toàn chống nước cùng cách biệt, nơi ẩn nút sẽ bình thường chịu đến hỏa diễm tổn thương hơn nữa cùng đầu gỗ một dạng dễ cháy. Khi pháp thuật kết thúc, nơi ẩn nút sẽ nhanh chóng mục nát hơn nữa tiêu thất. Cái sau thực hiện cao đức rất sớm trước đây tại giã ngoại sử dụng pháp thuật giải quyết đóng quân giã ngoại vấn đề mơ màng. Cái trước chính là có thể xem như hắn trên đất bằng phương tiện giao thông, tăng thêm đoàn tử cùng phong bạo chi hồn, chẳng khác nào thủy lục không hắn đều có phương tiện giao thông. Càng quan trọng chính là triệu hoán ma sủng trải qua phong linh nguyệt ảnh thêm điểm sau đó lấy được ngoài định mức hiệu quả, để cho cao đức cùng phở lọ dạ kết duyên. Cho nên đối với loại này mang theo triệu hoán pháp thuật, trong lòng của hắn lúc nào cũng thêm ra mấy phần ngoài định mức ước mơ. Ước mơ tại trải qua phong linh nguyệt ảnh thêm điểm sau đó, có biết hay không cũng có tương tự với phở lọ dạ một dạng kinh hỉ. Chương 440, triệu hoán tọa kỵ chương 440, triệu hoán tọa kỵ cao đức bây giờ phong linh nguyệt ảnh bên trong chứa đựng bản nguyên là dấu thuyết. Nhất hoàn bản nguyên là tại thăng hoàn phía trước toàn bộ dùng xong, nhị hoàn bản nguyên nhưng là chưa bao giờ từng tu được. Đây là bởi vì nhị hoàn địa mạch sinh vật muốn bắt sống độ khó là lớn xa hơn nhất hoàn địa mạch sinh vật. Trong tộc ra ngoài làm cao đức thi hành bắt sống địa mạch sinh vật nhân thủ, cũng là nhị hoàn băng duệ pháp sư. Đối với bọn hắn tới nói, nếu là muốn bắt sống địa mạch sinh vật, kỳ thực là có so sánh đại phong hiểm. Một cái cơ bản khái niệm, ngươi muốn đánh bại một cái quân địch, chỉ cần mạnh hơn hắn một điểm liền có thể, ngươi muốn đánh giết hắn, nhưng là còn mạnh hơn hắn rất nhiều, nếu là ngươi muốn không phong hiểm mà bắt sống hắn, vậy thì là muốn có nghiền ép thực lực. Rõ ràng số đông nhị hoàn băng duệ pháp sư là làm không được nghiền ép nhị hoàn địa mạch sinh vật, có thể một đối một chính diện chiến thắng nhị hoàn địa mạch sinh vật cũng đã xem như khó được. Cho nên cao đức nếu muốn tiếp tục ngồi mát ăn bát vàng mà thu được nhị hoàn bản nguyên, ổn thỏa nhất phương thức chính là xuất động tam hoàn băng duệ pháp sư. Nhưng dù sao tam hoàn pháp sư cho dù ở chăn băng bộ tộc cũng liền hơn 200 người, xem như trong tộc cao tầng, không tốt tùy ý phái đi ra cho mình làm việc vặt. Bất quá bây giờ cao đức đã tấn thăng nhị hoàn, vậy thì không cần thiết khách khí nữa. Hắn là chăn băng chi vương, làm chăn băng đã làm nhiều như vậy chuyện, điều khiển trong tộc nhân thủ phục vụ cho hắn, vốn là quyền lợi của hắn. Nếu là chú ý cái này chú ý cái kia, coi như cái gì vương, nói thẳng là quản gia bị. Điểm này cao đức vẫn là không có bất luận cái gì chướng ngại tâm lý. Hắn tại tấn thăng nhị hoàn ngày đầu tiên, cũng đã là điều động gần 10 tên tam hoàn băng duệ pháp sư ra ngoài vì hắn đi săn. Hắn một bên chờ đợi đội săn thú trở về, một bên là chuyên tâm tạo dựng pháp thuật mô hình. Kết thúc hôm nay bài tập, cao đức vừa rời đi chỗ ở, chính là thu đến bộ nông nghiệp bên kia chuyển đến tin tức tốt, tây bắc lúa mạch số 2 trồng, huyết tinh mạch chịu rét mạch đã đào tạo thành công. Phải biết khoảng cách này bộ nông nghiệp bắt đầu tây bắc lúa mạch số 2 trồng bồi dưỡng việc làm mới trôi qua 2 tuần nhiều thời gian. Không cẩn thận tưởng nhớ sau đó, cũng không kỳ quái. Có đại lượng nắm giữ tự nhiên chi thuật có thể thúc đẩy sinh trưởng huyết tinh mạch cùng chịu rét mạch pháp sư nhập trợ, lại thêm có thể xương ạc gì lại không cần nghỉ ngơi phở lò dạ chủ đạo, tiến hành đã coi như là có kinh nghiệm phong phú mạch trồng tạp giao bồi dưỡng việc làm, chính xác không cần tiêu phí quá nhiều thời gian. Rất nhanh, tại mới khai phá phở lò dạ phì nhiêu trong nông trại, cao đức liền gặp được thành thục tây bắc lúa mạch số 2 trồng. So sánh ban đầu huyết tinh mạch, đại tân sinh tây bắc lúa mạch số 2 trồng, mặc dù vẫn như cũ bảo lưu lấy toàn thân máu đỏ đặc điểm, nhưng ở trong màu đỏ lại nhiều một vòng không dễ thấy màu đâu. Cái này một vòng màu đâu, chính là đến từ chịu rét mạch. Cao đức đối với tây bắc lúa mạch số 2 trồng yêu cầu chính là chọn có thể giữ lại huyết tinh mạch đặc tính. Chịu rét mạch chịu rét đặc tính là xem như bổ sung đặc tính, mà không phải là thay thế đặc tính, không thể bởi vì nhiều chịu rét đặc tính mà thiệt hại huyết tinh mạch bản thân bổ khí bổ huyết, tăng trưởng thể chất công hiệu. Thì ra là vì vậy yêu cầu bồi dưỡng tây bắc lúa mạch số 2 trồng mới hao tốn như thế lâu thời gian, bằng không thì đã sớm thành công. Trả giá thời gian cũng là đáng giá, cái này tây bắc lúa mạch số 2 trồng hoàn mỹ phù hợp cao đức yêu cầu. Bất quá cũng còn có rất lớn ưu hóa không gian. Mẫu sinh chỉ có thể miễn cưỡng đạt đến 100 kg, 6 tháng mới chín, cao đức nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Đây là phở lọ dạ báo cáo chi tiết của hắn. Kim huy mạch chịu rét mạch đạt được tây bắc lúa mạch số 1 trồng mẫu sinh thế nhưng là tại 160-180 kg ở giữa, hơn nữa 4 tháng mới chín. Đồng dạng thổ địa, tây bắc lúa mạch số 1 trùng sản lượng lại là số 2 trùng hơn gấp 2. Tranh thủ đem mẫu sinh đi lên sách một chút, nhờ cậy phở lọ dạ đại nhân. Cao đức đối phở lọ dạ nói. Phở lọ dạ lòng tin xếp đẩy vỗ vỗ nhỏ lồng ngực, không có rung động đùng đùng, nhưng cũng khí thế mười phần. Mặt khác chính là phở lọ dạ phì nhiêu nông trường khai khẩn ruộng đồng diện tích đã tiếp cận 20 vạn mẫu, nhưng chân chính có thể đưa vào sử dụng mới không đến 1 vạn mẫu. Đồng dạng có mặt xem xét tây bắc lúa mạch số 2 loại tình huống hệ sở cả lại cùng cao đức hồi báo một điểm, đồng thời đưa lên một tấm nông trường địa đồ. Không giống như tây bắc lúa mạch số 1 trồng, tây bắc lúa mạch số 2 trồng hoàn mỹ kế thừa huyết tinh mạch đối trồng chọn điều kiện hà khắc yêu cầu, tức ngủ đông tỉnh lại, dì xét đồ sát, tích sinh ốc chỉ 3 cái lấy ít. Ngủ đông tỉnh lại là đơn giản nhất sự tình, không cần để ý đằng sau hai điểm, tức cần thổ địa hoang vu, trước đây trăm năm chưa từng lớn lên qua những thực vật khác, hơn nữa còn muốn thổ nhượng bên trong ẩn chứa phong phú sắt nguyên tố. Cái trước ngược lại là dễ dàng, tại bắc cảnh, muốn tìm được lớn lên qua những thực vật khác thổ địa mới là việc khó. Nhưng mà cái sau, lại là cần một chút kinh doanh bồi dưỡng. Phoenix quy mô cũng không ít, cho nên tại đơn giản vơ vét sau đó, cũng rất thuận lợi thu được một nhóm lớn dì xét đồ sắt. Đem nhóm này dì xét đồ sắt vùi sâu vào khai khẩn ra trong ruộng, rất nhanh liền thu được gần 1 vạn mẫu có thể dùng ruộng. Chỉ là một nhóm ôm hàng tiêu hao sạch sẽ sau, phía sau có thể dùng ruộng xây dựng, phải nhờ vào khai thác quặng sắt, ở trong đó cần thiết tinh lực hao phí có thể tưởng tượng được. Cao Đức nhìn xem trên bản đồ tiêu suất đã khai khẩn nhưng còn không cách nào đưa vào sử dụng mảnh ruộng lớn, suy nghĩ một chút nói, vì nhiều nông trường trước mắt ruộng đồng số lượng đã không cách nào tiêu hóa, có thể tạm thời dừng lại khai khẩn tiến độ, đem nhân lực tiếp tục đầu nhập Kim Huy nông trường khai khẩn ở trong. Đến nỗi vì nhiều nông trường bên này, từ từ sẽ đến, cũng không cần phải gấp, Tây Bắc lúa mạch số 1 chủng định vị là món chính, cần đại quy mô trải rộng ra, số 2 chủng định vị liền hẳn chính là thực phẩm dinh dưỡng, không kém trong thời gian ngắn này. Cao Đức đối hệ Sở Ca nói, này liền tương đương với gạo cơm cùng trứng gà khác nhau. Trứng gà rất trọng yếu, nhưng không có trứng gà nhiều lắm thì để cho người ta dinh dưỡng không đầy đủ, cũng sẽ không chết đói người, có thể chậm rãi sách sản lượng. Tốt. Hệ Sở Ca khi theo người đeo mang bản thảo phía trên làm một chút ghi chép. Đây là thói quen của nàng, bởi vì tại phủ Ennis phải xử lý chuyện quá nhiều, biến hóa quá nhiều, không có kịp thời ghi chép, cũng rất dễ dàng lãng quên. Mặt khác, ta xem phủ Ennis xung quanh bình nguyên thổ địa dường như là sắp không đủ dùng. Cao Đức thả xuống địa đồ lại nói, phủ Ennis khu phóng xạ vực cũng là có hạn. Đối, chiến mâu sớm liền phát hiện điểm ấy, hệ Sở Cả thả tay xuống bàn thảo, nhìn thẳng Cao Đức nói, ý nghĩ của nàng là, sau này tại phủ Ennis cùng vạ lạ bình ở giữa cánh đồng tuyết khu vực khai khẩn nông trường. Có thể. Cao Đức khẽ gật đầu, khẳng định xu nải pha ý nghĩ. Bắc cảnh có thể cung cấp trồng trọt cánh đồng tuyết diện tích mênh mông ngông ngần, nhưng không phải nói thổ địa phù hợp trồng trọt điều kiện liền có thể khai khẩn mở trồng. Một điểm rất trọng yếu là, phủ Ennis không thể ngoài tầm tay với, nhất định phải dưới mí mắt. Ít nhất tại Bắc cảnh thống nhất phía trước là như vậy. Bằng không thì một là chăm sóc phiền phức, hai là dễ dàng bị cái khác băng duệ bộ tộc để mắt tới. Sau đó, Phở Lọ ra lại dẫn Cao Đức đi xem một chút thấp phối bản lòng cầm huyết quần trồng trọt địa. Bởi vì băng xương ấu tích chỉ có một cái, bất luận là phần tiện số lượng, vẫn là mỗi ngày hô hấp có khả năng bao trùm khu vực đều cực kỳ có hạn. Cho nên Bắc cảnh bản lòng cầm huyết quần trồng trọt mà so xưởng nhỏ còn nhỏ tác phường, liền một mảnh cực nhỏ thổ địa, gieo xuống Cao Đức từ lòng cầm huyết quần phần nuôi lấy ra bào tử. Bởi vì nắm giữ tự nhiên chi thuật băng duệ pháp sư trong khoảng thời gian này đều bận rộn thúc đẩy sinh trưởng đỉnh đông sồi cùng tây bắc lúa mạch số 2 trồng, phân không ra nhân lực chiếu cố những thứ này bảo tử. Cho nên, đi qua 2 tuần nhiều thời giờ, không được đến tự nhiên chi thuật thúc đẩy sinh trưởng bắc cảnh bản long cầm huyết quần bây giờ cũng mới miễn cưỡng bước lên mầm, nhưng vì thế sinh cơ giản dạo, xem như chuyện là bạn. Chính như Phở Lọ Dạ nói tới, bởi vì tất cả điều kiện cũng là thấp phối bản bồi dưỡng ra long cầm huyết quần công hiệu đem không đủ nguyên bản 2 thành. Tin tức tốt chính là có thể dùng dài hơn niên hạn tiến hành bù đắp. Gọi nó băng tích huyết quần a. Cao Đức nghĩ, dứt khoát cho Bắc cảnh bản Long Cầm huyết quần lấy một cái tên mới. Một là hình tượng, hai cũng là cùng Long Cầm huyết quần phân rõ giới hạn, miễn đi về sau có thể phiền phức. Thị sát xong Tây Bắc lúa mạch số 2 trồng cùng băng tích huyết quần, Cao Đức lại dẫn hệ Sở Cả đi tới phủ Ennis đang tại kiến thiết con đường công trường thị sát. Đây là hắn lần thứ nhất đến đây công trường thị sát. Nhưng trên thực tế bằng vào mẹn đỏ giả ma nhãn viên thị năng lực, Cao Đức đã thị sát qua công trường vô số lần. Bất quá Cao Đức cũng biết rõ, nhiều khi thị sát không chỉ là bản thân ý nghĩa, vẫn ẩn chứa những thứ khác ý vị ở trong đó, hình thức là không thể sơ sót. Đơn giản nhất một điểm chính là, nếu như hắn trở về lâu như vậy, một lần bộ xây dựng công trình cũng không thị sát qua, ngược lại 3 ngày 2 đầu hướng về bộ nông nghiệp cái kia vừa chạy, khăng khăng không bất công là một chuyện, đối với bộ môn nội bộ cân đối cũng là một cái tiềm tàng thai hoàng âm. Nhiều khi, chính trị thể hệ giống như là một cái đại gia đình, hắn cùng với xu nải phạ chính là phụ huynh, những ngành này nhưng là con của bọn hắn, đối với ưu tú hài tử quan tâm hơn một chút là khó tránh khỏi lại hợp lý. Nhưng bất luận như thế nào, cũng không thể đối bất kỳ một cái nào hài tử hoàn toàn coi nhẹ. Cao Đức chọn thời gian cũng rất khéo. Hôm nay chính là phủ Ennis xây dựng thêm đường lưới thời kỳ thứ nhất công trình làm xong thời điểm. Đương nhiên, nói là xảo, kỳ thực cũng là tại trong lòng bàn tay hắn, hôm qua hắn thông qua mẹn đỏ giả ma nhãn tiến hành quan sát, liền suy đoán ra hôm nay cần phải liền có thể làm xong. Bởi vì là làm xong ngày, cho nên bộ xây dựng bên này cao cấp quan viên tới rất nhiều, trên đường chính càng là chen đầy công nhân. Như Cao Đức trước đây yêu cầu, từ nhập vào phủ Ennis trong các bộ tộc ít nhất là xuất ra một người thu vào bộ xây dựng. Cho nên tại chỗ bộ xây dựng cao cấp quan viên cũng đều là bên ngoài tới bộ tộc người chiếm đa số. Chân chính xuất thân từ chăn băng bộ tộc mới 1-2 người. Liền trước mắt trên danh nghĩa bộ xây dựng bộ trưởng, Diệu, cũng là đến từ ngoại lai bộ tộc. Trong khoảng thời gian này, Cao Đức cũng sơ bộ biết lai lịch của hắn, gia hỏa này tại trở thành bộ xây dựng đại bộ trưởng, là một cái tên là ạ rủ tại bộ tộc thiếu tộc trưởng. Cái này ạ rủ tại bộ tộc, là hạng trung băng duệ bộ tộc, là sớm nhất thêm vào phủ Ennis cỡ trung băng duệ bộ tộc, nguyên nhân chính là vị này Diệu thiếu tộc trưởng khư khư cố chấp. Cũng là xuất phát từ nguyên nhân này, lại thêm Diệu tự thân chính xác vô cùng có năng lực, Su Nải Phạ mới đưa hắn bổ nhiệm làm bộ xây dựng đại bộ trưởng. Nâng lên phủ Ennis xây dựng thêm cùng vạ lạ đường hầm xây dựng trọng trách. Cao Đức mang theo hệ Sở Cả còn có tham gia náo nhiệt Phở Lọ Dạ có mặt, cái này đội hình tại phủ Ennis tuyệt đối là đỉnh xứng bên trong đỉnh xứng. Điệu bộ trưởng không ngừng bận rộn tiến lên đón, vẫn mang theo khẩn trường, không được xoa tay. Thời kỳ thứ nhất đường lưới công trình chủ yếu là quay chung quanh đại lộ xây dựng khai triển. Đại lộ xây dựng hoàn thành, phân khu cũng liền đơn giản rõ ràng, kế tiếp liền có thể quay chung quanh phân khu, một cái phương cách từng bước bày ra xây dựng, tức kỳ thứ hai, kỳ thứ ba, thậm chí càng nhiều kỳ công trình. Có thể nói, thời kỳ thứ nhất đường lưới công trình chính là phủ Ennis xây dựng thêm chi cơ, tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Cao Đức đầu tiên là mang theo hệ Sở Cả đem toàn bộ đường lưới điều nghiên địa hình đạt một lần, sau đó lại để lên chứa đầy hàng hóa kéo xe trên đường qua một lần. Ngoài ra, vẫn để pháp sư dùng băng truy đánh lộ diện, xác nhận lộ diện kháng áp tính. Cuối cùng chính là ống dẫn dưới đất kiểm tra. Hết thảy đều để Cao Đức hết sức hài lòng, thậm chí là vượt qua Cao Đức lần trước. Dù sao hắn chủ tính, đừng nói là đối phó Ennis, cho dù là đặt ở ngoài giới, đều quá mức vượt mức quy định cùng hà khắc rồi, rất khó lý giải. Điều có lẽ không chắc chắn có thể biết rõ một ít thiết kế sự tất yếu, nhưng vẫn là 10 phần nghiêm khắc dựa theo yêu cầu tiến hành thi công, không có một chút sơ sót chỗ. Đây chính là biểu ưu tú chỗ. Làm qua lắp ráp đều biết, có thể đem bản thiết kế hoàn mỹ xuất hiện lại đi ra ngoài thi công đoàn đội, là cỡ nào hiếm thấy. Hai lòng phía dưới Cao Đức cũng không keo kiệt khen ngợi của mình, tại chỗ phát biểu một đoạn rõ ràng diễn thuyết khẳng định bộ xây dựng việc làm thành quả, hơn nữa đưa ra triển vọng, đưa tới từng trận tiếng hoan hô. Thời gian rất nhanh liền lại qua một tuần, đi tới tháng 5 rồi. Trong thời gian này Cao Đức thành công nắm giữ chính mình cái thứ ba nhị hoàn pháp thuật, cũng là thứ nhất nhị hoàn công kích pháp thuật. Máu chảy đầy mặt, từ linh hệ, nhị hoàn ngươi cho một cái vũ khí cận chiến quán thâu có thể đối với mục tiêu cái chán tạo thành đáng sợ vết thương năng lực. Làm mục tiêu vũ khí đánh trúng một cái vật sống trước đó, ngoại trừ bình thường bắn trúng hiệu quả, người nắm giữ có thể lấy một cái tự do động tác tại mục tiêu trên chán mở một đầu máu me đầm địa vết thương, tạo thành đổ máu tổn thương. Một cái đối với số đông pháp sư tới nói có chút gân gà, nhưng đối với Cao Đức mà nói đúng lúc là phối hợp Bắc Phong thông dụng kỹ năng. Chỉ cần là đánh trúng mục tiêu, liền có thể trực tiếp hoa chó nha. Chính là pháp thuật này quá tàn bạo, đến mức Cao Đức đều không tốt nếm thử uy lực của nó. Cái phiền não này chỉ kéo dài một ngày không đến. Hôm sau, Cao Đức phái đi ra ngoài từ Tam Hoàn pháp sư tạo thành đội săn thú, liền mang theo nhóm đầu tiên con mồi thắng lợi trở về. Tại thu hoạch bản nguyên đồng thời, Cao Đức lúc này cầm những con mồi này từ một phen máu chảy đầy mặt uy lực. Tại pháp thuật phương diện này, cận chiến pháp thuật so sánh viễn trình pháp thuật có thiên nhiên áp dụng thế yếu, nhưng có thể cùng thuộc tại nhị hoàn pháp thuật, xem như đền bù, chính là uy lực đề cao. Máu chảy đầy mặt có khả năng tạo thành đổ máu tổn thương tổng cộng cao tới 40 độ. Bất quá đây là hy vọng trạng thái, bởi vì đổ máu tổn thương là kéo dài tổn thương. Đối phương chỉ cần kịp thời chữa thương cầm máu, liền có thể gián đoạn tổn thương. Một cái khác điểm chính là, máu chảy đầy mặt thị giác hiệu quả vô cùng xuất sắc, trực tiếp tại quân địch trên trán mở ra một đường nhỏ. Dù sao cũng là so bình rượu hùng hổ rất nhiều. Tại một phen tàn sát sau đó, Cao Đức thu được chính mình thứ nhất hoàn chỉnh nhị hoàn bản nguyên. Như trong dự tính như vậy, hắn trực tiếp đem cái này một cái bản nguyên điểm dùng tại triệu hoán tọa kỵ phía trên. Kèm theo cành lá lớn lên, quang mang đại thịnh vốn do 229 cái pháp thuật chấm nhỏ tạo thành triệu hoán tọa kỵ pháp thuật mô hình, rất nhanh liền mở rộng vì 289 cái pháp thuật chấm nhỏ tạo thành mô hình mới. Triệu hoán tọa kỵ, chú pháp hệ nhị hoàn triệu hoán một cái nắm giữ siêu phàm trí lực, sức mạnh cùng trung thành linh thể xem như tọa kỵ, đồng thời cùng lập lâu dài khế ước. Ngoài định mức, trang bị cùng hưởng, ngươi có thể dùng đồng dạng khế ước phương thức, khế ước một bộ ngươi thông thạo sử dụng vũ khí cùng đồ phòng ngự, tọa kỵ linh thể không gian đem có thể dung nạp bọn chúng, làm ngươi lúc cần phải, có thể từ linh thể trong không gian lấy ra cái kia trang bị. Linh thể hộ vệ, linh thể của ngươi tọa kỵ đem có thể thay ngươi tiếp nhận một lần nhằm vào ngươi cận chiến công kích, tiếp nhận toàn ngạch tổn thương, sau đó nó sẽ lập tức tiêu thất. Chương 441, làm phản chương 441, làm phản triệu hoán tọa kỵ cùng thu được ma sủng cường hóa phương hướng cũng không giống nhau. Bất quá Cao Đức cũng không có vì vậy cảm thấy bất kỳ thất vọng. Trên thực tế, thu được ma sủng cường hóa cũng không tính đặc biệt buồn. Chán của nó bên ngoài hiệu quả là, ngươi triệu hoán ma sủng sẽ không còn hạn chế tại vốn có khoa cũng sẽ không hạn chế tại động vật, mà đem mở rộng thành bất luận cái gì cấp bậc là nhất hoàn sinh vật. Trừ bỏ phở lọ ra, chân chính nguyện ý vì Cao Đức phục vụ hơn nữa cấp bậc là nhất hoàn sinh vật, coi như không hạn chủng loại, lại có thể có cường đại cỡ nào đâu. Bản chất chính là, cường đại là phở lọ ra, mà không phải thu được ma sủng. Triệu hoán tọa kỵ pháp thuật hiệu quả là triệu hoán một cái linh thể, từ góc độ này mà nói, nó cường hóa phương hướng cũng sẽ không cùng thu được ma sủng giống nhau. Cái sau thu được là chân thật tồn tại sinh vật là có vô hạn khả năng, linh thể lại là ngày muốt đắp nặng. Rất hợp lý. Ít nhất triệu hoán tọa kỵ cường hóa hiệu quả, đối Cao Đức tới nói là dị thường thực dụng. Hán Bác Phong cuối cùng có địa phương thả. Xem như chăn băng ma khí, Bác Phong cường đại là điểm tốt, nhưng cũng cho Cao Đức mang đến rất nhiều chỗ bất tiện. Dù cho có đặc chế vỏ kiếm có thể thoáng che lấp Bác Phong không giờ khắc nào không tại thả ra hàn ý, thế nhưng chỉ là thoáng che lấp, chỉ cần khoảng cách tới gần một chút, liền có thể phát rất ra. Cho nên nhiều khi, Cao Đức thường thường đều chỉ có thể là đem Bác Phong đặt ở trong nhà. Đây là một kiện rất không có cảm giác an toàn sự tình. Một là lo lắng gặp phải tình huống khẩn cấp, cần Bác Phong lại không cách nào lấy ra. Một cái khác điểm nhưng là lo lắng Bác Phong đặt ở trong nhà không người trông giữ xuất hiện tình huống ngoài ý muốn gì. Bây giờ, bằng vào trang bị cùng hưởng hiệu quả, Cao Đức liền có thể đem Bác Phong gửi lại tại linh thể tọa kỵ linh thể không gian ở trong, tại thời điểm cần thiết tùy thời lấy dùng. Ngoài ra một bộ đồ phòng ngự phân ngạch cũng đang đúng lúc là có thể tổn đưa một bộ phù văn cấu trang. Bởi vì phù văn cấu trang là có chỉnh thể tính chất, tất cả bộ kiện hợp lại mới xem như một kiện đồ phòng ngự, có thể hoàn chỉnh khế ước để vào linh thể trong không gian. Có thể nói, triệu hoán tọa kỵ biến hóa cùng Cao Đức tất cả nhu cầu đều hoàn mỹ đối ứng. Đến nơi thứ hai cái ngoài định mức hiệu quả linh thể hộ vệ nhưng là vô cùng tốt lý giải, chính là trực tiếp cung cấp một cái hộ thân phù. Có lẽ đối với pháp sư ở giữa nội đấu tới nói, cái bùa hộ mệnh này có chút gân gà. Dù sao pháp sư thủ đoạn vẫn là lấy công kích từ xa pháp thuật làm chủ, cận chiến công kích xem như tiểu chúng lưu phái. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cái bùa hộ mệnh này chính là gân gà. Bởi vì so sánh nội đấu, xem như chiến đấu pháp sư cùng địa mạch sinh vật chiến đấu tần suất kỳ thực cao hơn. Mà địa mạch sinh vật, bất luận là không nắm giữ công kích từ xa năng lực siêu phàm, trên cơ bản đều cực kỳ am hiểu cận chiến công kích lại ra dày thịt béo. Linh thể hộ vệ dưới loại tình huống này trở nên dị thường thực dụng dậy rồi. Tất nhiên triệu hoán tọa kỵ hiệu quả đã hết thể đều kết thúc, Cao Đức cũng sẽ không lại cần nhín, lúc này liền thử một cái pháp thuật. Triệu hoán đi ra linh thể tọa kỵ thể tích chắc chắn là cực lớn, cho nên không thể tại tu luyện trong phòng trực tiếp nếm thử. Cao Đức ra cửa, tại cửa ra vào đất chống phía trước phóng ra triệu hoán tọa kỵ. Pháp lực chỉ bên trong phỉ thúy pháp lực tinh thể phía trên, một đạo ma văn chợt thoát ly bên trong tinh thể bộ, dọc theo trong cơ thể của Cao Đức bốn phương thông suốt trung tâm ma lực mạch lạc, cấp tốc đến pháp thuật tinh hải, dẫn động pháp thuật mô hình. Cao Đức nhẹ nhàng vung tay lên, ánh mắt khóa chặt trước mắt đất trống. Sau một khắc, đất trống mặt tuyết phía trên đột nhiên là sáng lên lục mang tinh pháp trận, tại kia sáng phun trào ở giữa, một cái tin tức tại Cao Đức trong lòng nhảy lên. Đây là lần đầu phóng ra pháp thuật, muốn tiến hành linh thể tọa kỵ ngoại hình lựa chọn. Tại chiến mã, thấp ngựa giống, lạc đà, con mai, chó ngao trong cái này trong năm loại hình thái tự do lựa chọn. Không có gì tốt do dự, Cao Đức lựa chọn chiến mã cái này nhất là thông dụng phổ biến, đồng thời cũng là nhất là mỹ quan hình thái. Cái này kỳ thực cũng có chút giống tuyển xe sơn màu sắc, mặc dù củ cải rau xanh đều có yêu, nhưng màu đen vĩnh viễn là sẽ không nhất sai cũng sẽ không lỗi thời lựa chọn. Bất quá cái này còn không có coi xong, lựa chọn xong hình thái, còn muốn lựa chọn linh thể loại hình, tinh loại sinh vật. Cao Đức một giây làm ra quyết định kỹ càng. Đây càng không cần do dự, không phải đầu góc nước vào hoặc có đặc biệt đam mê, không người là chọn tà ma loại này sẽ cho mình mang đến rất nhiều bất tiện loại hình. Lựa chọn thứ ba là ngôn ngữ lựa chọn. Linh thể tọa kỵ có thể nghe hiểu một khẩu chủ nhân nắm giữ ngôn ngữ, tiếng thông dụng. Cao Đức lựa chọn vì nhân tộc tiếng thông dụng, mà không phải là ẩn ngôn ngữ. Theo ba cái lựa chọn kết thúc, lục mang tinh trận bên trong tia sáng lần nữa lại thịnh, thậm chí là nổi lên một chút xíu gợn sóng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng bốn phía quyết tán. Cao Đức có thể rõ ràng cảm nhận được, một cô đến từ dị giới hoặc cần phải xưng là linh giới. Khổng lồ ý thức đang thuận theo pháp trận cùng tinh thần của hắn sinh ra từng trận cộng mình, đó là tinh loại sinh vật đặc hữu tinh khiết linh động ba động. Tiếp theo một cái chớp mắt, trận nhãn chỗ tia sáng chợt co bảo, ngưng kết thành một đạo quan trụ, trong cột ánh sáng mơ hồ hiện ra tuấn mã hình dáng. Cột sáng dần dần trong suốt, hình dáng cũng chuyển biến làm rõ ràng thực thể đập vào tầm mắt. Một thất toàn thân vẫn chạy xuôi nhàn nhạt tinh huy linh thể chiến mã chậm rãi hiện ra. Nó lông bờm lóe nhỏ vụn tia sáng, trên móng ngựa bắn ra lấy nhỏ bé linh quang, màu hổ phách trong con mắt lưu chuyển linh tính tia sáng, đang tỏ mò đánh giá Cao Đức. Cùng lúc đó, chiến mã dưới chân lục mang tinh trận thoát ly mặt đất, lơ lửng dựng lên, hơn nữa ở trong quá trình này kịch liệt thu nhỏ, cuối cùng là biến thành một cái con dấu lớn nhỏ, thẳng tắp in vào chiến mã trong mi tâm. Theo ấn ký rơi xuống, Cao Đức cảm giác được rõ ràng khế ước sợi tơ cũng tại hắn cùng với trước mắt cái này thất linh thể chiến mã ở giữa lặng yên ký kết. Triệu hoán tọa kỵ thi pháp thời gian là có chút dài. Mặc dù trong đó có lần thứ nhất thi pháp cần ký kết khế ước cùng lựa chọn duyên cớ, nhưng cho dù ném đi những thứ này, bản thân cần thiết thời gian hao phí cũng là dài đến mười mấy giây. Dài như thế thi pháp phía trước dao động, chuyện đương nhiên, đây cũng không phải là một cái chiến đấu pháp thuật. Nó mở ra phương thức cũng không phải đem người trong chiến đấu gặp gỡ kẻ địch mạnh mẽ, cấp tốc thông qua cái kia pháp thuật triệu hồi ra tọa kỵ bỏ trốn mất dạng, mà là dùng thông chuyên cần, tương đương với có thể mang theo phương tiện giao thông. Cao Đức lấy tâm linh cảm ứng phương thức, hướng về linh thể chiến mã truyền lại một cái ý niệm. Chiến mã lập tức hiểu ý, nhanh chân đến Cao Đức trước người, hơi hơi quỳ gối. Cao Đức lúc này tung người mà lên, cưỡi lên linh thể chiến mã trên lưng. Mặc dù là linh thể, nhưng cưỡi cảm thụ lại là cùng chân thực sinh vật không có khác nhau quá nhiều, thậm chí bởi vì là linh thể, không có xương cốt chờ chân thực vật chất tồn tại, ngồi xuống lộ ra phá lệ mềm mại, vô cùng phù hợp thân thể của mình, muốn so chân chính chiến mã còn muốn thoải mái. Hắn có ý định cảm thụ một chút linh thể tốc độ của chiến mã, nhưng bây giờ còn có chính sự không có làm. Cao Đức tung người xuống ngựa, rút ra mang bên mình trong vỏ kiếm Bắc Phong. Tại đã mất đi vỏ kiếm ngăn cách, trôi này chăn băng ma khí lạnh thấu xương hàn ý trong nháy mắt là phun ra. Chẳng qua là khi tiếp theo người một ngựa, một cái trung cấp băng phù hộ thân thể thêm chăn băng huyết mạch, một cái là linh thể sinh vật, lại là không nhận cái này hàn ý ảnh hưởng gì. Hắn lúc này lấy ra Bắc Phong tự nhiên là vì thí nghiệm một chút trang bị cùng hưởng hiệu quả. Hướng về phía Bắc Phong Cao Đức phát ra khế ước ý niệm. Sau một khắc, hắn dưới hông linh thể chiến mã cái chán biến mất lục mang tinh trận lần nữa nổi lên, bắt đầu xoay ngược chiều, hóa thành một vệt sáng, lấy một loại tốc độ cực nhanh quấn quanh thân kiếm. Sau đó, một loại cảm giác kỳ dị xuất hiện tại Cao Đức tâm thần. Hắn tuần hoàn theo loại cảm giác này, tâm niệm vừa động, Bắc Phong trên thân kiếm lập tức là bị lưu quang bao khỏa, trong nháy mắt, liền từ Cao Đức trong tay hư không tiêu thất. Đây là bị thu vào linh thể không gian ở trong. Dù cho sớm đã có chuẩn bị tâm lý, Cao Đức vẫn là bị một màn này cả kinh trận to hai mắt. Hắn lại thử nghiệm từ linh thể trong không gian lấy ra Bắc Phong. Theo tâm niệm lưu chuyển, không gian nổi lên mơ hồ có thể thấy được gợn sóng, phút chốc dừng lại sau đó, Bắc Phong chính là xuất hiện lần nữa ở trong tay Cao Đức. Cũng không phải không có chút nào trì hoãn, nhưng điểm ấy trì hoãn dưới đại bộ phận tình huống vẫn là có thể không đáng kể. Bởi vì cùng rút kiếm cần thời gian kỳ thực là chênh lệch vô cùng. Thì tương đương với từ linh thể không gian lấy kiếm động tác thay thế trước kia rút kiếm động tác mà thôi, nhưng trong đó nhanh nhẹn tính chất lại là khác nhau một trời một vực. Thấp phối bản không gian giới chỉ mang tới cảm giác mới mẻ là rất mạnh, Cao Đức tới lui lui lấy kiếm thu kiếm xong mười mấy lần đây mới là miễn cưỡng dừng lại cơn hưng phấn này kỉnh, đồng thời cũng đối chân chính không gian giới chỉ sinh ra vô hạn ước mơ. Cũng không biết cái đồ chơi này đến cùng có tồn tại hay không, nếu là tồn tại mà nói, lại là cái gì đẳng cấp siêu phàm trang bị. Ngược lại ít nhất là ngũ giai cấp bước, đây là Cao Đức phán đoán. Bị nổ gở không biết mình cái kia xem như vận khí tốt, vẫn là không tốt. Tóm lại, tiếp vào cái kia nội tâm mình mang theo cực lớn kháng cự cảm xúc nhiệm vụ mới thời gian một tuần, hắn vậy mà liền thật sự chờ đến Tân Vương tự mình rời đi Phổ Ennis. Dường như là ông trời cũng tại quan tâm hắn. Mặc dù lúc này, hắn cũng không hy vọng thu đến loại này quan tâm. Nhưng tên đã trên dây không thể không phát. Nhận được tin tức Mino G, lúc này rời đi phủ Ennis, đuổi theo Cao Đức mà đi. Hắn cũng không có tại trên thân Cao Đức thả xuống cái gì có thể dùng đến theo dõi đặc thù vật, nhưng từ phủ Ennis đến Vạ Lạ Vịnh liền một đầu năm nay mới xây con đường. Cho nên đây là đường phải đi qua, chỉ cần dọc theo con đường tắt này đi, tốc độ đầy đủ mau, là có thể đuổi kịp Cao Đức. Hắn là Tam Hoàn Pháp Sư, tại pháp thuật gia trì, muốn đuổi kịp Cao Đức cũng không khó khăn. Huống chi, Cao Đức vốn cũng không có so với hắn trước tiên xuất phát quá lâu. Mặt khác chính là, tại đầu này đường phải đi qua trung đoạn gọi lên, vẫn có khác hai người đã mai phục rất lâu, liền đợi đến Cao Đức hiện thân. Vừa nghĩ như vậy, bị nổ gở một bên nhanh chóng đi tới. Cao Đức cũng không có chuẩn bị trở về Vạ Lạ Vịnh, bởi vì dưới tình huống bình thường, hắn trở về Vạ Lạ Vịnh chính là chuẩn bị thông qua tinh giới truyền tống đi tới Vợ Lạn Tạ ở Nẹt Vương Triều. Mà hắn bây giờ còn chuẩn bị tại Bắc Cảnh lại ở lại phía trên một chút thời gian, đem chuyện bên này xử lý thỏa đáng. Sở dĩ rời đi phủ Ennis, bất quá là bởi vì vừa thu được linh thể tọa kỵ, nóng lòng không đợi được, muốn cảm thụ một chút mới tọa kỵ tốc độ, giống như vừa mua chiếc đường cái xe, cái nào không phải đi ra ngoài trước tiên cưới hai vòng lại nói. Đồng thời cũng là kiểm tra một chút pháp thuật này cụ thể hiệu quả. Cao Đức cưỡi trên linh thể chiến mã, kỳ dị xúc cảm từ bờ mông vị trí lan tràn ra, mềm mại nhưng lại không mất trèo chống lực, không có xương cốt cấn đau, mỗi một chỗ tiếp xúc điểm cũng giống như bị ôn hòa năng lượng kéo lên, cái kia xúc cảm cùng cao cấp ghế sofa không khác. Không cần tiến hành tứ chi thao túng, hắn thông qua tâm thần giao lưu phát ra một cái đi tín hiệu, linh thể chiến mã lập tức là bốn vó mở ra, chạy vội dựng lên. Cảnh vật chung quanh bắt đầu vặn mèo biến hình, lạnh thấu xương hàn phong cuốn lấy băng tuyết từ bên cạnh thân lướt qua, phản phất hóa thành ngàn vạn thanh băng nhận sát qua gương mặt, nhưng Cao Đức cũng không cảm thấy rét lạnh, chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái. Tại mẹn đỏ giả ma nhãn phụ trợ phía dưới, hắn rất nhanh liền nhận được một cái chính xác con số. 60 km/h. Linh thể tọa kỵ tốc độ ước chừng là trong hiện thực phổ thông ngựa tốc độ chạy hạn mức cao nhất, tức ước là 60 km/h. Bất quá, cái này còn không phải là linh thể tọa kỵ tốc độ thượng hạn. Bởi vì pháp thuật hiệu quả trong miêu tả còn có một câu như vậy: ngươi ngồi lên cái kia tọa kỵ giờ, tất cả ngươi thi triển chỉ lấy tự thân làm mục tiêu pháp thuật đồng thời cũng ảnh hưởng cái kia tọa kỵ. Theo lý thuyết, linh thể tọa kỵ là có thể ăn được pháp thuật gia trì. Cao Đức lúc này đem mình nắm tốc độ pháp thuật, trừ sói tốc độ bên ngoài, toàn bộ cho chính mình lên một lần. Tức nhanh chân chạy vội khinh vũ bộ nhảy vào thuật. Sở dĩ bài trừ sói tốc độ là bởi vì nó pháp thuật hiệu quả là đem tốc độ tăng lên tới cố định một cái trị số, mà trị số này là thấp hơn linh thể tọa kỵ bản thân tốc độ. Tại ba cái pháp thuật gia trì, linh thể tọa kỵ tốc độ quả nhiên vừa nhanh một phần, đã vượt qua 70 km/h. Như vậy sảng khoái cưỡi một giờ, Cao Đức lúc này mới quá tốc nghiện, tạm thời thu hồi linh thể tọa kỵ. Hắn đương nhiên là còn muốn trở về phủ Ennis, sở dĩ thu hồi linh thể tọa kỵ là bởi vì nếu đều đi ra, hắn suy nghĩ lại thuận tiện thể nghiệm một chút phi hành cảm giác. Tại mới vừa rồi biết được Boeing phụ thân năng lực, hắn liền thể nghiệm qua một lần phi hành, thế nhưng dù sao cũng là ở trong phòng, không dám bay cao, có đủ loại câu thúc. Bây giờ trời cao đất rộng, cũng không cần lo lắng bị người khác phát hiện, đúng lúc là có thể thỏa thích thể nghiệm một chút phi hành cảm giác. Cao Đức phóng ra giá tính nhạy bén đem còn đang tiêu hóa ngũ giai phong nguyên tố sinh vật năng lượng hạch tâm Boeing kêu gọi ra. Thân ảnh màu xanh xuất hiện tại băng thiên tuyết địa ở trong. Hắn trực tiếp sử dụng Boeing phụ thân năng lực, cũng không có quá dùng nhiều bên trong hồ tiếu động tác, Boeing trực tiếp vọt tới Cao Đức. Một cái đụng này không để cho Cao Đức lay động thân hình, cũng không có đối Cao Đức sinh ra bất kỳ lực trùng kích, bởi vì Boeing trực tiếp là đụng vào Cao Đức trong thân thể, liền tựa như nó trước kia chính là Cao Đức một hình bóng, bây giờ dung nhập chính chủ trong thân thể. Theo Boeing phụ thân, Cao Đức lập tức cũng cảm giác thân thể của mình trở nên nhẹ nhàng. Hắn khống chế quanh thân thanh sắc dòng xoáy hướng về phía trước di động. Sau đó, Cao Đức lợi dụng một loại cực kỳ nhẹ nhàng tư thái trôi lơ lửng. Lần này, liền không phải bay cái hơn 2 thước liền dừng lại chuyện. Hắn một đường hướng về phía trước, hướng về phía trước, hướng về trời xanh phía trên thẳng tắp đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nơi xa trong đống tuyết, sau một phen cố gắng đuổi theo, cuối cùng là trông thấy Cao Đức thân ảnh mịn mờ, nhìn xem huyền không dựng lên Cao Đức, há to miệng, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Hắn Tam Hoàn. Phi hành là Tam Hoàn pháp sư mới có thể nắm giữ năng lực. Đây là trung nhận thức. Ý thức được điểm này sau mịn mờ, vốn là kháng cự cảm xúc thêm một bước làm lớn ra. Chính hắn cũng chính là Tam Hoàn a. Vừa nghĩ tới Cao Đức cực lớn có thể đã là Tam Hoàn, mặc dù không biết hắn là làm sao làm được, nhưng mịn mờ trong lòng chính là rụt rè. Hắn là rất có tự biết rõ người. Mỹ Nổ Gờ là đối thực lực của mình có nhất định tự tin, nhưng Cao Đức là người nào? Đây chính là trong dự ngôn Bắc Cảnh Chi Vương A. Là chính mình loại tiểu nhân vật này có thể so sánh sao? Giống như là Bắc Cảnh Chi Vương bực này nhân vật, không nói nhất định là có thể giống chiến mâu xù nải phạ như thế vượt giai chẳng địch, nhưng cùng với cấp vô địch hẳn là chuyện hợp tình hợp lý. Muốn đối cực lớn có thể đã là Tam Hoàn Pháp Sư Cao Đức ra tay. Mỹ Nổ Gờ cảm giác chính mình là đang tìm cái chết. Chương 442, đến nhà vấn tội chương 442. Đến nhà vấn tội phía trước nghe được thông tin bên trong, Tân Vương rõ ràng là thực lực có hạn, như thế nào trong nháy mắt liền thành Tam Hoàn Pháp Sư. Mỹ Nổ Gờ trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Một cách tự nhiên, trước tiên hắn liền đem loại này chuyện kỳ quái cùng trước đây không lâu Cao Đức giác tỉnh chăn băng huyết mạch liên hệ với. Nhưng cho dù là sủ nải phạ thức tỉnh chăn băng huyết mạch sau, cũng là hao tốn thời gian hơn một năm mới đến Tam Hoàn, như thế nào Tân Vương liền có thể trong thời gian ngắn như vậy một bước lên trời. Cái này quá không hợp lý. Trừ phi, Tân Vương thức tỉnh chăn băng huyết mạch, so sủ nải phạ còn cường đại hơn. Cái này sao có thể? Su Nải Phạ đã là thuần huyết băng duệ à, là băng duệ huyết mạch trên lý luận lực lượng mạnh nhất, như thế nào càng mạnh mẽ hơn? Không, tựa hồ cũng không phải không có khả năng. Tân Vương thế nhưng là trong dự ngôn Bắc Cảnh hồi phục hy vọng, tất nhiên có thể làm ra rất nhiều vượt qua lẽ thường sự tình. Tại Tân Vương buông xuống phía trước, ta có thể nghĩ đến Bắc Cảnh có một ngày còn có thể trồng ra lương thực sao? Chắc chắn là không thể, cho nên dùng lẽ thường tới khó lường Tân Vương là không đúng. Mỹ Nổ Gở trong đầu trong nháy mắt có đủ loại suy nghĩ lưu chuyển mà qua. Như vậy ở trong đầu qua một lần, hắn liền đã nghĩ thông suốt hết thảy, đồng thời trong lòng đối với Cao Đức đánh giá đã là cao hơn nhiều chiến mẫu Sù Nại Phạ. Bắc Cảnh Chi Vương chính là Bắc Cảnh đệ nhất nhân. Bây giờ không phải là, tương lai chắc chắn là. Cùng nhân vật như vậy đối đầu, đừng nói pháp sư đẳng cấp giống nhau, coi như Cao Đức chỉ là nhị hoàn pháp sư, có lẽ cũng có thể phản sát chính mình. Sù Nại Phạ đều có thể tứ hoàn giết ngũ hoàn, huống chi Cao Đức. Không được, không được, ta tuyệt không thể ra tay đó chính là tự tìm cái chết. Rõ ràng Phổ Ennis mắt trần có thể thấy càng ngày càng tốt, cuộc sống sau này cũng càng ngày càng có hy vọng, ta không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Bây giờ còn có vãn hồi hết thể khả năng. Mỹ Nổ Gơ nội tâm đủ loại ý nghĩ bằng mọi cách lưu chuyển mà qua, trong nháy mắt liền làm ra một cái cực kỳ sáng suốt quyết định. Hắn dừng thân hình đem mình tại trong đống tuyết ẩn nấp tốt, tùy ý Cao Đức tiếp lấy bay cao, tiếp đó bay xa. Mãi đến Cao Đức hoàn toàn biến mất ở tầm mắt của mình ở trong, lại yên tĩnh chờ đợi gần 10 phút sau, Mỹ Nổ Gơ rồi mới từ trong đống tuyết vừa nhảy ra. Nhìn xem không có vật gì bầu trời quang đãng, hắn ngốc trệ rất lâu, tựa hồ là đang suy xét sự tình gì. Cuối cùng, Mỹ Nổ Gơ cắn răng, làm một cái quyết định. Hắn lại một lần nữa hành động, dọc theo thông hướng Vạ Lạ Vịnh con đường, tiếp tục đi tới. Đương nhiên, lần này Mỹ Nổ Gơ mục đích không còn là theo đuổi Cao Đức. Nhân loại đối độ cao có trời sinh sợ hãi, nhưng đối với bầu trời lại vĩnh viễn lòng mang hướng tới. Cao Đức tại họa cơ làm thời điểm đã là khắc phục phi hành sợ hãi, bây giờ chỉ còn lại hưởng thụ. Boeing xem như phong nguyên tố tinh hồn, đối với khí lưu trưởng khống là bẩm sinh thiên phú, là nhân loại bất luận luyện thế nào tập đều không thể so sánh. Sau khi phụ thân, Cao Đức mặc dù không thể hoàn toàn kế thừa Boeing ngự khí năng lực, nhưng cho dù chỉ là một chút da lông, cũng làm cho hắn lại như cá gặp nước. Phi hành kỳ thực cũng là môn học vấn, cùng bơi lội giống, là có kỹ xảo. Bởi vì trên không trung tồn tại đủ loại lộn xộn lại khí lưu vô hình, bọn chúng hình thức khác biệt, tác dụng lực khác biệt, có đủ loại trọng yếu tham số, như là trình độ tốc độ gió bậc thang độ, thẳng đứng lên cao khí lưu cường lực độ các loại. Nhân loại bình thường căn bản là không có cách làm đến trong nháy mắt phân tích những khí lưu này tham số, cho nên đang phi hành thời điểm, càng nhiều thời điểm bằng vào là kinh nghiệm cùng cơ bắp ký ức. Dưới tình huống pháp sư đẳng cấp không kém nhiều, đối không trung khí lưu trưởng không cùng trình độ vận dụng cao thấp, thường thường sẽ để cho pháp sư tốc độ phi hành hiện ra cực lớn khác biệt. Phi hành thuật có khả năng cung cấp ban đầu tốc độ phi hành tại 60-80 km ở giữa. Một cái vừa mới nắm giữ phi hành thuật pháp sư, bình quân tuần hành vận tốc thường thường cũng liền miễn cưỡng tại 50 km tả hữu. Mà đồng dạng điều kiện, đổi một cái tinh thông phi hành pháp sư, bình quân tuần hành vận tốc lại có thể ổn định tại 70 km trở lên, thậm chí ngẫu nhiên mượn nhờ thiên thời còn có thể đột phá 80 km một giờ tốc độ thượng hạn. Mặt khác, phi hành thuật duy trì là cực kỳ tiêu hao pháp lực. Mà cao siêu kỹ thuật phi hành, nhưng là có thể giảm bớt pháp sư cùng khí lưu đối kháng, ở mức độ rất lớn giảm nhỏ pháp sư pháp lực tiêu hao. Cho nên, phía trên đủ loại nhân tố phía dưới, phi hành thuật mặc dù chỉ là một cái tam hoàn pháp thuật, nhưng từ nó lại là kéo dài mà ra một khẩu phức tạp ngành học, phi hành. Nắm giữ phi hành thuật chỉ là nhập môn, chân chính muốn nắm giữ phi hành, học được trưởng không cùng vận dụng trên không đủ loại khí lưu cái này bản lĩnh, ít nhất là cần 10 năm trở lên khổ công phu mới có thể miễn cưỡng trải qua tân thủ giai đoạn. Ngay cả như vậy tiêu hao tinh lực cùng thời gian, nhưng phi hành nhưng lại là mỗi cái cao hoàn pháp sư phải đi luyện tập nắm giữ kỹ xảo. Bởi vì đây là cao hoàn pháp sư cơ bản kỹ năng. Ta biết ngươi không biết, vậy ngươi liền phải bị đánh. Tại trong lính gác biển tàng thư quán liền còn có rất nhiều pháp sư tổng kết kỹ thuật phi hành, có thể cung cấp tam hoàn pháp sư nghiên cứu cùng học tập. Nhưng Boeing cùng nhân loại khác biệt, nó có một loại bẩm sinh năng lực nhận biết. Không cần phân tích, không cần kinh nghiệm, trời sinh nó liền có thể biết rõ ứng đối ra sao lợi dụng lập tức khí lưu, cái này đối với nó tới nói giống như là đơn giản như ăn cơm uống nước vậy. Không cần cái gì luyện tập, không cần cái gì phân tích, hết thảy chỉ bằng cảm giác liền có thể. Loại này tùy tâm tự nhiên cảm giác, để cho Cao Đức cực kỳ thoải mái mà liền đem độ cao của mình cất cao đến bình thường pháp sư sẽ không tùy thuộc 2000 mét trở lên. Độ cao càng lên cao không khí sẽ trở nên mỏng manh. Ngoài ra không trung nhiệt độ biết rõ rệt giảm xuống, ảnh hưởng năng lực hành động. Còn có chính là độ cao càng cao, khí lưu bình thường càng thêm phức tạp cùng mãnh liệt, có thể sẽ xuất hiện cuồng phong cùng loạn lưu các loại, tăng thêm phi hành độ khó cùng không ổn định tính. Nhưng đối với Cao Đức tới nói, những vấn đề này lại đều không là vấn đề, tự thích ứng đã sớm để cho hắn có viễn siêu thường nhân nhiếp dưỡng năng lực cùng chịu rét tính chất, Boeing phụ thân cũng làm cho hắn không sợ khí lưu chi loạn. Hắn có thể tin tưởng cảm thấy, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn còn có thể tiếp lấy lại hướng lên bay, không có bất kỳ khiêu chiến cùng nguy hiểm. Bất quá thể nội pháp lực lao nhanh tiêu hao, vẫn là để Cao Đức thoáng bất phóng túng đi một chút. Cho dù là mượn dùng Boeing phụ thân năng lực phi hành, mà không phải là đứng đắn phóng ra tam hoàn pháp thuật phi hành thuật, nhưng trưởng không khí lưu cũng là cần tiêu hao đại lượng tự thân pháp lực. Hắn cuối cùng chỉ là nhị hoàn sơ kỳ pháp sư, pháp lực còn có hạn. Lại nói, hắn là không sợ cực đoan môi trường tự nhiên. Nhưng mọi người đều biết, tại càng trở nên cực đoan trong hoàn cảnh tồn tại sinh vật cũng phá lệ cường đại. Nếu là không cẩn thận đụng tới cái tam hoàn tứ hoàn địa mạch sinh vật, vậy thì có thật tốt thụ. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Sảng khoái qua sau, Cao Đức sẽ rất thức thời đem độ cao không chế tại cách đất mặt khoảng 1500 mét, tuyển định Phổ Ennis phương hướng, lao nhanh lao đi. Bất quá cũng chỉ bay một đoạn ngắn đường đi, hắn liền ngoan ngoãn hạ xuống, một lần nữa triệu hồi ra linh thể tọa kỵ. Ít nhất lấy trước mắt hắn pháp lực lượng còn chưa đủ đem phi hành xem như thường ngày thông chuyên cần phương thức. Hy vọng vẫn phải có, Bây giờ bởi vì tu được chăn băng huyết mạch nhị hoàn sở trường, kiêm tu chăn băng bí truyền chờ chăn băng bí truyền tu hành tiến độ để lên, Cao Đức liền có thể nắm giữ ngang cấp pháp sư gấp đôi pháp lực lượng. Đây chính là tu hành pháp kiêm tu chỗ tốt lớn nhất, chỉ cần không sợ chậm trễ tự thân pháp sư đẳng cấp để thăng, ngươi liền có thể nắm giữ viễn siêu ngang cấp pháp sư chiến lực. Nô Bương, trở lại phủ Ennis mới gần nửa ngày, Sú Nại Phạ chính là đã vô sự không đăng tam bảo điện gõ cửa mà vào. Hiếm thấy, Sú Nại Phạ trong thần sắc mang theo cực kỳ rõ ràng lãnh ý cùng ngưng trọng. Có chuyện gì không? Xem như hoàng kim cộng tác Cao Đức lúc này thả ra trong tay bút lông sói bút, nghiêm mặt nói: "Ân." Nàng phất phất tay, xem như cục trị an phó cục trưởng cắt đờ dịn chính là giống như sách con gà con lôi cái trung niên nam nhân bước vào trong phòng. Hắn là Cao Đức nhíu mày: "Chính ngươi giao phó a." Cắt đờ dịn dùng sức đẩy, trung niên nam nhân lảo đảo bổ nhào tại Cao Đức trước bàn làm việc, đầu gối trọng trọng dập lên mặt đất phía trên, phát ra trầm đục. Nam nhân kia vội vàng hai đầu gối quỳ xuống đất, lấy đầu đụng địa, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, lớn tiếng nói: "Nô Vương, là ta hồ đồ, ta có tội." Nói một chút cụ thể chuyện gì xảy ra a? Cao Đức không nhìn đối phương lộ ra chân tình cùng hổ thẹn đầu ngón tay gõ thành ghế, ngắm nghĩa nam nhân kia. Nam nhân kia cũng rất thức thời, nuốt nước miếng một cái, ngẩng đầu, lúc này đem tiền căn hậu quả em hai nói. Kỳ thực cũng không phức tạp, chính là một bộ tộc cô nhi bị Lẫm Đông chi chủ y mua chuộc, một bên dựa vào Lẫm Đông chi chủ y cho tài nguyên tại chăn băng trong bộ tộc liên tiếp cao thăng, một bên bán đứng chăn băng bộ tộc lợi ích cố sự. Loại tình tiết này quá mức kinh điển, đến mức không có chút nào để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Những năm này, ta làm quá nhiều chuyện sai lầm. Mặc dù cũng có hối hận, nhưng bất đắc dĩ trải qua quá sâu, đã là không cách nào quay đầu. Nhưng theo ngài buông xuống, chăn băng bộ tộc càng ngày càng tốt, ta cũng càng ngày càng hối hận những năm này làm sự tình, vì thế ta không biết bao nhiêu cái buổi tối cả đêm khó ngủ, ta vẫn nghĩ hướng ngài thẳng thắn chính mình làm hết thảy, vì mình sai lầm chỗ tội, nhưng nội tâm nhát gan để cho ta lần lượt lựa chọn trốn tránh. Thẳng đến lần này, thời gian qua đi một năm, Lâm Đông Chi chủ y bên kia lại một lần nữa tìm tới ta, lần này mục tiêu của bọn hắn lại là ngài. Trong tình báo của bọn họ biết được ngài thường xuyên biết một thân một mình rời đi phủ Ennis đi tới Vạ Lạp Định, muốn bắt được chỗ sơ hở này, muốn ta tại ngài đi tới Vạ Lạp Định trên đường đối với ngài đạo thủ. Ta coi như lại hồ đồ, những năm này làm nhiều hơn nữa chuyện sai, cũng chung quy là chăn băng tộc người a, làm sao có thể đối với ngài đạo thủ. Ta mặt ngoài làm bộ đáp ứng, tiếp đó thừa cơ dẫn xuất Lẫm Đông chi chủ y xếp vào tại phủ Ennis bên trong những người khác tay, đem bọn hắn trực tiếp cầm xuống, lại đến đây tự thú nhận tội. Ta biết dạng này hoàn toàn không đủ để bù đắp lỗi lầm của ta, nhưng đây là ta duy nhất có thể làm. Nhưng khẩn cầu ngài cho ta một cái lấy công chuộc tội cơ hội, ta nguyện ý chết ở tuyến đầu. Nói xong lời này, Mị Nổ Gờ đem đầu trọng trọng chôn thấp, cũng không còn nâng lên. Cao Đức nghe xong Mị Nổ Gờ thuật, hơi nheo mắt lại, nhìn về phía Cắt Đờ Dìn, trong mắt lộ ra hỏi thăm chi ý. Cắt Đờ Dìn khẽ gật đầu, Mị Nổ Gờ chính xác bắt lại hai cái Lẫm Đông chi chủ y gián điệp, là mang theo bọn hắn tới cục trị an ném tội. Như thế, Cao Đức ánh mắt tự do, lâm vào trầm tư. Sau một lát, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Su Nải Pha nhẹ giọng dò hỏi, ngươi ý nghĩ là? Su Nải Pha mặt không biểu tình, nhưng lời nói lại là sát ý lộ ra, định mệnh người làm chết. Cao Đức vi kinh, phát giác Sú Nải Phạ quyết định cùng với kiên quyết chi ý, bây giờ chính là phát triển cơ hội. Chủ động bước lên chiến tranh không phải đặc biệt phù hợp. Nô Vương, ngươi nói đúng, thống nhất Bắc Cảnh phương thức không phải làm là võ thống, nhưng mà bây giờ sự tình cùng thống nhất đã không quan hệ, ta có thể cho phép bọn hắn chất vấn họ hệ tỷ ạ chiến mâu tiên đoán, nhưng tuyệt đối không cho phép bọn hắn đối với ngài có bất kỳ đi quá giới hạn, chớ nói chi là vẫn là muốn thương tồn tại ngài. Cao Đức nghĩ, cuối cùng lựa chọn gật đầu một cái, đều như vậy, cái kia giống như ngươi suy nghĩ, binh phát Lẫm Đông chi chủ ý à? Đây đúng là một cực tốt quang minh chính đại cớ, bọn hắn động trước tâm tư, chẳng trách chúng ta phản chế, chúng ta đường đường chính chính. Không đối mặt Cao Đức lời nói, Su Nải Pha lại là nghiêm túc lắc đầu, Nô Vương, đó cũng không phải cớ. Ngài là chăn băng chi vương Lẫm Đông chi chủ ý mạo phạm tại ngài, chúng ta chăn băng bộ tộc coi như vì người chém tới những thứ này nghịch mệnh người, không quan hệ thống nhất. Cao Đức ánh mắt cùng Su Nải Pha băng lam đồng tử đối đầu, trong đó kiên quyết cùng nghiêm túc chi ý một bày tỏ không thể nghi ngờ. Cao Đức giờ mới hiểu được, hắn hay là sai đánh giá Su Nải Pha đối với mình tôn trọng, đoán sai mình tại Su Nải Pha trong lòng địa vị. Đụng tới chuyện như vậy, hắn xem như người trong cuộc cùng người bị hại, bởi vì không có chịu đến tính thực chất tổn thương cùng uy hiếp, cho nên cũng không có quá đa tình tự. Hắn đầu tiên nghĩ tới là nhờ vào đó tới binh phát Lẫm Đông chi chủ ý lấy đường đang lý lẽ từ phát động trận chiến tranh này, đem lợi ích tối đại hóa. Mà Su Nải Phạ xem như người đứng xem, phản ứng đầu tiên lại là người trong cuộc mới vốn có phẫn nộ. Nàng căn bản chưa nghĩ tới mượn đề tài để nói chuyện của mình dùng cái này thu được lợi ích lớn nhất, nghĩ chỉ là giết gà dọa khỉ, cho những thứ này ngỗ nghịch cao đức người nghiêm khắc nhất trừng trị. Mặt khác, ta cũng không định binh phát Lẫm Đông chi chủ ý. Như ngài nói tới, dù cho chúng ta chăn băng thực lực mạnh hơn Lẫm Đông chi chủ ý rất nhiều, nhưng chỉ cần phát động chiến tranh, thảm trọng thương vong liền không thể tránh. Đã như vậy, Sù Nải Phạ buông xuống mí mắt, ngựa khí khôi phục lại bình tĩnh. Ta một người đến nhà thay ngài hướng Lẫm Đông chi chủ ý muốn một cái thuyết pháp chính là một người. Cao Đức lập tức ngồi thẳng người, hắn biết được Sù Nải Phạ thực lực cũng không phải chất vấn nàng, thế nhưng nói thế nào cũng là một cái bộ tộc lớn a, là đủ. Sù Nải Phạ không có giảng giải quá nhiều. Cao Đức nhìn chằm chằm Sù Nải Phạ một mắt, không thể làm gì khác hơn là nói, vậy thì làm phiền ngươi. Hắn biết mình nếu là khăng khăng ngăn cản, Sú Nải Phạ vẫn sẽ nghe hắn, nhưng hắn cũng không có đi ngăn cản. Chính như Sú Nải Phạ đối với hắn tin tưởng vô điều kiện, đối với Sú Nải Phạ hắn cũng là cho đồng dạng tin tưởng vô điều kiện. Chờ ta trở lại. Sú Nải Phạ cũng không có nói nhảm nữa, nói như vậy một câu, liền dứt khoát quay người rời đi. Trong văn phòng, Cao Đức mắt nhìn vẫn quỳ rạp xuống đất Minogue, phất phất tay, đối Cắt Đở Dìn nói, trước tiên đem hắn ấn xuống đi thôi, chờ Su Nải Phạ trở về sẽ cân nhắc quyết định xử lý hắn như thế nào. Chờ Cắt Đở Dìn áp lấy Minogue cũng rời đi, Cao Đức lại là vô tâm tiếp tục chính mình vừa mới bản dự thảo việc làm. Sự tình như là đã phát sinh, không mượn để phát huy một phen vẫn còn có chút đáng tiếc. Hắn đang tự hỏi, có thể hay không mượn chuyện này, không nói thuận thế cầm xuống Lẫm Đông Chi Chủ Y tốt xấu là muốn từ trên thân Lẫm Đông Chi Chủ Y cắt lấy một miếng thịt, từ đó tăng tốc Bắc Cảnh thống nhất tốc độ. Bất quá đây hết thảy vẫn là phải quyết định bởi tại Su Nải Phạ chuyến này vẫn tội hành trình hiệu quả. Chắc chắn. Vừa nghĩ tới nơi này, Cao Đức đã cảm thấy mình đã là có thể bắt đầu tính toán như thế nào làm mưu đồ lớn. So sánh chính mình bật học cùng gian lận Su Nải Phạ là hoàn toàn trời sinh kẻ thống trị, bất luận là mới có thể vẫn là xử lý phương diện. Nàng tất nhiên ra tay, vậy thì tuyệt đối là có. Chương 443, Băng Tuyết Hàng Sinh VS Sĩ Dương Đại Sư. Chương 443, Băng Tuyết Hàng Sinh VS Sĩ Dương Đại Sư. Tòa thị chính quan viên thể hệ còn không hoàn thiện, lập tức phổ Ennis kỳ thực còn rất nhiều chuyện là cần Su Nải Phạ kiểm định, không phải nàng đi thẳng một mạch thời cơ thích hợp. Nhưng Lẫm Đông Chi Chủ Y đối Cao Đức ra tay rồi, vậy cái này một chuyến vô luận như thế nào nàng cũng là muốn đi. Tại nàng ở đây, Cao Đức tôn nghiêm chính là cao nhất danh sách. Mặt khác chính là, lúc này Cao Đức còn tại Bắc Cảnh, có hắn tọa trấn phổ Ennis, kiểm định phổ Ennis xây dựng, Su Nải Phạ vẫn là hết sức an tâm. Bởi vì là tự mình đến nhà vấn tội, cho nên Su Nải Phạ lựa chọn xuất hành phương thức là phi hành. Nàng tốc độ phi hành liền lại là Cao Đức vô pháp so sánh mô phỏng, dù cho chỉ là gấp rút lên đường tuần hành đều tốc cũng đã là vượt qua 100 km/h. Loại tốc độ này, lại thêm là phi hành, có thể đi thẳng tắp dù cho phụ Ennis cùng Lẫm Đông Chi Chủ Y bộ tộc trụ sở chỉ cách nhau lấy cực xa khoảng cách, Su Nải Phạ cũng hoàn toàn là có thể làm đến trong vòng một ngày thẳng tới. Cách một ngày, nàng chính là đã tới Lẫm Đông Chi Chủ Y trụ sở ngoại cảnh. Su Nải Phạ cũng không có che giấu hành tung của mình cùng động tĩnh. Cho nên tại nàng khi còn chưa tới Lẫm Đông Chi Chủ Y bộ lạc, xem như Lẫm Đông Chi Chủ Y chiến mẫu Dở Mạ cũng đã là có chỗ xem xét. Thân là chiến mẫu, Dở Mạ dĩ nhiên là một người thông minh, càng sẽ không trong lòng còn có may mắn, xa xa trông thấy là Su Nải Phạ nàng liền phản ứng lại, chắc chắn là sự tình bại lộ. Sắc mặt của nàng lập tức đại biến. Năm ngoái cùng hệ Lỷ Cạ liên thủ, nhưng vẫn là bị Su Nải Phạ nhẹ nhõm nghiền ép chàng cảnh lại phù hiện ở trước mắt. Một lần kia, đã đem nàng triệt để đánh phục đánh sợ. Su Nải Phạ quá cường đại đến Dở Mạ căn bản không sinh ra nửa điểm đối kháng chi tâm. Đó là toàn phương diện nghiền ép. Không chỉ là cá nhân thực lực, liền chính mình đáng tự hào nhất, Lẫm Đông Chi Chủ Y bộ lạc căn cơ toái băng giả tại Su Nải Phạ báo tuyết trước mặt, cũng là bị nghiền ép. Mặc dù không tự chủ nơm nớp lo sợ đứng lên, nhưng Dở Mạ trong mắt lại là thoáng qua một đạo không phù hợp lẽ thường tinh quang. Mình quả thật không phải Su Nải Phạ đối thủ, tăng thêm trong tộc cái khác pháp sư cũng không làm gì được Su Nải Phạ một điểm, điểm ấy tự mình hiểu lấy nàng vẫn phải có, nhưng mà, bây giờ trong tộc còn có một cái ngoại lai cường đại tồn tại a. Dở Mạ sở dĩ muốn hướng vào Mị Nổ Gở đối Cao Đức độc thủ, ngoại trừ chuẩn bị là mang Tân Vương lấy làm cho chăn băng, còn có chính là dùng cái này dẫn tới Su Nải Phạ đến nhà, từ đó mượn đao giết người. Kế hoạch cũng không thuận lợi, cũng không có cầm xuống Tân Vương, nhưng Su Nải Phạ đúng là tìm tới cửa tới. Chỉ cần cầm xuống Su Nải Phạ liền một cái vừa mới thức tỉnh chăn băng huyết mạch Tân Vương, đó cũng là một cây chẳng chống được nhà, khó thành khí hậu. Su Nải Phạ còn chưa tới Lẫm Đông Chi Chủ Ý trụ sở bầu trời, Lẫm Đông Chi Chủ Ý đại trưởng lão đã là trước một bước ra lên tiếp. Không biết chăn băng chiến mẫu ngài đại giá quang lâm Lẫm Đông Chi Chủ Ý là có chuyện gì. Dù cho sau lưng chính là Lẫm Đông Chi Chủ Y có mấy chục vạn tộc người, nhưng đối mặt cô đơn chiếc bóng lại vô cùng trẻ tuổi Su Nải Phạ tuổi đã cao đại trưởng lao thanh âm bên trong vẫn là mang theo không cách nào che giấu vẻ run rẩy. Su Nải Phạ sắc mặt bình tĩnh, thiện tay lấy ra hai cái bức họa. Hai người này các ngươi biết nhau hả? Đại trưởng lao chỉ là nhìn lướt qua, trong lòng chính là run lên, làm sao sẽ không nhận biết đâu. Hắn nghĩ phủ nhận, nhưng lại không dám. Thừa nhận thì càng không dám. Thấy hắn bộ dạng này làm dáng, Su Nải Phạ cũng không có cùng hắn nhiều khách khí. Hai người bọn họ tại mấy ngày trước mai phục tại ta phủ Ennis bên ngoài, ý đồ đối ta tộc chi vương độc thủ, dụng ý khó dò, bị cầm xuống sau đó, hai bọn họ cũng đúng sự thật giao phó, chính là các ngươi Lẫm Đông Chi Chủ Y xếp vào tại trong chúng ta chăn băng chi nhân thủ, hành động cũng là xuất phát từ các ngươi ra hiệu. Nô vương chính là tộc ta chi vương, các ngươi Lẫm Đông Chi Chủ Y đã có nảy lòng xấu xa, đó chính là tộc ta huyết địch. Nàng vốn chính là tới đến nhà vấn tội, cũng không có quanh co lòng vòng, càng sẽ không ngầm lời nói sắc bén, trực tiếp là cho Lẫm Đông Chi Chủ Y quyết định tội danh. Đại trưởng lão này đã là run lẩy bẩy nghe được Su Nải Phạ nói xong, càng là mắt tối sầm lại, cái trán không được bốc lên mồ hôi lạnh. Su Nải Phạ chiến mẫu, trong đó khẳng định có hiểu lầm gì đó. Hắn vội vàng mở miệng giảng giải, tính toán phủi sạch quan hệ. Ta tới không phải nghe người giải thích. Su Nải Phạ ở trên cao nhìn xuống, quan sát đại trưởng lão, ánh mắt rét run. Nhìn xem Su Nải Phạ toàn thân thả ra linh ý, đại trưởng lão cũng biết rõ lại đồn việc là không có ích lợi gì, cúi đầu xuống. Su Nải Phạ chiến mẫu, hai người này hành động tuyệt không phải xuất phát từ chúng ta ra hiệu, nhưng việc đã đến nước này, chúng ta Lâm Đông Chi Chủ Y nguyện ý hướng tới ngài bồi tội, không biết muốn như thế nào mới có thể để cho ngài nguôi giận. Đại sự như thế, tất nhiên là xuất từ các ngươi nhất tộc chiến mâu. Su Nải Phạ sắc mặt bình tĩnh nói, rất đơn giản, một mạng bồi thường một mạng. Đại trưởng lão bị Su Nải Phạ trực tiếp cùng bá đạo gây kinh hãi, vô ý thức bật thốt lên, thế nhưng là Tân Vương không phải không có việc gì sao? Các ngươi ra tay rồi. Su Nải Phạ ánh mắt càng thêm lạnh, nàng đưa tay đem đeo tại sau lưng báo tuyết gỡ xuống. Động tác này làm cho đại trưởng lão toàn thân run lên, kèm theo Su Nải Phạ lấy hạ khắc thượng, cường thế chém giết ngũ hoàn dần sự tích truyền ra, nàng gái này báo tuyết lực uy hiếp cũng là càng lúc càng lớn. Đại trưởng lão không chút nghi ngờ,
Su Nại Phạ chỉ cần kéo ra báo tuyết chính mình có lẽ liền một tiên đều ngăn cản không nổi. Su Nại Phạ chiến mẫu chấm đã. Đại trưởng lão đội vàng lớn tiếng kêu lên, đồng thời cũng là lòng nóng như lửa đốt, gấp gáp nhà mình chiến mẫu làm sao còn chưa xuất hiện. Giờ mà tại phát giác Su Nại Phạ đi tới đệ nhất thời gian, chính là phân phó hắn, để cho hắn đứng ra dây dưa một chút thời gian, chính nàng nhưng là đi tìm kiếm trợ giúp. Tổ chim bị phá vô hoàn chứng đại trưởng lão dù cho trong lòng sợ hãi, thế nhưng chỉ có thể là nhắm mắt đón lấy nhiệm vụ này, đứng ra kéo dài thời gian. Theo hắn suy nghĩ, không nói có thể kéo dài bao lâu, ít nhất vài phút là không có vấn đề, ai nghĩ Su Nại Phạ sẽ như vậy bá đạo cùng lãnh khốc, tổng cộng lời nói đều không vượt qua 5 câu, chính là ngang tàng nổ cung. Hắn cũng không muốn chết. Nhìn xem Su Nại Phạ chậm rãi kéo dây cùng, đại trưởng lão hầu kết không dừng được trên dưới nhấp nô. Giờ mà chiến mẫu hôm nay ra ngoài, không ở trong tộc. Cuối cùng, hắn cái khó lo cái khôn, thanh tuyến phát run mà hô, muốn dùng cái này lại dây dưa một chút thời gian. Vậy thì do ngươi trước thay nàng nhận qua à, chờ hắn trở lại, ta sẽ cùng nàng cái khác thanh toán. Su Nại Phạ dùng một loại cực kỳ bình tĩnh ngữ khí nói một câu vô cùng tàn khốc lời nói, không mang theo một tia nhiệt độ. Nàng đuôi lông mày ở giữa ngưng kết thật nhỏ băng tinh, trong mắt màu xanh lam bên trong sát ý cuộn cuộn. Dây cung bị kéo ra, màu băng lam ma lực giống như vật sống tại dây cung ở giữa hội tụ, ti ti lũ lũ hàn khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng kết thành óng ánh trong suốt chăn băng. Chi kia dần dần hình thành chăn băng tiễn bên trong mỗi một đạo đường vân đều tản ra rét thấu xương hàn ý, cái kia nghiêm nghị sát ý cùng lạnh ý như thực chất như vậy bao phủ lại đại trưởng lão, để cho thân là băng duệ pháp sư hắn toàn thân phát lạnh, còn rơi hàn băng địa ngục. Ngay tại trong lòng của hắn kinh hoàng lúc, cũng là mạng sống như treo trên sợi tóc thời điểm. Bang! Một tiếng vang thật lớn chấn động đến mức mặt đất run rẩy kịch liệt. Lâm Đông Chi chú ý trụ sở chỗ sâu đột nhiên bộc phát ra ngọn lửa nóng bỏng ba độ. Màu đỏ cam sóng nhiệt bao phủ dựng lên, đem quanh mình tuyết động trong nháy mắt bốc hơi, hóa thành bốc hơi sương trắng. Tại bắc cảnh bực này, nơi cực hàn vốn nên bị áp chế hỏa diễm, bây giờ lại giống như tránh thoát nhà tù cự thú, ngưng kết thành đường kính mấy trượng hỏa cầu khổng lồ. Hỏa cầu mặt ngoài nhảy nhót lấy quỷ dị ngọn lửa màu tím đen, gào thét lên cuốn lấy sắc bén tiếng xé gió phủ diêu mà lên. Dọc đường không khí vặn vẹo biến hình, phát ra lốp bốp tiếng bạo liệt, lấy một loại lao nhanh cùng đại trưởng lão gặp thoáng qua, tiếp lấy hướng về phía trước. Viên kia chăn băng tiễn đã rời dây cung mà ra, trên không trung kéo ra một đạo màu băng làm quang ngân. Hỏa cầu cùng mũi tên ầm ầm đụng nhau ngay mắt, băng hỏa năng lượng kịch liệt giao phòng, bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Hàn băng cùng hỏa diễm điên cùng thôn vệ lẫn nhau, tạo thành năng lượng to lớn vòng xoáy, băng lăng cùng đốm lửa bắn tứ tung bắn tung tóe. Đại trưởng lão bị sóng nhiệt nhấc lên đến lảo đảo lùi lại, khí nóng lãng cùng lạnh lẽo thấu xương đồng thời xâm nhập thân thể của hắn. Chờ cái kia hỏa tinh cùng băng lăng đều là tán đi. Tại đại trưởng lao trước người, lại tăng thêm hai người. Một cái chính là Lâm Đông Chi chú ý chiến mẫu giờ mạ sủ nải phạm mục tiêu của chuyến này. Một người khác lại là có chút lạ lẫm, toàn thân tản ra làm cho người khó chịu lại cùng bắc cảnh khí chất cực kỳ không đắp nóng bỏng khí tức. Đó là một cái tráng niên nam nhân, thân hình khôi ngô như núi, đứng tại vốn là dáng người lại to con giờ mạ bên cạnh, lại là có thể đem đối phương tôn lên giống như là cái tiểu nữ hải. Khoan hậu trên bờ bay, vừa dày vừa nặng gang miếng lót vai đầy cái hố, nơi ranh giới kết tầng một màu đỏ thẫm xì than, phảng phất trải qua vô số lần nham tương rèn luyện. Mối hàn lấy sắc bén nô lên hình lăng trụ giáp lưới phía dưới, mơ hồ có thể thấy được màu đỏ sậm đường vân. Làm người khác chú ý nhất là hắn mang mũ giáp. Mũ giáp kia phảng phất là dùng một cái hoàn chỉnh dung nham chế tạo thành, mặt ngoài chảy xuôi màu đỏ sậm dung nham đường vân, khí tức nóng bỏng từ trong không ngừng tràn ra. Mũ giáp vẹn vẹn che lại đỉnh đầu cùng cái óc, ngay mặt hoàn toàn hiện lộ ra, góc cạnh rõ ràng gương mặt phía trên, làn da hiện ra bị nhiệt độ cao thiêu đốt sau màu nâu đậm, khóe mắt phải nghiêng nghiêng xẹt qua một đạo dữ tợn vết sẹo, từ xương gò má một mực kéo dài đến cái cằm, tựa như một đạo đọc lại dung nham lưu. Cặp mắt của hắn giống như hai đoàn khiêu động vũ hỏa, chỗ sâu trong con ngươi lập lòe dung nham một dạng màu vỏ quýt tia sáng, trong trắng mắt bộ phận lại đầy hình mạng nhện tơ máu, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phun mạnh ra liệt diễm. Nam nhân bên hông vẫn treo một chiếc búa lớn, tạo hình dị thường kỳ dị. Chú y trôi từ bản bẹo kim loại đen quấn quanh mà thành, mặt ngoài đầy giống đá núi lửa thô ráp hoa văn, chỗ trôi cầm lưu lại sâu cạn không đồng nhất cháy đen thủ ấn. Đầu đúa bộ vị đầy hình tổ ong lỗ thủng, bên trong nhảy nhót lấy ngọn lửa màu đỏ thắm. Theo nam nhân hô hấp, trong lỗ mũi của hắn càng là tràn ra quần quần khói đặc, liền tựa như trong cơ thể hắn cất giấu một ngọn núi lửa đồng dạng. Su Nại Phạ chú ý tới, nam nhân này phơi bày ở ngoài trên cánh tay hiện đầy răng khắp nơi làm bỏng vết sẹo. Vết sẹo chỗ làn da hiện ra nhăn nheo hình dáng ám hồng sắc, tựa như để ngội nham tương ngưng kết mà thành đường vân. Nhưng chân chính để cho Su Nại Phạ cảm thấy kiêng kỵ là, đối phương hời hợt đỡ được nàng dùng báo tuyết bắn ra chăn băng chi tiễn. Đối với mình thực lực, Su Nại Phạ vô cùng tin tưởng. Dù cho chỉ là nhìn như phổ thông tùy ý một tiễn, tại báo tuyết cùng chăn băng sức mạnh song trọng gia trì, cũng đủ để miểu sát một vị tứ hoàn pháp sư. Cho nên, có thể dễ dàng như vậy mà ngăn lại nàng bắn ra mũi tên người, pháp sư đẳng cấp tất nhiên tại tứ hoàn trở lên. Lớn như vậy bắc cảnh, đã rất lâu không có đi ra tứ hoàn trở lên pháp sư. Năm ngoái nàng vừa mới bắn chết một vị ngũ hoàn tử linh pháp sư, bây giờ vậy mà không biết từ cái kia một góc trong góc chui ra một cái ngũ hoàn pháp sư. Vẫn là tại bắc cảnh khó nhất xuất hiện hỏa nguyên tố pháp sư. Lúc nào ngũ hoàn pháp sư cũng tràn lan như vậy. Su Nại Phạ hơi nhíu lại lông mày, nhưng trong lòng là không có bao nhiêu bối rối cảm xúc. Ngươi là người phương nào? Đối mặt cái kia kỳ dị nam tử, Su Nại Phạ âm thanh cuốn lấy băng tinh lạnh lẽo, tóc bạc bị hàn phong vung lên. Su Nại Phạ thong dong, để cho trong lòng giờ mà âm thầm bội phục, đổi lại người bình thường đối mặt Dương đại sư giống như núi cảm giác các bách, sớm đã lòng sinh thoái ý, sao có thể giống Su Nại Phạ lãnh đạm bình tĩnh như vậy tự nhiên. Nhưng bây giờ nàng lại là không thể bỏ mặc hai người giao lưu, bởi vì bên cạnh Dương gia người nói cho cùng cũng không phải là nàng người nào. Nàng bây giờ cũng chỉ là dựa thế, dựa vào bôi nhọ Su Nải Phạ thân phận cùng ý đồ đến, cùng với vị này Dương gia người còn cần các nàng lẫm đông chi chú ý tìm giúp món kia gây nên công tượng đại sư bất an đổ bật cùng trước đây một điểm kia ngọn nguồn, mới miễn cưỡng thuyết phục đối phương ra tay. Dương đại sư, nữ tử này là chúng ta đối địch thủ lĩnh của bộ tộc, các nàng bằng vào thế lớn, phát động chiến tranh, đã chiếm đoạt rất nhiều bộ tộc nhỏ, những năm này càng là nhiều lần khiêu khích chúng ta, muốn bước lên cùng chúng ta bộ tộc chiến tranh. Giờ Mạ Dùng đưa tin thuật cùng nam nhân bên cạnh Mã Hóa trò chuyện, tiếp tục bôi nhọ Su Nải Phạ. Thông qua những ngày trung đụng này, Giờ Mạ ẩn ẩn là cảm giác được, những thứ này Dương gia người tựa hồ cực kỳ bài xích chiến tranh, cho nên mới ngăn cách, ẩn cư Dung Nguyên. Lần này sở dĩ sẽ chủ động ra ngoài, chính là bởi vì công tượng đại sư phát giác đến tại các nàng Bắc Cảnh Tây Bộ đàn sinh đồ vật, có được sức mạnh quá cường đại, là đủ để phá vỡ Bắc Cảnh lực lượng kinh khủng. Hắn lo lắng ẩn chứa cổ lực lượng này đồ vật, có thể sẽ cho Bắc Cảnh mang đến không tốt thay đổi, cho nên mới muốn tra ra hết thảy. Giờ Mạ chính là bắt được điểm đau, trực tiếp đem Su Nải Phạ định tính là chiến tranh cuồng tính toán gây nên Dương đại sư đối Su Nải Phạ phản cảm. Chỉ là làm Giờ Mạ không nghĩ tới, Dương đại sư mặc dù là ra tay rồi, nhưng cũng không có tiến thêm một bước dự định. Hắn tựa như không nghe thấy Giờ Mạ lời nói, cũng nghe không hiểu hắn tiềm ý tứ, chỉ là nhìn xem Su Nải Phạ dùng một loại mặc dù thô kệch nhưng cực kỳ giọng ôn hòa nói, ngươi rất cường đại, nhưng cũng không phải là đối thủ của ta, Giờ Mạ trong khoảng thời gian này đang giúp ta làm việc, ta sẽ không đối với nàng ngồi nhìn mặc kệ, ngươi vẫn là từ bỏ đi. Dương đại sư đang khuyên lui Su Nải Phạ chỉ thế thôi. Hắn cũng không có bất luận cái gì muốn đối Su Nải Phạ động thủ dự định. Biết rõ điểm này Giờ Mạ lòng nóng như lửa đốt. Dương đại sư cũng sẽ không một mực ở tại trong lẫm đông chi chú ý đợi hắn mình sự tình xử lý xong, trở về Dung Nguyên, khi đó Su Nải Phạ lại giết đến tận cửa, nàng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Nhưng nàng lại không biết như thế nào mới có thể nói với Dương đại sư, cho nên lúc này cũng chỉ có thể là lo lắng xuông. Có lẽ ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng cái này cũng không hề đại biểu ngươi liền có thể giữ được Giờ Mạ. Su Nải Phạ lạnh nhạt âm thanh như băng truyền đến. Câu nói này giống như một cái trọng truy nện ở Giờ Mạ trong lòng, nàng đầu tiên là kinh ngạc trợn to hai mắt, lập tức trong lòng dâng lên cuồng hỉ. Dương đại sư đều bỏ qua ngươi, ngươi không biết thấy tốt thì ngừng, còn tưởng là mặt khiêu khích. Loại tình huống này, Dương đại sư coi như tính cách lại cũng tốt, cũng nhịn không được a. Nghĩ như vậy, Giờ Mạ dùng một loại kỳ vọng ánh mắt nhìn về phía Dương đại sư. Quả nhiên, Dương đại sư hơi nhíu lại lông mày, tay phải đã sờ về phía treo ở bên hông cự truy, hình như có không vui, ta mặc dù xưa nay chuyên chú rèn sắt rèn đúc, không sợ trường chiến đấu, nhưng cũng không có không chịu nổi như vậy. Vậy thì thử một chút xem sao. Su Nải Phạ tóc bạc trong gió cuốn vũ, sau lưng áo choàng bay phất phới. Đã nói là tới là cao đức vấn tội, vậy thì nhất định sẽ đòi một lời giải thích trở về, sao lại như vậy dễ dàng bị người bức lui. Dù cho ngươi là ngũ hoàn pháp sư lại như thế nào. Ta thế nhưng là bổ rệ ạ chi nữ, băng tuyết hàng sinh. Nàng lần nữa dương cung kéo dây cùng, sắc ý lộ ra. Chương 444, ngọn nguồn chương 444. Ngọn nguồn theo Su Nải Phạ dương cung động tác kéo dây cùng, ngân bạch nhị sắc vậy quang từ nàng trên thân quần áo rậm rạp lỗ thủng trong kẻ hở xuyên suốt mà ra. Chợt nhìn sang, liền tựa như Su Nải Phạ bây giờ là một cái huyền thạch, toàn thân phát sáng. Nàng cũng sẽ không phát sáng. Sáng lên là nàng quần áo hạ thiếp thân cuốn sách khoáng giá chi tức. Chỉ là lâm đông chi chủ ý đối Su Nải Phạ tới nói tự nhiên là tới lui tự nhiên. Nhưng khoáng giá chi tức dù sao làm qua thích ứng chủ tính, thiếp thân mặc cũng sẽ không chỉ trệ hành động, xuất phát từ lý do an toàn, lại xuất phát thời điểm, Su Nải Phạ vẫn là mang tới khoáng giá chi tức. Nàng cẩn thận tại lúc này chính là phát huy tác dụng. Đối mặt pháp sư đẳng cấp cao hơn sự tồn tại của mình, cho dù là Su Nải Phạ cũng nhất định phải là dựa vào tại bạo phong tuyết khoáng giá chi tức song trọng vũ trang mới có thể làm đến vượt giai mà chiến. Su Nải Phạ lần này dương cung, trên dây cung lóe lên màu lam quang mang đại thịnh. Nhỏ vụn băng tinh từ trên dây cung ngưng kết mà ra, giống như là vô số nhỏ vụn tinh mảnh, cấp tốc xoay tròn ngưng kết. Trong nháy mắt, hai nhánh chăn băng chi tiễn đồng thời tại bạo phong tuyết phía trên tạo thành. Siêu, siêu, sụp đổ một tiếng, hai nhánh chăn băng chi tiễn đồng thời rời dây cung mà ra, xẹt qua trường không, phát ra tiếng xé gió. Chăn băng tiễn xoay tròn hướng về phía trước, hắn tán phát lãnh ý, đem qua đường đi phía trên vốn là mỏng manh hơi nước ngưng kết thành băng, dì rào rơi xuống. Tiễn qua một nửa, bọn chúng một trên một dưới chợt tách ra. Một nhánh khóa chặt Dương đại sư, một nhánh nhưng là nhắm chuẩn Giờ Mạ mà đi. Nhìn thấy cảnh này, Dương đại sư sắc mặt hơi cương. Hắn cùng với Su Nải Phạ ở giữa cũng không có bất luận cái gì mâu thuẫn cùng ma sát, tự nhiên cũng không thể nói là quá nhiều tâm tình tiêu cực. Hắn sở dĩ ra tay, là còn cần Giờ Mạ giúp hắn làm việc. Bởi vì cái gọi là cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, đã để người khác giúp thật lâu đội vàng, loại tình huống này không ra mặt bây giờ nói không qua. Có thể rất nhiều lao pháp sư cũng không tại những thứ này không thể nào nói nổi lấy chính mình lợi ích làm trọng. Nhưng Dương đại sư ngăn cách rất lâu, xưa nay chuyên chú rèn sắt rèn đúc, trong xương cốt nuôi thành chất pháp bản tính, để hắn không nể mặt được không quan tâm. Thuần pháp về thuần pháp, Dương đại sư cũng không đốc. Giờ Mạ muốn mượn đao giết người lại là tuyệt đối không thể nào. Trong lòng của hắn nghĩ cũng là trong khoảng thời gian này ngươi giúp ta làm việc, ta cũng bảo đảm ngươi trong khoảng thời gian này rất công bình. Cho nên hắn không nhìn Giờ Mạ châm ngòi mười phần bình thản khuyên lui Su Nải Phạ. Nhưng Su Nải Phạ đối với hắn khách khí lại là không quan tâm, bây giờ chủ động ra tay, thậm chí là vẫn phân ra dư lực đối phó Giờ Mạ. Su Nải Phạ hành động như vậy, ngoại trừ là đối tự thân tự tin, bao nhiêu cũng có chút đối với hắn coi thường. Thuần pháp là một chuyện, cái này không có nghĩa là hắn cũng không cần mặt mũi. Dương đại sư cũng không có thả cái gì ngoan thoại, chỉ là đưa tay lấy ra treo ở bên hông cự truy. Cự truy nơi tay, Dương đại sư vung lên truy, trên cánh tay gân xanh cùng mạch máu bởi vì dùng sức đống nhiên nô lên, giống như là từng con giun bò đầy cánh tay của hắn. Chân chính kỳ dị là, tại nô ra gân xanh cùng mạch máu ở trong, mắt trần có thể thấy chạy xuôi giống như nham tương như vậy rực đỏ tia sáng. Đó là Dương gia người đặc hữu huyết mạch sức mạnh. Một tiếng ầm vang, cự truy đầu đúa chỗ hình tổ ong trong lỗ thủng, bắn ra chói mắt hồng quang, chợt thoát ra hỏa diễm, tại đầu đúa chung quanh ngưng kết thành một đạo hỏa xạ, cuốn lượn bơi về phía trước. Kèm theo động tác này, Dương đại sư trong lỗ mũi phát ra kêu đau một tiếng, trong lỗ mũi có nồng đậm hơi khói phun ra. Mũi tên có hai nhánh, hỏa xạ cũng chỉ có một đạo. Cho nên, nhất thiết phải có chỗ chọn lựa. Mà đạo này hỏa xạ cũng không có bất luận cái gì xoắn xuýt, liếm láp hướng nhắm chuẩn giờ mà đạo kia mũi tên. Hỏa xạ cùng băng tiễn ầm ầm đụng nhau nháy mắt, xem như băng chi cực hạn chân băng, cũng là bị đốt đom đóm văng rồi, nhưng cũng không có bị lập tức hòa tan. Đây chính là chân băng sức mạnh. Đối mặt tình cảnh này, Dương đại sư hơi có dị sắc, bất quá cũng không bối rối. Sau một khắc, cái tia hỏa xà giống như sống lại như vậy, vây quanh chân băng tiễn vặn bẹo quấn quanh, kéo lấy băng tiễn hướng phía dưới đuổi theo. Sợ bóng sợ gió một trận giờ mà cũng không còn dám bàng quan, bằng nhanh nhất tốc độ hướng phương xa bay đi, thoát ly trung tâm chiến trường. Lúc này, một đạo khác không có lửa xà ngăn trở chân băng tiễn đã là hướng về phía Dương đại sư mà đi. Dương đại sư chắc chắn là tới không kịp lại giơ truy, nhưng hắn bức như Thái Sơn, mỉm cười. Hắn cuốn sách giáp lưới bây giờ có số lớn ánh lửa bay lên, tạo thành một cỗ sóng nhiệt, đem đến thân chân băng tiễn chợt đánh văng ra. Su Nại Phạ thấy vậy mắt bạc đột nhiên co lại. Nàng có bạo phong tuyết đối phương có trôi này cự truy, nàng có khoáng giá chi tức đối phương cũng đồng dạng thân mang không phải tầm thường siêu phàm hộ cụ. Bạo phong tuyết cùng khoáng giá chi tức cường độ có lẽ còn lớn hơn tại Dương đại sư trang bị. Nhưng tương tự, Dương đại sư pháp sư đẳng cấp cũng muốn cao hơn Su Nại Phạ. Đi qua vừa mới giao thủ, Su Nại Phạ đối Dương đại sư thực lực cũng có đại khái hiểu rõ. Chính xác chỉ là ngũ hoàn, nhưng cũng không phải là giờ loại này yếu ngũ hoàn. Tất nhiên là ngũ hoàng trung kỳ thậm chí ngũ hoàng hậu kỳ thâm niên tồn tại. Thực lực sai biệt đặt tại trước mặt, nàng lại phảng phất không biết sợ hãi là vật gì, không có ai biết trong nội tâm nàng đang tự hỏi cái gì. Dây cung lại chấn. Ba đạo chân băng tiễn hư không ngưng kết, mỗi một đạo đều cuốn lấy đủ để đóng băng hết thể hàn ý, trên không trung tạo thành một cái trận hình, lấy thế xét đánh lôi đỉnh đè xuống. Lần này, ba cái mũi tên thì cũng là khóa chặt Dương đại sư mà đi. Dương đại sư thấy vậy, quát lên một tiếng lớn, thân hình bỗng nhiên hạ xuống, hướng về mặt đất hạ xuống. Mũi tên tự nhiên là theo đuổi không bỏ. Dương đại sư hạ xuống tốc độ cực nhanh, lại thêm độ cao vốn là có hạn trong khoảnh khắc đã rơi xuống đất. Trước khi rơi xuống đất, hắn cũng đã là đem trong tay cự truy giơ lên cao cao, tại rơi xuống đất trong nháy mắt, đầu đũa đập đầm ầm địa. Cái kia tràn đầy tuyết động mặt đất trong nháy mắt nứt ra giống mạng nhện đường vân, tuyết động nhưng là hóa thành bốc hơi dựng lên sương trắng. Cự truy đầu đũa bên trong có dung nham chảy xuôi mà ra, dọc theo trên mặt đất khe hở phun ra ngoài, theo ầm âm thanh, chỉ một thoáng cũng đã là có một đạo thạch trụ phóng lên trời. Cái kia thạch trụ quanh thân cuốn lấy lửa nóng hừng hực, bắn ra vạn trượng ánh lửa, đập về phía cái kia ba đạo chân băng tiễn. Ầm ầm một tiếng, ánh lửa cùng chân băng đụng chạm kịch liệt, thạch trụ vỡ nát thành đầy trời mảnh đá. Mà lúc này, Su Nại Phạ cũng đi theo hạ xuống đến trên mặt đất. Dương đại sư dường như là cần tại mặt đất mới có thể phát huy ra tay bên trong chuôi này cự truy chân chính uy lực, nhưng Su Nại Phạ cũng đồng dạng là tại mặt đất mới có thể để cho khoáng giá chi tức ra chỉ đạt đến tối đại hóa. Đã như vậy, liền đến một cái cứng đối cứng, chiến đấu càng kịch liệt. Su Nại Phạ khoáng giá chi tức quang mang đại thịnh, toàn bộ chiến trường nhiệt độ chợt hạ xuống, mặt đất tuyết động ngược lại ngưng kết, hóa thành băng cứng. Dương đại sư nhưng là không chút hoang mang, truy thân đập về phía mặt băng, nóng bỏng dung nham từ đầu đũa trào lên mà ra, cùng mặt băng tương dung, bốc lên màu trắng hơi nước trong nháy mắt liền bao phủ phiến khu vực này. Su Nại Phạ thân tư nhẹ nhàng, lấy một loại gần như thoáng hiện tốc độ, đang nhanh chóng nhảy vọt xoay chuyển, hướng phía sau kéo ra khoảng cách, hơn nữa tại loại này cao tốc hành động bên trong, tay phải đầu ngón tay sáng lên một điểm ngân quang. Nàng đem điểm ấy ngân quang nén tại trên dây cung. Bạo phong tuyết không lưng ở trong nháy mắt này bên trong, đều sáng lên không có sai biệt ngân quang, lấy được một loại nào đó thần bí gia trì. Su Nại Phạ lần nữa bắn ra băng tiễn, lần này chăn băng tiễn chỉ có một nhánh, nhưng thân mũi tên mặt ngoài lại là nhiều một vòng không nói rõ được cũng không tả rõ được ngân quang. Mũi tên những nơi đi qua, không khí đều bị đông cứng thành trong suốt băng truy, dì dào mà rơi. Cái kia màu trắng hơi nước, tức thì bị cuốn lấy tạo thành một đạo băng tinh vòi rồng, đuổi theo tại băng tiễn sau đó. Su Nại Phạ còn chưa đầy đủ nơi này, nàng nghiến chặt hàm răng, đầu ngón tay xẹt qua dây cùng, màu băng lam ma lực trong hư không lấp lóe. Tứ hoàn pháp thuật, băng phong bạo. Đây là tương đối thường gặp tứ hoàn pháp thuật, nhưng Su Nại Phạ thi triển chính là chăn băng bản, phổ biến cũng liền thuận thế trở nên không thường gặp. Trong chốc lát, lạnh đấu xương hàn phong bao phủ chiến trường. Vô số sắc bén băng tinh giống như lưới dao như vậy tại băng tinh vòi rồng lượn vòng, không khí đều bị gẩy ra từng đạo khe thé chói tai tiếng gào. Băng phong bạo cùng vậy do chăn băng chi tiễn mang theo băng tinh vòi rồng hòa làm một thể, bộc phát ra hủy thiên diệt địa khí thế. Tư thế kia, để đã lui ra phía sau mấy cây số giờ mà đều kinh hãi run sợ, giờ mới hiểu được, năm ngoái tại phủ Ennis trận chiến kia, Su Nại Phạ căn bản chỉ là hơi ra tay, đừng nói toàn lực, có thể ngay cả năm phần thực lực cũng không lấy ra. Thuần huyết cùng không phải thuần huyết chênh lệch liền có lớn như thế sao? Dở mà ở trong lòng nói thầm, cùng là tứ hoàn băng duệ pháp sư, đồng dạng là tu hành chân băng bí truyền, nàng thực sự không thể nào hiểu được vì sao Su Nại Phạ sẽ cường đại đến nước này. Bên này, đối mặt kinh khủng thế công, Dương đại sư không tránh không né, hắn chỉ là đem cự truy trọng trọng xử điểm. Long một tiếng, cự truy phía trên hỏa diễm điên cuồng tăng gọn, ánh sáng nóng bỏng phóng lên trời, tại Dương đại sư thân hình phía trên tạo thành một cái cực lớn dê rừng đầu hư ảnh. Núi kia đầu dê hư ảnh thoát thân mà ra, xông về trước đụng mà đi, sau lưng nhưng là kéo lấy thật dài hỏa diễm dòng lũ. Thời gian tại thời khắc này phảng phất đều trở nên chậm rất nhiều. Từ không trung hướng phía dưới quan sát, một lam một hồng hai đạo dòng lũ chẳng phân biệt được sàn sàn nhau, vọt tới trước, ở chính giữa đẳng cấp đưa ầm ầm chạm vào nhau. Kinh thiên động địa trong tiếng va chạm, băng hỏa năng lượng điên cuồng tàn phá bờ bãi. Sóng xung kích lấy va chạm điểm làm trung tâm, hướng bốn phía quét tán, mặt đất đều tại không ngừng rung động. Xu lại phạ khoáng dã chi tức tia sáng điên cuồng lấp lóe, ngăn cản băng khắp nơi năng lượng ba động cùng sóng nhiệt xâm nhập. Dương đại sư thần trên thân giáp lưới, đúc vai cùng với mũ giáp, nổi lên từng cơn sóng gợn, cái kia gợn sóng rất nhanh liền tạo thành một cái rơi vây quanh lại nửa trong suốt hồng sắc quang thuẫn đem tất cả loạn lưu đều dẫn đường hướng sau lưng. Mà chính hắn, nhưng là vẫn còn dư lực nâng cao cự truy. Hỏa diễm theo nện trôi kéo lên, trên không trung lần nữa phát họa ra một đầu cực lớn hỏa xà, hướng về Xu Nại Phạ liếm láp mà đi. Xu Nại Phạ mắt bên trong hàn mang đột nhiên tránh, tay phải hướng phía dưới lăng không ấn xuống, vài mặt cực lớn tường băng đột ngột từ mặt đất mọc lên, sừng sững ở hỏa xà cần phải trải qua đường đi phía trên, tính toán ngăn cản hỏa xà áp bách. Nhưng mà cái kia hỏa xà bên trong ẩn chứa ma lực mạnh mẽ quá đáng, tại tiếp xúc trong nháy mắt, tường băng liền trực tiếp hòa tan. Cái kia hỏa xà đột phá tường băng phòng ngự, một đường hướng về phía trước, trực tiếp hướng về nhỏ bé Xu Nại Phạ cắn một cái đi. Ngọn lửa nóng bỏng đem Xu Nại Phạ triệt để nuốt hết. Bất quá Dương đại sư cũng không có lộ ra nửa điểm đắc thắng ý mừng, bởi vì hắn đã chú ý tới, tại cái kia thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo hàn quang như điện chợt lóe lên, đào thoát hỏa xà công kích. Hắn biết, đó là Xu Nại Phạ. Sự thật cũng là như thế. Tại cùng hỏa xà uy năng trung tâm cách biệt cách xa 100 mét đất trống bên trong, hàn quang tán đi, Xu Nại Phạ cao gầy thân ảnh nổi lên, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt. Rõ ràng, phen này kịch liệt đối binh xuống, nàng cũng không nhẹ nhõm. Mà đổi thành một bên Dương đại sư, nhưng vẫn là ngay từ đầu như vậy thoải mái bộ dáng thoải mái, bất động như núi. Hắn cũng không có thừa cơ đổi đánh tới cùng, trong mắt lộ ra một vòng không hiểu ý vị. Chân băng huyết mạch Dương đại sư tự lẩm bẩm một câu, lập tức ngẩng đầu đối Xu Nại Phạ nói, "Chúng ta nhất tộc cùng ngươi cũng coi như có chút mà mượn, bây giờ băng duệ huyết mạch suy yếu đến mức này, chân băng huyết mạch vậy mà chỉ còn dư sức mạnh như vậy. Ta một là cùng ngươi không cừu không oán, hai là bây giờ cái thời đại này, chạy xuôi chân băng huyết mạch người đã còn thừa lác đác, ta cũng không muốn đối chân băng huyết mạch ra tay. Chính ngươi thối lui a." Dương đại sư lại một lần nữa quy lui, nhưng ở bày ra cơ bắp xong cùng bày ra cơ bắp phía trước quy lui, hiệu quả hiển nhiên là khác biệt. Xu Nại Phạ hơi hơi trầm mặc, nội tâm của nàng là không muốn tối lui, cũng không phải mặt mũi vấn đề. Thân là tứ hoàn băng duệ pháp sư, cùng một cái võ trang đầy đủ thâm niên ngũ hoàn pháp sư chính diện cứng đối cứng đánh một hồi, lại bị quên lui, này làm sao nhìn cũng không phải chuyện mất mặt. Là nàng không thể nào tiếp thu được chính mình không thể cho cao đức đòi một lời giải thích. Không chỉ là chính nàng, Dở Mạ cũng đồng dạng không hy vọng Xu Nại Phạ tối lui, bởi vì tối lui, liền đại biểu tùy thời có thể ngóc đầu trở lại. Tại Dương đại sư rời đi về sau, Xu Nại Phạ sẽ đến nhà, nàng lấy cái gì đi ứng đối cường đại như vậy Xu Nại Phạ? Nhưng Dương đại sư ý chí, nàng lại có gì năng lực đi thay đổi? Lòng nóng như lửa đốt bên trong, không biết sao, Dở Mạ trong đầu đột nhiên thoáng qua một cái ý nghĩ điên cuồng. Ý niệm này vừa sinh ra, chính là như cỏ dại điên cuồng phát sinh, để nàng cũng không khống chế mình được nữa. Dương đại sư, ngươi không thể thả nàng đi, ngươi muốn tìm vật kia, kỳ thực ngay tại Chăn Băng bộ tộc ở trong. Sau một khắc, Dở Mạ trực tiếp hướng về phía Dương đại sư hô. Chỉ là Chăn Băng bộ tộc mạnh mẽ quá đáng, chúng ta tộc nhân không dám tới gần, một mực không cách nào xác định vị trí cụ thể chỗ, cho nên mới không có hướng ngài hồi báo. Hai câu này vừa rơi xuống đất, Dương đại sư trên mặt biểu lộ lập tức là ngưng kết chắc chắn. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn Dở Mạ. Nói thật, loại tình huống này, hắn có chút không cách nào xác định Dở Mạ nói tới là thật hay không. Nhưng đây là hắn mục đích của chuyến này, cho nên bất luận cái gì một điểm tình báo hắn đều không muốn bỏ lỡ. Đã như vậy, rất xin lỗi, ngươi không thể trực tiếp đi. Dương đại sư xoay đầu lại, nhìn về phía Xu Nại Phạ, ta cần phải đi các ngươi Chăn Băng bộ tộc xem một chút, làm phiền ngươi mang một đường. Thái độ của hắn khá lịch sự. Ngươi muốn tìm đồ vật gì? Xu Nại Phạ hơi nhíu mày, trong lòng ẩn ẩn đã làm rõ ràng Dương đại sư cùng Lâm Đông Chi chủ ý quan hệ giữa. Cụ thể là cái gì ta cũng không rõ ràng, nhưng dù sao cũng là một loại có thể thay đổi bắc cảnh sức mạnh cường đại đồ vật. Đồ vật gì ngươi cũng không biết, liền mở miệng muốn tới chúng ta Chăn Băng trong bộ tộc xem một chút. Xu Nại Phạ hỏi lại. Cái này giống như một người xa lạ, trên đường níu lại ngươi, nói mình muốn tìm một đồ vật, có thể tại trong nhà ngươi, muốn đi trong nhà ngươi xem, hỏi hắn là cái gì, hắn còn nói không ra. Nhưng phàm là người bình thường, đều khó có khả năng đáp ứng loại yêu cầu này. Ta biết là có chút mạo muội, nhưng chính xác như thế Dương đại sư lộ ra nụ cười lúng túng, bất quá chỉ cần ta gặp được vật kia, ta liền có thể lập tức nhận ra nó tới, nếu như thứ này không tại các ngươi trong bộ tộc, ta có thể vì các ngươi chế tạo một kiện siêu phàm trang bị xem như bồi tội. Hắn biểu lộ ra 10 phần thành ý, có lực lượng cường đại như vậy, còn có thể tỏ vẻ ra là loại thái độ này, đã coi như là 10 phần thể diện. Nhưng Xu Nại Phạ vẫn là trầm mặc. Hồi lâu sau, nàng mới mở miệng lần nữa hỏi, ngươi muốn tìm món đồ kia, còn có cái gì đặc thù sao? Dương đại sư nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là mở miệng tiết lộ một chút bí mật, ước chừng là tại 13 tháng trước, thứ này lần đầu tại các ngươi Bắc Cảnh Tây Bộ xuất hiện, nó tản ra ba động bị tộc ta đuổi theo công tượng đại sư cảm nhận được, tại 9 tháng trước, thứ này lần thứ 2 tản mát ra ba động, lại bị công tượng đại sư hắn phát giác, 5 tháng trước, nó lần thứ 3 xuất hiện. Ba lần xuất hiện, nó tán phát ba động một lần so một lần cường đại, loại này tốc độ tăng lên quá mức kinh khủng, để công tượng đại sư cảm thấy một chút bất an. Cho nên công tượng đại sư mới để cho tộc ta người phái ra nhân thủ, cũng chính là ta, tới Bắc Cảnh Tây Bộ tìm kiếm nó, làm rõ ràng nó là cái gì. Có biết hay không cho Bắc Cảnh mang đến tai nạn chương 445, về lại tớ lan tạ ơ nẹt chương 445, về lại tớ lan tạ ơ nẹt 13 tháng trước, 9 tháng trước, 5 tháng trước. Su Nại Phạ trong đầu y theo Dương đại sư lời nói, vô ý thức tại trong đầu qua một lần mạch suy nghĩ. Tiếp đó, một loáng sau gian kia, nàng liền phát hiện cái này và cái thời gian tọa độ đặc thủ. Thánh thụ. 13 tháng trước, là Cao Đức gieo xuống thánh thụ ủ gạt thị dạ thời gian tiết điểm. 9 tháng trước, là ủ gạt thị dạ tấn thăng nhất giai, thu được tinh giới truyền tống năng lực thời gian tiết điểm. 5 tháng trước, nhưng lại ủ gạt thị dạ tấn thăng nhị giai, thức tỉnh vỡ lòng năng lực thời gian tiết điểm. Hoàn mỹ đối ứng. Lần một lần hai có thể vẫn là trùng hợp, ba lần đều đối bên trên, vậy cũng không cần lại hoài nghi gì. Càng quan trọng chính là, xác định lại ủ gạt thị dạ sau đó, Dương đại sư trong miệng lời nói có thể thay đổi bắc cảnh lực lượng cường đại cũng hoàn toàn là có thể đối được. Hệ ủ gạt thị dạ năng lực nàng lại quá là rõ ràng, đó là đủ để xưng là cải thiên hoán địa năng lực, cái gọi là thay đổi bắc cảnh tự nhiên cũng không vấn đề. Nàng nghĩ như vậy, lại xa xa liếc mắt nhìn Giờ Mạ. Su Nại Phạ là người thông minh. Nàng lại quá là rõ ràng Giờ Mạ luôn mồm nói tới phát hiện, chỉ là Giờ Mạ chó cùng rất dậu phía dưới hoang luôn, là vì kích phát mình cùng Dương đại sư ở giữa mâu thuẫn xung đột. Cho nàng 10 cái gan, Giờ Mạ cũng không dám là lại phái người tiếp cận phụ Ennis. Nhưng đúng dịp là, đánh bậy đánh bạ thật đúng là để cho Giờ Mạ nói chúng. Dương đại sư muốn tìm đồ vật chính xác ngay tại chăn băng bộ tộc. Vấn đề hiện tại là, nàng có thể mang Dương đại sư đi gặp ủ gạt thì ra sao? Đáp án chắc chắn là phủ định. Mặc dù từ đầu đến cuối, Dương đại sư biểu hiện ra thái độ đều tính toán thân mật, cũng không giống là cái gì tà ác không nói đạo lý người. Nhưng ủ gạt thị dạ thực sự quá trọng yếu, Su Nại Phạ tuyệt sẽ không tại chuyện trọng yếu như vậy đi lên đánh cược một người xa lạ nhân tính. Trong nội tâm nàng đủ loại suy nghĩ chợt lóe lên, hơn nữa cấp tốc làm rõ trong đó quan hệ, trên mặt Su Nại Phạ lại là một điểm dị sắc không có. Thì nộ không lộ, đối với một cái chiến mâu tới nói, hẳn chính là cơ bản tố dưỡng một trong, chớ nói chi là Su Nại Phạ bản thân chính là tính tình đạm nhiên hoặc có lẽ là cực kỳ tỉnh táo người. Ngươi muốn tìm đồ vật cũng không tại trong tộc ta, dở mạ lời nói, đều là hoang luôn. Nàng lạnh nhạt mở miệng nói, ngươi nếu không tin, lại để nàng đem phát hiện cái này đồ vật tại tộc ta người kêu đi ra cùng ta đối chất. Dương đại sư liền giật mình. Chính như nàng lời nói, tộc ta cường đại, tộc nhân của nàng nào dám điều tra tộc ta. Dở mạ ngươi nói phát hiện ta muốn tìm đồ vật ngay tại chăn băng bộ tộc ở trong, là ai phát hiện? Dương đại sư đã là phát giác không đúng, hơi có vẻ không vui quay đầu, nhìn về phía Dở mạ hỏi. Cái này hỏi một chút, Dở mạ tại chỗ liền bị hỏi khó. Đây hoàn toàn là nàng dưới tình thế cấp bách ý muốn nhất thời, lập tức chỗ nào là có thể lập tức tìm được một người như vậy phối hợp lời của nàng. Cái này Dở mạ ấp úng. Gặp nàng biểu hiện như vậy, Dương đại sư nơi nào còn có thể không biết chân tướng sự tình. May mà hắn hàm dưỡng không tệ, cộng thêm chính xác cùng băng duệ huyết mạch cùng với Lâm Đông chi chủ y tiên tổ có chỗ ngọn nguồn, cho nên còn có thể khống chế lại tức giận trong lòng. Xin lỗi, là ta mạo muội. Hắn trước tiên cùng Su Nại Phạ xin lỗi. Ngươi nói ngươi chi nhất tộc cùng ta có chút ngọn nguồn, lời này sao giải? Su Nại Phạ tự động lướt qua lời này để, mà là tính thăm dò hỏi. Dương đại sư trầm ngâm phút chốc, tựa hồ có chút do dự, bất quá cuối cùng vẫn là mở miệng tiết lộ có chút bí mật, tộc ta chỗ tùy tùng công tượng đại sư, cùng các ngươi băng duệ nhất tộc thủ hộ giả, là bắc cảnh trên phiến đại địa này sớm nhất đạn sinh tồn tại, hai người bọn họ có chỗ gặp nhau, coi là bằng hữu. Tộc ta thủ hộ giả. Su Nại Phạ ánh mắt chớp lên. Băng duệ nhất tộc còn có thủ hộ giả? Nếu như có, là ai, đi đâu? Còn sống hay không? Nếu như thủ hộ giả còn sống, vì cái gì những năm này băng duệ huyết mạch không ngừng suy bại, cái này thủ hộ giả lại là chưa bao giờ hiện thân qua? Lại hoặc là băng duệ huyết mạch suy bại, cùng cái thủ hộ giả này phải chăng có liên quan? Trong chớp nhoáng này, Su Nại Phạ trong đầu thoáng qua đủ loại nghi vấn. Thủ hộ giả tồn tại là chăn băng bộ tộc trong điện tịch không có ghi chép. Rõ ràng, hoặc là bí mật không thích hợp ghi chép, hoặc chính là theo thời gian trôi qua, quãng lịch sử này bị mất. Ta cũng chỉ có thể muốn nói với ngươi nhiều như vậy, xem như phía trước mạo phạm buổi tội. Dương đại sư hướng về phía Su Nại Phạ chắp tay nói, ý tứ cũng rất rõ ràng, nói đến thế thôi, để cho Su Nại Phạ không cần tiếp tục truy vấn. Trải qua này một lần, Su Nại Phạ cũng không có lại không theo không buông tha, lạnh lùng xem xét Dở Mạ một mắt, liền lựa chọn rời đi. Nàng cũng không có thả bất luận cái gì ngoan thoại, thế nhưng một mắt đã là để cho Dở Mạ toàn thân phát lạnh. Vừa thoát ly Lâm Đông chi chủ y phạm chủ, Su Nại Phạ lúc này là tăng nhanh tốc độ phi hành. Lần này nàng là tới đến nhà vấn tội, bởi vì đột nhiên xuất hiện Dương đại sư, vấn tội xem như chết yểu. Bất quá chuyến này cũng không tính uổng công. Biết được thủ hộ giả tồn tại là một chuyện, cái này nhiều lắm là xem như truyền thuyết ít ai biết đến, thoáng để ý một chút, đối với hiện trạng cũng không có ảnh hưởng gì. Trọng điểm là, biết được có một cái cường đại bộ tộc đang tìm ủ gạt thì dạ không biết ý muốn cái gì là. Đây là tin tức quan trọng. Khỏi cần phải nói, ít nhất biết tin tức này sau, có thể đối với chứng hạ dược tăng cường trong tộc tin tức công tác bảo mật, kiên quyết không thể để cho ủ gạt thị dạ tồn tại tin tức truyền ra ngoài, đồng thời cũng là thêm một bước tăng cường phở lọ dạ chi xâm bảo an việc làm. Bằng không thì hoàn toàn không biết gì cả tình huống phía dưới, bị người hưu tâm tính vô tâm, nhưng là không xong. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Su Nại Phạ lại ẩn ẩn có chỗ lo. Bởi vì từ trong vừa mới cùng Dương đại sư ngắn gọn gặp nhau, nàng có thể thu được, Dương đại sư bộ tộc cũng không tại Bắc cảnh Tây bộ, hơn nữa thực lực cường đại dị thường. Thực lực của hắn, cơ hồ đã có thể tính là Bắc cảnh Tây bộ đệ nhất nhân, nhưng tại chính hắn trong bộ tộc, lại cũng không nổi bật. Khó có thể tưởng tượng, đó là một cái như thế nào cường đại bộ tộc. Đáng sợ hơn là Dương đại sư trong miệng vị kia công tượng đại sư. Bắc cảnh trên phiến đại địa này sớm nhất đạn sinh tồn tại phải biết tại viễn cổ thời đại, băng duệ cũng đã là tại trên bắc cảnh mảnh này vĩnh đống đại nguyên sinh hoạt. Tất nhiên có thể xưng là sớm nhất đạn sinh tồn tại, vậy sẽ phải lại sớm hơn băng duệ nhóm. So viễn cổ thời đại sớm hơn, đến bây giờ đó đã là đi qua không biết bao nhiêu năm, có thể dựa theo Dương đại sư lời nói, vị này công tượng đại sư đến bây giờ còn sống sót. Nếu hắn không có nói láo mà nói, có thể tưởng tượng được, vị này công tượng đại sư sẽ là như thế nào đáng sợ một vị tồn tại. Nô Vương, ngươi nhìn thế nào? Vừa về tới phủ Ennis, Su Nại Phạ liền đem chính mình chuyến này chứng kiến hết thảy đều cáo chi Cao Đức. Cao Đức trầm ngâm phút chốc, ở trong lòng yên lặng tiêu hóa cái tin tức kinh người này. Nếu như chỉ là so với chúng ta hơi mạnh một chút, chúng ta tự nhiên là phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị, chú ý hết thảy gió thổi cỏ lay. Sau đó, hắn buông tay, cực kỳ tự nhiên hoặc có lẽ là ngã ngửa nói, nhưng đây là một vị từ viễn cổ thời đại sớm hơn thời gian điểm sống đến bây giờ tồn tại, nắm giữ như vậy lâu đời tuổi thọ, sự cường đại của hắn đã vượt ra khỏi chúng ta có khả năng ứng đối phạm vi quá nhiều. Loại tình huống này, chúng ta ngược lại hẳn là phóng bình tâm thái, bởi vì nếu như hắn thật sự đích thân tới chăn băng, chúng ta bất luận làm cái gì cũng vô dụng. Nói quá có đạo lý, cho nên Sùn Mải Phạ trong nháy mắt liền cũng bị thuyết phục, căng thẳng tâm cũng lỏng lẻo xuống, bất quá vẫn là phải tăng cường phở lò dạ chi xâm bảo an cùng giữ bí mật, ít nhất là muốn phòng thủ những người khác nhìn trộm. Ổn thỏa nhất phương thức vẫn là mau chóng mở rộng phở lò dạ chi xâm quy mô. Cao Đức gật đầu đồng ý, một cái cây trong sa mạc là không giấu được, nhưng nếu là trong rừng rậm sẽ rất khó tìm được. Kể từ phở lò dạ bộ trưởng khai quật ra vĩnh đống sồi sau đó, trong tộc nắm giữ tự nhiên chi thuật pháp sư số lượng đang nhanh chóng tăng trưởng, dựa theo loại tiến độ này xuống, chỉ cần một năm, phở lò dạ chi xâm liền có thể trở thành chân chính rừng rậm. Su Nại Phạ gật đầu nói, vĩnh đống sồi phát hiện mới đúng phổ Ennis trọng yếu nhất, bởi vì tự nhiên chi thuật là chân chính có thể hữu hiệu thôi động bắc cảnh phát triển bí thuật, đây là nền tảng. Chính là ta vốn là suy nghĩ mượn chuyện này trực tiếp chiếm đoạt Lẫm Đông chi chủ ý, xem ra lại muốn thảo luận kỹ. Cao Đức than thở một câu, tại trong dự đoán của hắn, như là đã sư xuất có nguyên nhân, hoàn toàn là có thể mượn lý do này dùng vũ lực thu phục Lẫm Đông chi chủ ý, nhưng Dương đại sư xuất hiện, để cho chuyện này chỉ có thể gác lại, thậm chí không muốn biết gác lại bao lâu. Dương đại sư là tới tìm kiếm ủ gạt thị dạ, hơn nữa tìm kiếm Lẫm Đông chi chủ ý trợ giúp. Khi tìm thấy cái này đồ vật phía trước, hắn khả năng cao thì sẽ không rời đi Lẫm Đông chi chủ ý. Chỉ cần có Dương đại sư tọa trấn Lẫm Đông chi chủ ý, vũ lực thu phục kế hoạch cũng liền không thể nào nói đến. May mắn, Sương Lang thị tộc bên kia hết thảy bình thường, như kế hoạch tiến hành. Đúng vậy, Sùn Hải Phả đối với trong tộc tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều là như lòng bàn tay, liền nói ngay, trôi qua một năm, Sương Lang thị tộc cấu lang tỷ lệ sinh đẻ so sánh cùng thời kỳ, tăng trưởng ước chừng có 5 thành. Tỷ lệ sinh đẻ cùng thời kỳ, cũng là Cao Đức thông dụng khái niệm. Dựa theo lời nói của hắn, tại trong thành thuộc quản lý thể hệ, tất cả văn thư báo cáo cũng phải có đại lượng lại số liệu chính xác, hơn nữa dẫn vào rất nhiều số liệu khái niệm, như là cùng thời kỳ, cùng so, vòng so chờ một chút. Ngay từ đầu quả thật có chút không quen, nhưng Sùn Hải Phạ vẫn là rất nhanh liền nắm giữ những số liệu này cách dùng, hơn nữa thông thạo sử dụng. Mà sở dĩ xuất hiện ước chừng như vậy từ ngữ, nhưng là bởi vì Sương Lang thị tộc dù sao cũng là địch nhân, có thể có được tin tức không cách nào làm đến chính xác. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, năm nay Sương Lang thị tộc cấu lang tỷ lệ sinh đẻ còn có thể đề cao, hơn nữa lại là tăng cao trên diện rộng. Năm ngoái bọn hắn vẫn còn quan sát trạng thái, đối với tiến mua Tây Bắc lúa mạch số 1 vẫn còn tương đối bảo thủ. Nhưng ở chúng ta theo ngài lời nói, khởi động đối với Sương Lang thị tộc sản xuất lang sữa, lông sói thậm chí là lang huyết phản thu cấu sau, bọn hắn một là buông lỏng cảnh giác, hai là cực lớn kinh tế lợi ích đặt tại trước mặt, trực tiếp là bị làm choáng váng đầu óc, hoàn toàn buông ra tuyết lang sinh con. Nhiều lắm là chừng 2 năm nữa, Sương Lang thị tộc liền sẽ đối với tộc ta Tây Bắc lúa mạch số 1 loại tạo thành tuyệt đối ỷ lại. Chỉ cần chúng ta vừa dừng lại đối bọn hắn Tây Bắc lúa mạch số 1 loại cung ứng, bọn hắn hoặc chính là lựa chọn quy hàng, hoặc chính là tự tay giết chết trong tộc hơn phân nửa tuyết lang đến chậm lại đồ ăn. Áp lực nói đến đây, trong lòng Sù Nại Phạ còn vẫn còn sợ hai thán phục. Nàng là một cái ưu tú kẻ thống trị, có trời sinh thống trị mới có thể, nhưng đối với loại chiêu thức này, đích thật là lần đầu tiên nghe nói. Cái này ở một mức độ nào đó cũng mở ra Sù Nại Phạ mạch suy nghĩ. Giống nàng người như vậy, là rất biết suy một ra ba, chỉ cần một điểm dẫn dắt. Nếu là cái trước, vậy cũng không cần nói, nếu là cái sau, cái kia đến lúc đó chính là bọn hắn suy yếu nhất thời điểm, dù cho khải dụng võ thống, tổn thương cũng sẽ xuống đến ít nhất. Cao Đức cười nói, Sương Lang thị tộc bên này, cơ bản đã là hết thảy đều kết thúc, hiện tại hắn ưu phiền, cũng chính là Lâm Đông chi chủ ý. Thực sự là kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Hắn thở dài một cái. Nô Vương, ngài tựa hồ đối với Lâm Đông chi chủ ý đặc biệt coi trọng. Su Nại Pha nhịn không được hỏi. Lâm Đông chi chủ ý cùng Sương Lang thị tộc cùng là cỡ lớn băng duệ bộ tộc, bản thân thực lực, tài nguyên thậm chí nhân khẩu cũng không kém nhiều, thậm chí tại Su Nại Pha xem ra, Sương Lang thị tộc giá trị cao hơn nữa một chút mới là. Bọn hắn thuần dưỡng tuyết lang kỹ thuật, thế nhưng là tuyệt đối vô giới chi bảo. Phối hợp thêm phổ Ennis lập tức phong phú đồ ăn tài nguyên, cùng với phở lò dạ chi xâm nghiêm tại bồi dưỡng bảo thạch ngọt dâu cây, một cái bảo thạch ngọt dâu có thể thỏa mãn một cái tuyết lang một ngày đồ ăn. Bọn hắn chỉ cần vừa thu lại phục xương lang thị tộc, thu được thuần dưỡng tuyết lang chi pháp, liền có thể nhanh chóng đem tuyết lang số lượng để thăng mấy lần, cho bộ tộc mang đến mắt trần có thể thấy thực lực tăng trưởng. So sánh dưới, Lâm Đông chi chủ ý kỹ thuật rèn đúc, tựa như liền không có như vậy hữu dụng, đối với phổ Ennis tăng lên cũng không đủ trực tiếp. Bọn hắn kỹ thuật rèn đúc rất trọng yếu, nắm giữ khoáng sản rất trọng yếu, hỏa sức mạnh cũng rất trọng yếu. Cao Đức tự nhiên biết Sùn Nải Phả nghi ngờ điểm ở nơi nào, dùng dễ hiểu nhất phương thức đưa ra giảng giải, một cái Lâm Đông chi chủ ý liên quan đến lấy phổ Ennis tiếp xuống hai cái bộ môn. Sùn Nải Phả nghe vậy lông mày nhướng lên. Lập tức phổ Ennis tính toán đâu ra đấy cũng liền năm cái bộ môn, bộ nông nghiệp, bộ giáo dục, cục trị an, văn phòng còn có bộ xây dựng. Mỗi cái ngành sinh ra, hoặc là cho phổ Ennis mang đến mắt trần có thể thấy biến hóa, hoặc chính là giải quyết phổ Ennis lập tức khó giải quyết nhất vấn đề. Mà một cái lẫm đông chi chủ ý vậy mà việc quan hệ hai cái bộ môn mới, công nghiệp bộ cùng bộ tài chính. Cao Đức cũng không có tại Su Nải Phạ cái này thừa nước đục thả câu, tất nhiên mở miệng, liền bày ra nói. Phổ Ennis trước đây một mực là chế độ công hữu tất cả mọi người cùng hưởng thành quả lao động, ăn chung nổi, đồ ăn đều do kẻ thống trị chủ tính chung phân phối. Tại đồ ăn có hạn, vật tư thiếu thốn tình huống phía dưới, loại chế độ này xem như hợp lý, thống nhất phân phối có hạn lương thực, có thể trình độ lớn nhất cam đoan tộc nhân sinh tồn. Nhưng bây giờ vấn đề thức ăn đã giải quyết, loại chế độ này liền sẽ trở ngại phổ Ennis phát triển. Muốn giải phóng sức sản xuất, chế độ tư hữu lửa xém lông mày. Mà chế độ tư hữu căn cơ chính là tiền tệ. Không có tiền tệ, chế độ tư hữu cũng liền không thể nào nói đến. Chúng ta cần nắm giữ Lâm Đông chi chủ y hỏa chi lực lượng còn có mỏ vàng, mới có năng lực chế tạo đầy đủ tiền tệ, từ đó phổ biến chế độ tư hữu. Đến nỗi công nghiệp, trong thời gian ngắn nói không rõ, tại nhìn thấy vật thật phía trước, nói cũng rất khó lý giải. Tóm lại, liền một câu nói, công nghiệp là kinh tế quốc dân chủ đạo sức mạnh, tại một thế lực thậm chí quốc gia đang phát triển, có không thể thay thế địa vị nòng cốt. Cao Đức nói. Đương nhiên, Lâm Đông chi chủ y cũng không trọng yếu tới mức này, gặp Su Nải Phạ như có điều suy nghĩ, Cao Đức sợ nàng hiểu sai, lại bổ sung, đồ đạc của bọn hắn chỉ có thể coi là công nghiệp bộ cùng bộ tài chính cất bước, có tự nhiên tốt nhất, có thể tiết kiệm một chút công phu, không có chúng ta cũng có thể dựa vào chính mình cất bước. Ta hiểu rồi. Su Nải Phạ gật đầu nói. Ngoài ra còn có một sự kiện, chuyện bên này không sai biệt lắm tạm có một kết thúc, ta trở về Bắc Cảnh cũng có một đoạn thời gian, rời đi quá lâu, đỡ lắng tạ ở nẹt vương triệu bên kia ta quá lâu không có xuất hiện cũng sợ bại lộ, mai kia đại khái liền phải trở về. Cao Đức lại cùng Su Nải Phạ nói. Lần tiếp theo tinh giới truyền tống bổ sung năng lượng hoàn thành còn muốn một tháng, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, phải khổ cực ngươi. Xem như vung tay trường quỹ, hắn vẫn còn có chút chột dạng. Su Nải Phạ lại là không có bất kỳ cái gì phàn nàn, còn dặn dò một câu, Bắc Cảnh bên này có ta ở đây ngài cứ việc yên tâm, ngược lại là tại đỡ lắng tạ ở nẹt vương triệu. Ngài lẻ loi một mình, chính mình phải cẩn thận. Chương 446, Tam Phong Thư mời chương 446, Tam Phong Thư mời Cao Đức lại tại phủ Ennis ngây người 2 ngày, là xử lý một chút hôn tạp vụn vặt chính vụ, cũng là chạy ra thời gian, để cho bộ tộc giúp hắn chuẩn bị mang về Bắc Cảnh đồ vật. Đáng nhắc tới chính là, tại sắp tạm biệt Bắc Cảnh một ngày trước, hắn đem nhẹ nhàng khôi giáp pháp thuật mô hình thành công tạo dựng mà ra. Đến lúc này, còn lại 3 cái nhị hoàn pháp thuật Cao Đức cũng đều là nắm giữ, pháp thuật trong kho nhị hoàn pháp thuật số lượng đi tới 6 cái, giá thú chi giác, tiên đoán hệ, nhị hoàn ngươi đụng vào một cái tự nguyện giá thú. Tại pháp thuật thời gian kéo dài bên trong, ngươi có thể sử dụng động tác đến đem thị giác của mình cùng thính giác hoán đổi đến chịu thuật giã thú cảm quan, sau đó mãi đến ngươi tái sử dụng động tác đến khôi phục bình thường chi giác. Thông qua giã thú cảm quan cảm giác bốn phía lúc, ngươi còn có thể thu được cái kia sinh vật bản thân có đặc thù cảm quan, bất quá ngươi đối bản thể trạng hướng trung quanh coi là đồng đẳng với đồng thời lâm vào mù mắt cùng thai điếc trạng thái. Nhẹ nhàng khôi giáp, biến hóa hệ, nhị hoàn ngươi mặc khôi giáp không còn chậm lại tốc độ của ngươi. Chó săn truy tung, biến hóa hệ, nhị hoàn ngươi thu được đối với mùi đặc thù cảm ứng, bao quát truy tung mùi năng lực, đề cập tới mùi phát giác đối với đặc thù mùi sinh tồn cảm ứng. Nhưng chú ý, tại chó săn truy tung trạng thái dưới, đối mặt đề cập tới mùi năng lực siêu phàm, tỉ như thối mây thuật ngươi sẽ phải chịu nghiêm trọng hơn hiệu quả tiêu cực. Ba cái cũng là phép thuật phụ trợ, hoặc giả thuyết là công năng hình pháp thuật. Có băng phong chi nhận cùng bắc phong tại, Cao Đức tại thu phát bưng tạm thời là đủ, cho nên đối với công kích pháp thuật, nhu cầu của hắn ngược lại là không có đặc biệt khẩn cấp. Loại tâm tính này để cho hắn đối với công năng hình pháp thuật có thể cầm lấy thái độ khách quan. Cái này ba cái pháp thuật mặc dù không thể cho thực lực mang đến cái gì để thăng, nhưng mà đối với đủ loại hành động cũng không nhỏ tăng thêm. Hắn vẫn là rất hài lòng. Tại trước khi đi, Cao Đức còn đem chăn băng trong bộ tộc cất giữ pháp thuật phối phương đều là ra. Tứ hoàn pháp thuật phối phương là một phần không có, nhưng tam hoàn pháp thuật phối phương có 2 phần, nhị hoàn pháp thuật phối phương nhưng là có 5 phần. Đây đều là tại dài dằng dặc trong lịch sử, những cái kia từ ngoại giới tiến vào Bắc Cảnh mạo hiểm giả hoặc các thương nhân bởi vì đủ loại nguyên nhân lưu lại pháp thuật phối phương. Thanh nhất sắc cũng là thông dụng pháp thuật phối phương, hơn nữa pháp thuật ma dược cần chủ phụ tài phần lớn là ngoại giới mới có, Bắc Cảnh cũng không sản xuất. Đối với Bắc Cảnh băng duệ pháp sư tới nói, những pháp thuật này phối phương giống như giấy lộn đồng dạng. Nhưng đối với bây giờ có thể tự do hành tẩu đỡ lạn tạ ở nẹt vương triều cùng Bắc Cảnh lưỡng địa Cao Đức tới nói, những pháp thuật này phối phương vẫn là có nhất định giá trị. Pháp thuật ma dược cần tài liệu chính xác còn cần chính hắn tiêu tốn thời gian tinh lực đi thu thập, bất quá phải biết nhị hoàn pháp thuật phối phương giá thị trường thế nhưng là cao tới 120 kim. Cái này 5 phần pháp thuật phối phương thì tương đương với cho Cao Đức tiết kiệm 600 kim chi tiêu. Đúng vậy, một phần pháp thuật phối phương giá cả, không bao hàm ma dược thì đến được 100 kim trở lên giá trên trời. Lại thêm pháp thuật ma dược, học tập nắm giữ một cái nhị hoàn pháp thuật muốn chi tiêu tiền tài sẽ đạt tới kinh khủng 300 kim. Còn tốt nhị hoàn pháp sư tuổi thọ cũng đủ dài, cao tới 225 tuổi. Cái này kéo dài tuổi thọ, dù cho nhị hoàn pháp sư 2 năm mới có thể tích góp lại 300 kim, 100 năm đi qua, trên lý luận cũng đủ để góp đủ 50 cái nhị hoàn pháp thuật tiền. Đương nhiên, chỉ là lý luận. Bởi vì số đông pháp thuật phối phương, ngươi có tiền cũng rất khó mua được. Càng cao hoàn pháp thuật phối phương, quan phương quản chế cũng liền càng nghiêm ngặt. Nhất hoàn lúc ngươi tại đòn quan phương pháp thuật hiệp hội tùy tiện liền có thể mua được mười mấy phần thông dụng nhất hoàn pháp thuật phối phương. Nhưng đến nhị hoàn, đoàn quan phương pháp sư hiệp hội sẽ lấy ra công khai mua bán nhị hoàn pháp thuật phối phương liền chợt giảm đến 10 phần trở xuống. Đây vẫn là tại đoàn loại này thành phố lớn. Tại những cái kia vắng vẻ cằn cỗi một chút khu vực, quan phương pháp sư trong hiệp hội công khai mua bán nhị hoàn pháp thuật phối phương có thể liền 2-3 phần. Cho nên đối với số đông bình dân pháp sư tới nói, không nói vì tài nguyên, liền xem như vì pháp thuật phối phương, dù cho pháp sư thiên phú xuất chúng, đến cuối cùng cũng thường thường trốn không thoát gia nhập vào pháp sư tổ chức, vì người khác ra sức thậm chí bán mạng kết cục. Tài nguyên ngược lại là có thể chính mình đi dã ngoại dãy, pháp thuật phối phương người khác không bán ngươi thì có biện pháp gì đâu. Tri thức lũng đoạn vĩnh viễn là thượng tầng trở ngại tầng dưới chốt lên cao phương thức tốt nhất. Trong lòng cảm khái thì cảm khái, Cao Đức đem chăn băng bộ tộc cất giữ 5 phần pháp thuật phối phương yên lặng cất kỹ, cáo chi Sù Nải Phả chính mình chuẩn bị rời đi tin tức. Mặc dù tại trước mặt Sù Nải Phả, Cao Đức đối với vị kia thần bí cường đại công tượng đại sư làm lấy ngã ngửa thái độ, tựa như căn bản không có coi là chuyện đáng kể. Nhưng bất luận là Sù Nải Phả vẫn là chính hắn, cũng lòng dạ biết rõ, cái này rất lớn trên trình độ cũng chỉ là ra vẻ nhẹ nhõm mà thôi. Không nói vị kia công tượng đại sư đích thân tới, chính là hắn tùy tiện phái thêm mấy cái cùng Dương đại sư không sai biệt lắm pháp sư đứng ra, cũng đã là chăn băng bộ tộc không cách nào chống đỡ áp lực. Chỉ là tình huống liền đặt ở nơi này, hệ đủ gạt thị dạ đã gieo xuống không cách nào chuyển ổ, lập tức Cao Đức cùng chăn băng bộ tộc có thể làm cũng chính là xem như không biết chuyện này, cắm đầu phát dụng. Cũng là bởi vì lần này, Cao Đức mới quyết định nhanh như vậy trở về tợ lan tạ ở nẹt vương triều, tạm tợ lan tạ ở nẹt vương triều, hắn có thể thông qua lính gác biển thu được rất nhiều hắn cần mà Bắc Cảnh tạm thời không có pháp sư tài nguyên. Bằng không thì hắn là chuẩn bị tại Bắc Cảnh lại ở lại một đoạn thời gian, ít nhất là để chăn băng bí truyền đạt đến nhị đẳng pháp sư học đồ lại rời đi. Nhận được tin tức Sú Nải Phạ rất nhanh chạy đến, còn mang đến là Cao Đức chuẩn bị, cho hắn mang về tợ lan tạ ở nẹt vương triều vật tư. Nuôi nấng đoàn tử cao giai huyết thực cái này đã xem như thông thường vật kiện, ngoài ra chính là một chút siêu phàm tài liệu. Ngoài ra còn có một hộp băng ngọc xỉ cả mỏ lá. Lúc băng ngọc xỉ cả mỏ thăng giai, tổng cộng rơi xuống 360 phiến ngũ giai băng ngọc xỉ cả mỏ lá. Cái này hẳn chính là lập tức chăn băng trong bộ tộc đáng tiền nhất bảo vật. Lần trước vì mua hạ ạ lẹn xưởng đóng tàu, Cao Đức lấy đi 50 phiến. Lại thêm một năm này thời gian bên trong, trong bộ tộc băng duệ pháp sư sử dụng một phần nhỏ, còn thừa lại hơn 250 phiến băng ngọc xỉ cả mỏ lá. Xu Nại Phạ trực tiếp từ trong còn lại băng ngọc xỉ cả mỏ lá lại lấy ra 50 phiến cho Cao Đức. Nhưng đây là Cao Đức không có yêu cầu đồ vật. Lo trước khỏi họa, miễn cho đụng tới cần dùng nhiều tiền thời điểm lấy ra không ra. Đối mặt Cao Đức ánh mắt hỏi thăm, Xu Nại Phạ cấp ra giải thích của mình. Nàng nhếch miệng, đường đường Bắc Cảnh chi vương, nếu là bên ngoài quấn bách như vậy, chẳng phải là Bắc Cảnh thấy thẹn đối với ngài. Lúc này nàng không giống như là chăn băng chiến mẫu, ngược lại giống như là cái bận tâm quản gia. Đi. Cao Đức cũng không có nói nhảm, gọn gàng mà linh hoạt thu hồi cái này để băng ngọc xỉ cả mỏ lá hộp. Xu Nại Phạ lời nói cũng không phải không có khả năng. Lần trước bán ra băng ngọc xỉ cả mỏ lá đạt được khoản tiền lớn, lập tức số dư còn lại đã không đủ 3000 kim, nói chính xác hơn là 2657 kim. Nhìn xem cũng không ít, nhưng hắn bây giờ thế nhưng là nhị hoàn pháp sư, các hạng chi tiêu đó cũng là đi theo nước lên thì thuyền lên, nói xa xỉ thật đúng là không thể nói là. Chỉ là hắn đều tạm thời không có cân nhắc đến cái này, Xu Nại Phạ ngược lại là nghĩ tới. Bằng không thì có thể nói nàng cẩn thận đâu. Thu thập đồ đạc xong, lại cùng thở lọ dạ cáo biệt, Cao Đức cưỡi lên Tuyết Lang liền xuất phát đi tới Vạ Lạp Định. Bởi vì mấy ngày trước sự kiện, Xu Nại Phạ đối với Cao Đức xuất hành an toàn chuyện này bắt đầu 10 phần để bụng, cho nên hắn lần này xuất hành trực tiếp là từ cục trị an lạn luận phó cục trưởng phụ trách hộ tống. Cao Đức cũng không có dị nghị, hắn cũng không phải là tự coi nhẹ mình người, biết mình nếu là xảy ra chuyện, đối với phủ ẻn nhị ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Cùng cái này so sánh, điều động một cái phó cục trưởng làm bảo tiêu cũng coi như không thể cái gì chuyện bé xé ra to hoặc là nguyên nhân kiếm vô trương. Đến Vạ Lạp Định sau đó, Cao Đức đầu tiên là kiểm tra một hồi chính mình gửi nuôi tại ủ gạt thị dạ trên cành cây, hấp thu tinh giới năng lượng dị ly trứng. Bởi vì có Cao Đức giải thích, cho nên này ủ gạt thị dạ rất cho mặt mà trợ giúp dị ly hấp thu tinh giới năng lượng. Tại hỗ trợ của nó phía dưới, mới trôi qua không tới một tháng thời gian, cái này dị ly trứng mặt ngoài đại biểu thủy nguyên tố màu lam đã đi 10/1, chuyển hóa thành đại biểu tinh giới năng lượng ngũ thải chi sắc. Cao Đức đưa tay nhẹ dán dị ly trứng, tại dài đến một tháng ma lực ấn ký pháp bồi dưỡng phía dưới, hắn cùng với dị ly trứng liên hệ đã đạt đến vô cùng chặt chẽ trạng thái. Hắn rất nhanh liền thu đến trong dị ly trứng cái kia còn nhỏ sinh mệnh truyền đến yếu ớt cảm xúc, đang biểu đạt tự thân trạng thái 10 phần tốt đẹp, đang tại hút lấy năng lượng, chờ đợi xuất kho bên trong. Cao Đức yên lòng, đối với chưa bao giờ xuất hiện qua tinh giới dị ly hắn vẫn là cực kỳ mong đợi. Sau đó, hắn lại xác nhận một phen này đủ gạt thị dạ lớn lên tiến độ. Dù sao lần này trở về, hắn nhưng là mang theo không ít loại cây cùng ma thụ loại, trong đó thậm chí còn có một cái tứ giai ma thụ loại. Tại phở lọ dạ rượu thủ phía dưới, những cây này loại bao quát tứ giai linh tuyển cam lộ loại cây cũng đã là nảy mầm, thành công chuyện lập vặt. Lại thêm trong khoảng thời gian này đối với vịnh đống sồi khai phát, mặc dù mới trôi qua không tới một tháng, có thể cùng vừa trở về lúc so sánh, phở lọ dạ chi xâm biến hóa đã là vô cùng lớn. Mắt trần có thể thấy là như thế, hệ ủ gạt thị dạ phản hồi tới tình huống càng là như vậy. Hệ ủ gạt thị dạ cấp bậc nhị giai ma thực 3248, 5568 tháng, lớn lên tăng thêm hệ số 8.12 tấn thăng tiến độ tại đợt này mới loại cây thúc đẩy sinh trưởng phía dưới, trực tiếp là hơn phân nửa, khoảng cách tấn thăng làm tam giai ma thực chỉ kém 2320 tháng lớn lên tiến độ, tức 193 năm. Một cái khác lớn tăng lên chính là lớn lên tăng thêm hệ số, từ hắn vừa trở về Bắc Cảnh lúc 4.04 đột nhiên lên tới 8.12, gấp bội còn nhiều. Để thăng ủ gạt thị dạ lớn lên tiến độ, hiệu quả rất chắc tuyệt chính là gieo xuống mới loại cây, cấp bậc càng cao càng tốt, tương đương với mở khóa đổ giảm mới tăng thêm. Mà muốn để thăng lớn lên tăng thêm hệ số, nhưng lại ăn phở lọ dạ chi xâm tất cả loại cây tổng hợp chất lượng. Có như thế lớn tăng lên, một là dựa vào tại tứ giai linh tuyển cam lộ loại cây này mầm, một cái khác điểm nhưng là vĩnh đống sồi loại cây khai phát. đây chính là nhị giai ma thụ loại, đối với phở lọ dạ chi xâm chỉnh thể loại cây chất lượng tăng lên vẫn là rất rõ ràng. 8.12 lớn lên tăng thêm hệ số, tức bình thường một cái tự nhiên ngày trôi qua, hệ ủ gạt thị dạ lớn lên tiến độ có thể để thăng 8.12 cái tự nhiên này. Đổi qua đổi lại như vậy, dù cho kế tiếp phở lọ dạ chi xâm ngừng khuyết trương phát triển, cũng chỉ cần 23 năm, hệ ủ gạt thị dạ liền có thể bằng vào chính mình, tấn thăng làm tam giai ma thực. Tiền đồ vô lượng. Cũng không biết hệ ủ gạt thị dạ hạn mức cao nhất đến tột cùng ở nơi nào. Ma thực cùng địa mạch sinh vật có chút giống, giống như là ngũ giai địa mạch sinh vật, từ ấu niên đến trưởng thành, một cách tự nhiên liền từ linh giai đến ngũ giai một đường thăng lên, không giống loài người pháp sư, có cánh cửa bình cảnh nói chuyện. Bất quá đến ngũ giai sau đó, muốn lại để thăng liền sẽ trở nên muôn vàn khó khăn, thậm chí so với nhân loại pháp sư thăng giai còn khó hơn rất nhiều. Hệ ủ gạt thị dạ trước mắt liền ở vào ấu niên đến trưởng thành trạng thái ở trong, lớn lên tiến độ đến, liền nước chảy thành sông thăng giai. Đây coi như là hạn sử dụng. Nhưng vừa tiến vào trưởng thành kỳ, thì có buồn. Bất quá lây ủ gạt thị dạ trước mắt triển lộ ra thần dị. Cái khác không dám nói, lục giai giữ gốc tự tin này cao đức vẫn phải có, cho nên cái phiền não này tạm thời không có quan hệ gì với hắn. Không tiếp tục nhiều trì hoãn thời gian, cao đức khởi động tinh giới truyền tống, đi tới tợ lan tạ ở nẹt vương triều. Không biết là thích ứng, còn là bởi vì pháp sư đẳng cấp có chỗ để thăng. Tóm lại một lần này tinh giới truyền tống, cao đức đã là không còn nửa điểm khó chịu, vô cùng tự nhiên xuất hiện ở đoạn mặt ma tài điểm lầu 2 phòng ngủ ở trong. Lưỡng địa hoán đổi quá trình hắn đã hết sức quen thuộc. Đầu tiên là chênh lệch, đòn cùng vạ lạ bệnh chênh lệch nước chừng là 3 giờ, vạ lạ bệnh so đòn muộn 3 giờ. Cao Đức lựa chọn khởi động tinh giới truyền tống thời gian là buổi chiều, đòn bên này thì đúng lúc là giữa trưa. Hắn xuống lầu, đem từ Bắc Cảnh mang tới siêu phẩm tài liệu trước tiên ở một tầng mặt tiền cửa hàng trung tượng cung. Bởi vì đã là nhị hoàn pháp sư, cho nên Cao Đức cái này mang tới siêu phẩm tài liệu cấp bậc cũng thoáng đi lên để một chút, không còn giống phía trước như vậy bảo thủ. Như vậy thô sơ giản lược mà theo ý mà làm xong, hắn liền rời đi hoàn mặt ma tại cửa hàng, chạy về lính gác biển ký túc xá. Cao Đức đến ký túc xá sau chuyện thứ nhất chính là mở cửa hộp thư tiến hành xem xét. Kèm theo khép mở hộp thư nhẹ tiếng két, quả nhiên biến mất gần một tháng. Trong hộp thư đang nằm tam phong thư tín, thật dày giấy da dê mang theo nhàn nhạt sắc phong khí tức, cũng sấy lấy kim. Cao Đức theo thứ tự mở ra thư tín, có hai lá là đòn quý tộc kiến hội mời, một phong là đến từ bậc gia tộc, cái này Cao Đức còn tính là quen thuộc, vị kia tính toán mời chào hắn của hạ sĩ chính là cái này bậc con em của gia tộc. Ân, hắn hiện tại đã là trung sĩ pháp sư, không biết của hạ sĩ thăng trung sĩ không có. Trong thư lời nói cách diễn tả khẩn thiết, là chuyên môn thiết tiến mời Cao Đức đi tới dự tiệc. Cao Đức nhìn một chút thư mời cuối cùng là khoảng ngày, hoa diễm tháng 20 ngày, 13 ngày phía trước. Ân, đừng nói trận yến hội này sớm đã trà lạnh khúc cuối cùng, món ăn cũng đã lạnh. Hắn lắc đầu, ánh mắt quét về phía một cái khác phong thư mời. Cái này phong thư mời là cùng, là đến từ Kim Vũ Bảo, tức đòn thành chúa dở dạ kẻ hầu tức phủ đệ. Bất quá cũng không phải là chuyên môn mở tiệc chiêu đãi, mà là Kim Vũ Bảo tại ngũ tuần tiết sau một ngày, đều biết tổ chức một cái cỡ lớn yến hội, hướng trong thành quý tộc còn có một số kiệt xuất lại trẻ tuổi pháp sư phát ra thư mời, mời bọn hắn dự tiệc. Mà Cao Đức, đúng lúc là tại ngũ tuần tiết lúc trở về Bắc Cảnh, bỏ lỡ cái này mời. Loại mời mọc này cũng không phải là một đối một, cho nên có thể đi cũng không đi, cũng không tính là chuyện gì. Chỉ có điều bởi vì đây là khó được giao tế nơi trốn, cứ việc loại mời mọc này cũng không phải là cưỡng chế, nhưng xem như kết giao quyền quý, phát triển mạng giao thiệp tuyệt hảo cơ hội, cho nên thu đến thư mời pháp sư đều biết coi đây là vinh, vui vẻ đi gặp. Nếu là Cao Đức sớm ngày thu đến cái này phong thư mời, khả năng cao cũng sẽ dự tiệc, bây giờ tất nhiên bỏ lỡ, cái kia cũng không có cách nào. Cuối cùng một phong thư, lại là đến từ Vạ Cơ Lan Thành, hơn nữa là hôm qua vừa đưa tới. Nội dung cũng rất đơn giản, đại khái chính là họa cờ lạn tình hình tai nạn đã tạm có một kết thúc, Jolen Ba tức chuẩn bị là nhín chút thời gian là Cao Đức cử hành họa cờ lạn vinh dự pháp sư xương hảo thụ dương nghi thức, thành mời Cao Đức có mặt thủ lễ. Chương 447, chuẩn ý pháp sư chương 447, chuẩn ý pháp sư Cao Đức liếc một cái đặt trước xương hảo thụ dương nghi thức thời gian, nhật chiếu tháng ngày 15. Bây giờ là nhật chiếu tháng ngày 3. Thư mời là ngày hôm qua đưa tới, cái kia cần phải chính là một ngày phát ra. Sớm 14 ngày gửi thư, vì chính là bảo đảm Cao Đức có thể an bài tốt hành trình, để chống thời gian tham dự xương hảo thụ dư nghi thức. Hơn nữa thư mời là khoản ký tên vẫn là thự phải Jolen Bá Tước đại danh. Đứng đầu một thành, Bá Tước chi thân, tự mình mời Cao Đức, hắn là không có nửa điểm không đi lý do. Trên thực tế, liền xem như không có triển lộ ra bực này thành ý cùng coi trọng, Cao Đức cũng sẽ không chút do dự được mời tham gia. Nay liền giống như là kiếp trước ngành giải trí lễ trao giải, người trúng thưởng đương nhiên cũng có thể không tham chỗ ngồi, cũng không ảnh hưởng giải thưởng ban phát. Nhưng trừ phi là thật sự đi không được, dưới đại bộ phận tình huống đều sẽ tham chỗ ngồi. Dù sao nhân gia cho ngươi giải thưởng cùng vinh dự, ngươi tự nhiên cũng phải trả chi lấy mặt mũi. Xương hào thụ dư nghi thức cũng là đồng dạng. Họa cờ làn bên này, đem có như thế ý nghĩa trọng yếu cùng quyền lợi xương hào trao tặng cho Cao Đức, mặc dù nguyên nhân căn bản vẫn là xuất từ Cao Đức làm ra công hiến, nhưng bất luận như thế nào, đều là cho hắn một cái lợi ích cực kỳ lớn. Hắn tự nhiên là vui vẻ phó mời. Nghĩ như vậy, Cao Đức yên lặng đem cái này phong thư mời thiếp thân cất kỹ. Đến nỗi còn lại cái kia hai lá đã quá thời hạn thư mời, hắn cũng không để bụng, tiện tay liền thả lại hộp thư ở trong. Người trước thư mời, tuy là tư nhân mời, chỉ mời một mình hắn, nhưng thư mời là khoảng thời gian cùng yến hội thời gian lại là chỉ cách nhau một ngày. Dựa theo tợ lạn tạ ở nẹt vương triều lễ nghi quý tộc, không phải tiết khánh cùng trọng đại trường hợp thông thường yến hội mời, cần sớm 3-14 ngày gửi ra, lấy bảo đảm người được mời có đầy đủ thời gian điều chỉnh nhật trình, đồng thời cũng là thể hiện đối với người được mời tôn trọng. Nếu là tình huống đặc thù, không cách nào tuân theo thời gian này, cờ tại trên thư mời bổ sung một phần tự viết lời thuyết minh. Nhưng phần này đến từ bậc gia tộc thư mời chỉ là lẻ loi, cũng không có bất luận cái gì lời thuyết minh giảng giải. Kết hợp với phía trước cùng vua bậc gặp nhau, rõ ràng cái này bậc gia tộc đối với thái độ của hắn vẫn là cao cao tại thượng, cái này đến cũng không phải cái gì tốt tiến. Đừng nói vừa vặn bỏ lỡ thời gian, liền xem như có thể theo kịp, cao đức cũng sẽ không dự tiệc. Đến nơi đến từ phụ thành chủ thư mời, mặc dù đưa tới thời gian cùng yến hội thời gian cũng là nằm cạnh rất căng, cũng không phù hợp thông thường lễ tiết, loại này tiết khánh yến hội thư mời, bình thường cần sớm một cái nguyệt chí 6 chu phát ra. Bất quá tại thư mời phía sau, bổ sung một phần lời thuyết minh, đó là một đoạn lớn lời dễ nghe, tổng kết lại chính là nguyên bản không nghĩ mời chính mình, về sau bởi vì chính mình tại họa cờ lặng cứu tế hành động bên trong biểu hiện nô ra, bị thành chủ lưu ý, tán thưởng là trẻ tuổi tuấn kiệt, cho nên phát khởi đặc biệt. Cái này là thực sự bỏ lỡ, cái kia cũng không có cách nào. Nghĩ như vậy, cao đức lại là qua ra môn mà không vào, lại rời đi ký túc xá. Bất quá hắn cũng không đi xa, chính là đi đến phụ cận phố buôn bán, tiến vào một nhà văn chương cùng giấy phẩm cửa hàng, mua một phần 5 tờ đỉnh cấp giấy viết thư, tiêu phí 5 cái kim tệ. Tương đương một tấm giấy viết thư chính là 1 kim tệ, cho dù ở thế giới này, trang giấy tạm thời còn tính là đắt đỏ phẩm, cái giá tiền này cũng là cực kỳ khoa trương. Bất quá cái kia mua vẫn là phải mua. Dựa theo tờ lặng tạ ở nẹt vương triều lễ nghi quá trình, nếu là chuẩn bị phó mời, cái kia tại thu đến thư mời sau trong 2 ngày, cần sử dụng cùng quy cách giấy viết thư, viết tay biên nhận xem như hồi phục. Đương nhiên, bởi vì cao đức cũng không phải là quý tộc, dù cho không có nghiêm ngặt tuân theo bộ này lễ nghi quá trình, cũng không tính là gì thất lễ đại sự, là có thể lý giải. Bất quá nếu biết những thứ này quá trình, hơn nữa cùng họa cờ lạng đang đứng ở quan hệ lên cao thời kỳ trăng mật, cao đức vẫn là rất nguyện ý đem phải làm được vị mặt ngoài công phu làm đúng hạn. Không nói những cái khác, tại tờ lạng tạ ở nẹn loại này thờ phụng cổ lao giáo nghĩa cùng Mỹ Đức Vương Triều, một cái hữu lệ danh tiếng hoặc thiết lập nhân vật, tại mọi mặt đều sẽ dễ dàng hơn một điểm. Trở lại ký túc xá, cao đức lấy ra bút mực, lại tay lấy ra giấy viết thư, bắt đầu viết tay biên nhận. Tiền nào đồ đấy, cái này giá trị 1 kim tức hoa tệ giấy viết thư chính xác dùng tài liệu bất phàm, tính chất chắc lịch phẳng, mặt ngoài còn cực kỳ bóng loáng, hơi hơi loài ánh sáng, hẳn chính là gia nhập tơ vàng sợi để thăng lộng lấy độ. Biên nhận nội dung cũng rất đơn giản. Đầu tiên là gửi tới lời cảm ơn, sau trực tiếp đáp lại mời, xác nhận có mặt liền có thể. Biên nhận viết xong, cao đức nghĩ, lại từ trong ngăn kéo lại tay lấy ra ổn định giá giấy da dê, tiếp lấy xoát 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 sao chép. Lần này viết là cho lính gác biện pháp sư đẳng cấp thay đổi báo cáo văn thư, đồng thời cũng là tiền lương đãi ngộ điều chỉnh tình cầu. Lính gác biển tiền lương quy định là quân hàm cùng pháp sư đẳng cấp kết hợp với nhau, tức tiền lương bản thân từ quân hàm tiền lương cùng với pháp sư đẳng cấp tiền lương cấu thành. Dù cho ngươi quân hàm không thay đổi, nhưng chỉ cần ngươi pháp sư đẳng cấp thu được đề thăng, ngươi tiền lương cũng có thể thu được tương ứng tăng trưởng. Cái này quy định ngược lại là cùng kiếp trước bên trong thể chế chế độ tiền lương giống nhau ý hệ, pháp sư đẳng cấp thì tương đương với trình độ, quân hàm tức trách nhiệm cấp. Ngươi dù cho trách nhiệm cấp không thay đổi, học vị đề cao, tỉ như từ bản khoa tăng lên tới nghiên cứu sinh, ở trên báo thông qua xét duyệt sau đó, cũng có thể thu được tăng lương. Loại chế độ này hạch tâm mục đích chính là ở chỗ khích lệ trong tổ chức pháp sư không ngừng tăng lên tự thân tố chất, cần cù tu hành, ưu hóa pháp sư đội ngũ kết cấu. Đồng thời cũng là bảo đảm tiền lương đãi ngộ thể hệ hợp lý hơn cùng công bằng, khiến cho tiền lương có thể cùng pháp sư năng lực cùng tự thân pháp sư đẳng cấp tốt hơn phối hợp. Hắn đã thăng hoàn thành công, từ nhất hoàn pháp sư tấn thăng làm nhị hoàn pháp sư, tự nhiên là muốn tiến hành báo cáo, lấy thu được càng lương cao hơn thủ đãi ngộ. Toàn bộ tăng lương quá trình cũng không tính quá mức phức tạp, tổng cộng cũng liền chia làm 3 bước. Một cái là xác nhận pháp sư đẳng cấp. Không có khả năng nói ngươi báo mình đã thăng hoàn trở thành nhị hoàn pháp sư, lính gác biển liền nhận ngươi là nhị hoàn pháp sư, là muốn đi qua xác nhận, muốn cung cấp hữu hiệu chứng minh. Chứng minh phương thức cũng nhiều loại đa dạng, đơn giản nhất chính là phóng ra một cái đối ứng hoàn số pháp thuật, nhất hoàn pháp sư có thể chiến thắng nhị hoàn pháp sư, nhưng tuyệt đối phóng ra không được nhị hoàn pháp thuật, đây là không có khả năng xuất hiện ngoại lệ. Hai là đưa ra thỉnh cầu. Tại hoàn thành chứng nhận sau, đem chứng nhận kết quả đưa ra đến vật tư chỗ, đồng thời đưa ra pháp sư đẳng cấp thay đổi thỉnh cầu liền có thể. Vật tư chỗ kêu bên cạnh xác nhận chứng nhận kết quả chân thực hữu hiệu, thỉnh cầu điều kiện phù hợp sau, tự sẽ tướng quan tài liệu chuẩn bị kỹ càng, báo đưa lên cấp phê duyệt. Cuối cùng chính là tiền lương đãi ngộ điều chỉnh cùng thi hành. Thượng cấp phê duyệt sau khi thông qua, tức sẽ dựa theo tân pháp sư đẳng cấp tiền lương tiêu chuẩn tiến hành điều chỉnh. Cao đức sở dĩ như thế vội vàng tiến hành pháp sư đẳng cấp thay đổi báo cáo, tiền lương đãi ngộ là một mặt nguyên nhân, mà lại là lần bởi vì. Nói cho cùng, lính gác biển tiền lương vốn cũng không có cao, dù cho tăng lương lại có thể chướng bao nhiêu đâu. Nguyên nhân chân chính là hai cái này, đầu tiên là giải thích hợp lý chính mình biến mất gần đây 1 tháng thời gian. Pháp sư tu hành không hề giống hắn tiếp trước nhìn những cái kia tiên hiệp tiểu thuyết như vậy, tu sĩ vừa bế quan tu hành chính là nhiều năm. Ít nhất tại tứ hoàn trước đây đê hoàn pháp sư là cần ngủ khôi phục tinh thần, mặt khác bị giới hạn tinh thần lực, một ngày tu hành cuối cùng thời gian là có hạn. Loại tình huống này liền thiếu đi có bế quan tu hành thuyết pháp này. Chỉ có một loại tình huống là ngoại lệ, đó chính là thăng hoàn. Thăng hoàn tương đương với sinh tử quan, phóng qua chính là nhất phi trùng thiên, không có phóng qua không nói thân tử đạo tiêu khoa trương như vậy, nhưng giới đại bộ phận tình huống tương đương với tiềm lực tiêu xài hầu như không còn, tiền đồ ảm đạm vô quang. Cho nên để tận khả năng để thăng hoàn xác suất thành công, pháp sư ngoại trừ sẽ chuẩn bị lấy thăng hoàn ma dược cầm đầu đủ loại ngoại vật, lựa chọn giàu có nồng đậm ma lực hoàn cảnh, còn muốn tận lực tránh hết thể ngoại giới quấy nhiễu. Loại tình huống này, pháp sư thường thường liền sẽ lựa chọn một cái địa phương bí ẩn tiến hành bế quan, tránh tại thăng hoàn lúc bị người ác ý quấy nhiễu, lại hoặc là trong lúc này đụng tới cái gì phiền lòng chuyện, cho tâm cảnh mang đến ảnh hưởng không tốt, pháp sư thăng hoàn là không có tâm ma một thuyết này, nhưng tâm cảnh ảnh hưởng trạng thái đạo lý này lại là đúng mọi nơi mọi lúc. Ngoài ra, chuẩn bị thăng hoàn pháp sư còn thường thường sẽ lấy một loại quy luật lại bình hòa làm việc và nghỉ ngơi sinh hoạt 10-20 ngày, vì chính là đem thân tâm của mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Bộ dạng này làm đến tột cùng đối với thăng hoàn sát suất thành công sẽ có hay không có tăng lên, đến nay còn không có một cái công luận. Nhưng đối với chuẩn bị thăng hoàn pháp sư tới nói, ngược lại cao thấp cũng chính là tốn thêm thời gian nửa tháng, điểm ấy đại giới có thể bỏ qua không tính, vậy thì thả tin là có. Khỏi cần phải nói, câu cái tâm lý an ủi cũng là kiếm. Chính là bởi vì có loại thuyết pháp này, Cao Đức mới dám là tại trong đòn thành tiêu thất một quãng thời gian dài như vậy. Một nguyên nhân khác như là, tiếp tục dựng nên tăng cường chính mình pháp sư thiên tài thiết lập nhân vật. 16 tuổi nhị hoàn pháp sư, đặt ở Đợ Lạn Tạ ở Nẹt Vương triều cái kia cũng tuyệt đối là đỉnh cấp thiên tài. Hắn gia nhập vào lính gác biển sau đó biểu hiện, nói thật hơi quá tại vượt trội, cũng bởi vậy ở trên ngoài sáng cùng bụng trộm đắc tội một số người. Mặc dù bị giới hạn trên mặt nội quy tắc, bọn hắn không thể nào là vận dụng dã man thủ đoạn đối phó chính mình, vốn lấy những quý tộc này nội tình cùng thực lực, vẫn có rất nhiều biện pháp có thể khó xử hoặc cho hắn phía dưới chướng ngại. Loại tình huống này, chỉ có hai lựa chọn mới có thể giữ mình. Hoặc chính là giống ngủ sủ lạn nịu màn như thế, tiếp nhận quý tộc mời chào trở thành một phần của bọn hắn. Hoặc chính là để cho chính mình nô ra đến bọn hắn không cách nào nhằm vào. Cao Đức lựa chọn, tự nhiên là cái sau. Lính gác biển xét duyệt quá trình vẫn là rất nhanh. Vẹn vẹn đưa ra xin ngày thứ hai, liền có nhân viên công tác thông tri Cao Đức đi tới Hải Huyền Bạch Tháp, tiến hành pháp sư đẳng cấp một lần nữa nhận định. Đây nếu là đặt ở kiếp trước bên trong thể chế, ít nhất là muốn kéo một cái một tuần quá trình. Bất quá, đây cũng không phải bởi vì thế giới này người tố chất so kiếp trước cao. Chủ yếu vẫn là bởi vì hắn là lính gác biển pháp sư, mà những thứ này nhân viên công tác chỉ là người bình thường hoặc phổ thông pháp sư, địa vị tự nhiên thấp hắn nhất đẳng, càng giống là phục vụ bọn hắn, mà không phải quan hệ đồng nghiệp. Cao Đức không có kéo dài, lập tức đuổi tới Hải Huyền Bạch Tháp, tiến hành pháp sư đẳng cấp nhận định. Hắn lựa chọn pháp sư đẳng cấp nhận định phương thức, cũng không phải là phóng ra nhị hoàn pháp thuật. Đây đúng là phương thức đơn giản nhất. Nhưng dựa theo lý lịch của mình, hắn hẳn chính là mấy ngày nay mới vừa vận thăng hoàn thành công, nhanh như vậy liền nắm giữ một cái nhị hoàn pháp thuật, thực sự quá không hợp lý. Hơn nữa nhị hoàn pháp thuật phối phương lai lịch cũng không tốt nói rõ. Cho nên, Cao Đức quả quyết không rơi mất cái này nhận định phương thức, mà là thông qua pháp đài tiến hành kiểm tra. Cái đồ chơi này, tại lính gác biển tuyển chọn sơ tuyển thời điểm, hắn liền thể nghiệm qua một lần, là một cái chuyên môn dùng để kiểm tra pháp sư trạng thái luyện kim máy móc. Pháp sư chỉ cần đứng lên trên, khởi động pháp đài sau đó, liền sẽ có dòng ma lực giả dích không tuyệt càn quét cơ thể của pháp sư, cuối cùng đưa ra pháp sư cụ thể pháp sư đẳng cấp, thậm chí có thể chính xác đến bao nhiêu giọt thể lỏng pháp lực. Pháp thuật cùng sở trường là pháp sư tuyệt đối tư ẩn, không thể dễ dàng bại lộ. So ra mà nói, pháp sư đẳng cấp kỳ thực liền không có như vậy bí mật. Hơn nữa hắn mới vừa vận tấn thăng nhị hoàn, chính là thuần chính nhất nhị hoàn sơ kỳ 60 văn trạng thái, cũng không sợ pháp đài đem hắn thực chất lộ ra đến. Hướng về trên pháp đài vừa đứng, mấy phút sau, Cao Đức liền được một phần đóng dấu nhị hoàn pháp sư đẳng cấp chứng minh. Cầm tới chứng minh sau đó, hắn lúc này chuyển đi sát vách vật tư chỗ. Ngươi nhị hoàn pháp sư. Vật tư chỗ, quen thuộc nở đỡ cờ nảy pháp sư, đem ánh mắt từ Cao Đức để giao thỉnh cầu cùng đẳng cấp chứng minh bên trên rơi xuống Cao Đức trên mặt, một mặt kinh ngạc. Mặc dù lần trước Cao Đức hối đoái nhị hoàn thăng hoàn ma dược dây leo linh lộ lúc, hắn liền ẩn ẩn có chỗ suy đoán, bây giờ hiểu biết chính xác hiểu Cao Đức thăng hoàn thành công, vẫn là bị chấn một cái. Hoa cờ làm cứu tế nhiệm vụ sau, ngoại trừ lính gác biển quân công ban thưởng, y vũ pháo đài bên kia còn ngoại định mức cho một phần ban thưởng, trong đó có một phần 30 năm long cầm huyết khuẩn. Mượn phần này long cầm huyết khuẩn, ta đột phá đến nhất hoàn viên mãn, cảm thấy thời cơ đã đến, liền uống phía dưới dây leo linh lộ. Cao Đức buông tay, giả bộ bất đắc dĩ nói, tiếp đó liền thăng hoàn thành công. Hảo tiểu tử nảy pháp sư trầm mặc phút chốc, cuối cùng chỉ có thể là khen như vậy, tiếp đó lại nói, tài liệu không có vấn đề, ta sẽ mau chóng báo đưa lên cấp phê duyệt. Phiền thoái. Cao Đức nói cảm tạ. Pháp sư tháp 3 tầng. Gỡ dễ liền trung tá văn phòng ở giữa. Tiếng đập cửa băng lên. Nhận được cho phép sau đó, cửa phòng bị đẩy ra, gỡ dễ liền trung tá ngẩng đầu nhìn mẹ dịch thượng úy đi đến. Mẹ dịch, là có chuyện gì không? Mẹ dịch thượng úy gật đầu một cái, đem một quyển giấy da dê đưa tới. Ta vừa mới thu đến phía dưới báo đưa lên một phần có chút ý tứ tiền lương điều chỉnh tình cầu. Ta cảm thấy ngài chắc có hứng thú, cho nên trước tiên sẽ đưa tới cho ngài xem. À. Gỡ dễ liền trung tá đầu lông mày nhướng một chút, có thêm vài phần hứng thú. Việc nhỏ như vậy, mẹ dịch thượng úy tự nhiên không đến mức đặc biệt chạy đến tìm chính mình, vậy chỉ có thể chứng minh phần này thỉnh cầu có cái gì chỗ đặc thù. Nghĩ như vậy, hắn đã tiếp nhận giấy da dê, bày ra kiểm tra trong đó nội dung. Cao Hoàn pháp sư đọc tốc độ cùng với xử lý thông tin năng lực là cực kỳ khoa trương, cho nên hắn chỉ là nhìn như tùy ý liếc một cái, cũng đã đem tất cả tin tức khắc ở trong đầu. Nhị Hoàn, hắn ngẩng đầu, hơi có kinh ngạc, ngươi coi đó không phải cùng ta nói, tại năm ngoái lính gác biển tuyển chọn thời điểm, hắn pháp sư đẳng cấp mới nhất hoàn trung kỳ, 24 giọt thể lỏng pháp lực sao? Là như vậy. Vừa mới qua đi 9 tháng, liền nhị hoàn. Gỡ dễ liền trung tá nhíu mày. Một cái là như ta lúc đó lời nói, hắn tại gia nhập vào lính gác biển phía trước, cũng không hưởng thụ qua cái gì tài nguyên, chỉ dựa vào chính mình tu hành có dạng này pháp sư đẳng cấp. Tại gia nhập vào lính gác biển sau, tài nguyên trở nên phong phú, tiềm lực cũng liền tùy theo khai quật ra, pháp sư đẳng cấp tốc độ tăng lên tự nhiên không giống ngày xưa. Một cái khác chính là theo ta được biết, bởi vì tại họa cờ lặn cứu tế nhiệm vụ bên trong biểu hiện nô ra, thành chủ bên kia còn ngoài định mức ban thưởng hắn 1/30 năm long cầm huyết quẩn. Mẹ dịch nói, phần 30 năm long cầm huyết quẩn ước chừng có thể tăng lên pháp lực lượng tại 10-20 giọt thể lỏng pháp lực ở giữa, xem như 15 giọt à, vậy hắn 9 tháng này thời gian cũng tự động tăng lên 20 giọt thể lỏng pháp lực. Gở Dễ Lìn trung tá tính toán một chút, gật đầu khen, cái này cao đức, pháp sư thiên phú chính xác xuất chúng. Gở Dễ Lìn trung tá, lúc đó ngài nói tới, nếu là cao đức có thể tại 20 tuổi phía trước tấn thăng nhị hoàn pháp sư, đến lúc đó liền để bạt làm chuẩn úy, phải chăng muốn bình thường thi hành? Mẹ Diệp Tượng Úy chần chờ một chút, cuối cùng là hơi có vẻ cẩn thận từng ly từng tí hỏi,